Chương 396, Lưu Cầu Quốc, 1, chương 396, Lưu Cầu Quốc, 1, tại rộng lớn vô ngần trên biển lớn, một chi quy mô hùng vĩ, khí thế bàng bạc Long Quốc hạm đội chính theo gió vừa sóng đi tới. Chi hạm đội này giống như một đầu đốn lượn cự long, trùng trùng điệp điệp xuyên qua Nhật xuất quốc lãnh hải bên ngoài, một đường hướng về Lưu Cầu Quốc phương hướng thẳng tiến. Lưu Cầu Quốc chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, nó tổng nhân khẩu bất quá chỉ là 100.000 số lượng. Nước nọ quân thường trực đội số lượng thưa thớt, chỉ có mấy ngàn người mà thôi, mà lại những quân nhân này trang bị đơn sơ, huấn luyện không đủ, sức chiến đấu cực kỳ có hạn. Về phần cái gọi là hải quân lực lượng, càng là không đáng giá nhắc tới, căn bản là không có cách cùng cường đại Long Quốc hạm đội chống lại. Giờ phút này, tại Lưu Cầu Quốc bờ biển cảng khẩu một tòa cao cao tại thượng tháp quan sát, một tên phụ trách cảnh giới binh sĩ chính hết sức chăm chú quan sát lấy mặt biển. Đột nhiên, hắn dùng sức luốt cặp mắt của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền giật ra cuống họng lớn tiếng la lên đứng lên, ý đồ gây nên những chiến hữu khác chú ý, cho ăn. Bọn tiểu nhị, mau đến xem a. Các ngươi chẳng lẽ đều không nhìn thấy bên kia hạm đội sao? Chơi ạ, chẳng lẽ lại là ta hôm nay uống quá nhiều rượu giả, sinh ra ảo giác? Nhưng mà, những cái kia nguyên bản ngay tại dưới tháp nhàn nhã tự đắc nghỉ ngơi hoặc nói chuyện phiếm đám binh sĩ nghe được lần này kêu to sau, mới đầu đều lơ đễnh, nhao nhao chế giễu lên tên lính này đến, cho là hắn khẳng định là uống đến say mềm, tại tháp quan sát bên trên hồ ngôn loạn ngữ đâu. Nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, bọn hắn hay là hứng hờ hướng lấy mặt biển lướt qua. Cái này không nhìn không sao, vừa nhìn, tất cả mọi người trong nháy mắt sợ ngây người. Chỉ gặp ở phía xa trên mặt biển, từng chiếc to lớn vô cùng hòa phong cự hạm tựa như cự thú sắt thép giống như vắt ngang phía trước, bọn chúng hùng vĩ đồ sộ, khí thế bức người, mà tại hòa phong cự hạm hai bên trái phải thì chỉnh tề địa phân bố lấy đông đảo lớn nhỏ không đều lâu thuyền, lương thuyền cùng tiếp liệu hạm các loại thức thuyền. Toàn bộ hạm đội đội hình khổng lồ, tinh kỳ che lấp mặt trời, cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác chấn động. Đối mặt kinh người như thế một màn, những ngày bình thường sống an nhàn sung sướng đám binh sĩ lập tức bị dọa đến chân tay luống cuống, từng cái ngây ra như phông đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao nguy cơ trước mắt. Đúng lúc này, không biết là ai dẫn đầu lấy lại tinh thần, kéo cuống họng hô lớn một tiếng, nhanh đi thông tri tướng quân. Như ở trong mộng mới tỉnh đám binh sĩ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, luống cuống tay chân hướng phía sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa phụ tướng quân chạy như điên. Trên đường đi, bọn hắn một bên chạy, một bên khàn cả giọng kêu la, "Tướng quân, việc lớn không tốt rồi, có Long Quốc hạm đội đánh tới." Tướng quân lúc này đang chìm say mê ôn nhu hương cùng rượu ngon món ngon ở giữa, cả người đều mơ mơ màng màng. Nghe tới trong ngực cái kia quần áo đơn bạc, mềm mại vũ mị mỹ nhân nói tới lời nói lúc, hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm, thế là mắt say lờ đờ mông lung mà hỏi thăm, "Tiểu mỹ nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? Ai đánh tới rồi?" Mỹ nhân kia khẽ cáo một tiếng nói, "Ai nha, tướng quân ngài thật sự là quá nghịch ngầm rồi, nô gia có thể không có cái gì giảng a nói." Nàng liền giơ ly rượu lên, lần nữa hướng tướng quân trong miệng rót vào. Đúng lúc này, một đám thần sắc hốt hoảng binh sĩ cùng một tên binh trưởng không hề cố kỵ trực tiếp xâm nhập rộng rãi hoa lệ đại sảnh. Cầm đầu binh trưởng là lớn, "Tướng quân, đại sự không ổn a. Long Quốc hạm đội giết tới tiến đánh chúng ta rồi." Bất thình lình tin tức giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt đem tướng quân từ sống mơ mơ màng màng bên trong bừng tỉnh. Hắn vạn phần hoảng sợ đẩy ra trong ngực thị nữ, ngay cả chưa nuốt xuống bụng rượu ngon đều bị phun ra. "Cái gì?" Tướng quân trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ quát, "Long Quốc làm sao lại thật xa chạy tới tiến đánh chúng ta? Bọn hắn đến tột cùng phái bao nhiêu người tới?" Binh trưởng bị tướng quân khí thế chấn nhiếp, lắp bắp hồi đáp, "Vài." Mấy chục bởi vì nhìn thấy trước mắt lít nha lít nhít thuyền thực sự quá nhiều, đến mức vị này thần kinh bách chiến binh trưởng giờ phút này lại khẩn trương đến nói năng lộn xộn đứng lên. Tướng quân nghe vậy, chắc hẳn phải vậy cho là đối phương chỉ là mấy chục người mà thôi, lập tức trong lòng hơi định. "Mấy chục người?" Chỉ gặp hắn giận không kèm được mà đưa tay bên trong chén rượu hung hăng rơi trên mặt đất, nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn, rượu văng khắp nơi ra. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên rút ra đoạn kiếm bên hông. "Có cái gì sợ? Chúng ta mấy ngàn người còn không đánh lại mấy chục người a? Các ngươi đều là phế vật sao?" Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, thanh kiếm này đã hiện đầy dễ thấy bất gì. Tướng quân nghe chút, tự tin cầm trong tay chén rượu đều quẳng xuống đất, nói xong lại rút ra đoạn kiếm bên hông, nhưng là vừa gậy đi ra, đã là có rõ ràng bất gì. Lại là mấy chục chiếc thuyền lớn, tên lính kia run rẩy thanh âm, binh tướng giải lời nói hoàn chỉnh thuật lại đi ra. Cái này ngắn ngủi mấy chữ, giống như một đạo kinh lôi bổ vào tướng quân trên thân, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thân thể không tự chủ được ngửa về sau một cái, cả người như là một bãi bùn nhau giống như ngồi liệt trên ghế ngồi. Mấy chục chiếc thuyền lớn tướng quân bờ môi có chút mấp máy, thất thần tự lẩm bẩm. Trong đầu của hắn phi tốc hiện lên các loại suy nghĩ, mấy chục chiếc thuyền lớn chỗ gánh chịu nhân số cũng không phải số lượng nhỏ, tuyệt không phải vẹn vẹn mấy chục người đơn giản như vậy, cho dù là bảo thủ nhất đoán chừng, chỉ sợ cũng có mấy ngàn người nhiều a. Nghĩ tới đây, tướng quân trên trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi mịn. Phải biết, cho dù giống Lưu Cầu Quốc dạng này chỗ xa xôi, rời xa Trung Nguyên đại địa viên đạn tiểu quốc, cũng đối Long Quốc uy danh có chỗ nghe thấy, cũng biết do nó mạnh mẽ thực lực. Tại Long Quốc trước mặt, nho nhỏ Lưu Cầu Quốc liền như là giọt nước trong biển cả, cùng một cái bình thường thường cảng so sánh cơ hồ không hề khác gì nhau. Tướng quân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vụt một chút từ trên ghế đứng người lên, vẻ mặt nghiêm túc mà lo lắng đối với các binh sĩ hô, "Các ngươi nhanh hành động, tổ chức tất cả nhân thủ, cấp tốc quét dọn biển cảng, cần phải làm đến không nhốn bụi trần. Mà lại, nên đón Long Quốc sứ giả lúc nhất định phải tất cung tất kính, không được có mảy may lãnh đạm." Nói đi, ánh mắt của hắn bén nhọn quét mắt một vòng ở đây binh sĩ, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem mệnh lệnh khắc thật sâu tiến trong lòng của bọn hắn. Ngay sau đó, tướng quân một khắc cũng không dám trì hoãn, quay người liền sải bước hướng đi ra ngoài. Vừa đi, trong miệng còn không ngừng hô to, "Ngựa đâu, ngựa đâu."
cho bản tướng quân tìm ngựa. Ta phải lập tức tiến cung gặp mặt quốc chủ, thuyết phục nó mau chóng hướng Long quốc đầu hàng. Hắn biết rõ lúc này tình thế gấp gáp, nếu như hơi không cẩn thận chọc giận Long quốc người, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà coi như hắn tướng quân không báo cáo, hạm đội khổng lồ này tin tức đã sớm thông qua đủ loại con đường truyền vào trong hoàng cung, để dọa đến nho nhỏ Lưu Cầu quốc quốc chủ quá sợ hãi. Cái gì? Chống rông xuất hiện nhiều như vậy hải quân cùng người a đến cùng chúng ta phạm vào chuyện gì a? Qua tuổi lục tuần quốc chủ nắm chặt phỉ thúy tràng hạt rút vào long văn ghế dựa, gỗ đàn hương trên lan can mạ vàng vân vân bị hắn móc ra vết rách. Thượng Nguyệt không phải vừa hiến 20 hộp chân châu. Hắn đục ngầu con mắt chuyển hướng bên người hầu, người sau đang theo dõi chính mình trên quan phục theo lên bọt nước đường vân phát run. Chương 396, Lưu Cầu Quốc 2, chương 396, Lưu Cầu Quốc 2, đậm đặc hải vụ bọc lấy sắt thép dì xét mùi khắp bên trên đá ngầm lúc, lao ngư dân chính nắm chặt lưới đánh cá tu bổ cái cuối cùng lô rách. Hắn che kín mũi biển ngón tay đột nhiên dừng lại, phương xa sương mù chỗ sâu, có một loại nào đó so báo càng làm cho người ta hít thở không thông bóng ma đang lúc đích. A Xuân, mau nhìn phía đông, hắn phá la cuống họng tại trong sương sớm bổ ra một vết nứt. Ngay tại kiểm kê cá ngừ vằn làm thiếu niên ngẩng đầu trong mấy mắt, chứa đồng tiền bình gốm từ đầu gối lăn xuống, tại Huyền Vũ nham trên mặt đất xô ra thanh thúy gào thét. Cảng khẩu đường lát đá bắt đầu rung động. 10 con chiến mã còn lấy lính liên lạc đụng đổ cá bầy, canh đồng mực khô hòa với hoảng sợ gọi trên không trung bày ra. Long quốc hạm đội, 60 chiếc. Không, 80 chiếc. Lính liên lạc nón trụ anh tại sóc này bên trong như lệnh, trong thanh âm mang theo lưỡi đao cạo xương thanh âm rung động, cột buồm so ngọc sơn thần một con cao. Chợ lều che nắng liên tiếp sụp đổ, thi chủ thương ôm thành thất xanh nhạt xa tay ngã tiến đổ nhào son phấn bày, chu sa cùng cỏ xuyến nhiễm ra yêu dị huyết hạ. Bán hương liệu a ma lật ngược cả giỏ quế đơn nhánh, cay độc vị ngọt hòa với mồ hôi bẩn bốc hơi thành khí tức quỷ dị. Ta san hô châm tử, cái nào đó quý phụ thét lên vừa lên, liền bị ầm vang ngã xuống làm bằng gỗ kệ hàng nuốt hết. Ngay tại trong thời gian thật ngắn này, cái kia vô cùng to lớn lại cường đại thực lực quân sự giống như một trận cuồng bạo gió lốc, trong nháy mắt quét sạch cái này nho nhỏ quốc gia, khiến cho lâm vào một mảnh triệt để trong hỗn loạn. Nhưng mà giờ này khắc này thân ở hòa phong cự hạm phía trên đám người đối với chuyện này cách nhìn cùng cảm thụ lại cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Cứ việc khoảng cách Lưu Cầu quốc còn có một cự ly không nhỏ, dẫn đến mọi người không cách nào rõ ràng thấy rõ ở trên đảo phát sinh tình huống cụ thể, nhưng này tiếng người huyên náo lại giống như thủy triều một đợt tiếp một đợt chuyển đến. Đứng tại mép thuyền Chu Vân Phàm nhíu mày, cố gắng hướng phía hòn đảo phương hướng nhìn quanh. Mắt hắn híp lại, ý đồ xuyên thấu mảnh kia mông lung ánh mắt, biết rõ ràng ở trên đảo đến tột cùng ngay tại trình diễn như thế nào một màn. Qua một hồi lâu, Chu Vân Phàm đột nhiên dừng lại thân hình, giống như là bắt được cái gì tin tức trọng yếu bình thường. Chỉ gặp hắn duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng khoác lên lỗ tai của mình bên trên, phản phất dạng này liền có thể nghe được càng rõ ràng một chút. Ta mặc dù nhìn không rõ lắm trên đảo cụ thể động tĩnh, bất quá Chu Vân Phàm thoáng chần chờ một chút, nói tiếp, nhưng nghe đứng lên, bọn hắn tựa hồ đối với chúng ta đến vẫn rất hoan nghênh thôi, ta mơ hồ có thể nghe được thật nhiều người vui vẻ tiếng gọi ở Mỹ đâu. Một bên Kha Tây Phú nghe nói lời ấy, lập tức gương mặt tươi cười áp sát tới, định hót nói ra, ai nha, đây không phải không thể bình thường hơn được sự tình sao? Điện hạ ngài thế nhưng là vô cùng tôn quý Đại Minh quốc thập bát hoàng tử a. Chắc hẳn bọn hắn đã sớm biết được ngài sắp giá lâm nơi đây tin tức, cho nên mới sẽ như vậy cao hứng mừng mừng, lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị nên đón ngài đâu. Kha Tây Phú lần này định nọt lời nói hiển nhiên để Chu Vân Phạm mười phần hưởng thụ, hắn không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười lười biếng, thỏa mãn gật đầu nói, ừm, ngươi cái tên này ngược lại là rất biết cách nói chuyện thôi, không tệ không tệ. Đã như vậy, ngươi hé mở kinh doanh cho phép, có rồi. Kha Tây Phú nghe chút lời này, trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn biết rõ chỉ cần có thể chiếm được vị này thập bát hoàng tử niềm vui, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Kết quả là, hắn càng ra sức đối với Chu Vân Phạm a du định hót đứng lên, các loại lời ca tụng như là bắn liên thanh giống như liên tục không ngừng từ trong miệng phun ra. Chán chỉ gặp tiểu kiều mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, cố ý làm ra một bộ buồn nôn muốn nôn bộ dáng, dùng cái này để diễn tả nội tâm của nàng chỗ sâu đối với Kha Tây Phú cái kia tột đỉnh cực độ khinh bỉ cùng lòng tràn đầy khó chịu. Nhưng mà, cứ việc trong lòng tức giận bất bình, nhưng đối mặt vị này giàu hoạt đa dạng, miệng lưỡi dẻo quẹo thương nhân, tiểu kiều trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra cái gì hữu hiệu cách đối phó, đành phải âm thầm nghiến răng nghiến lợi, không thể làm gì khác hơn đứng tại chỗ phục vụ. Lúc này, một bên Chu Vân Phàm đem đây hết thảy thu hết vào mắt, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc, biết mà còn hỏi, nha à, tiểu kiều muội muội đây là làm sao rồi? Chẳng lẽ mang bầu bá luôn huynh hải tử phải không? Nói xong, vẫn không quên xông tiểu kiều nháy mắt mấy cái, khắp khuôn mặt là trêu tức chi ý nghe nói như thế, tiểu kiều càng là tức giận không đánh một chỗ đến, hờn dỗi dậm chân, trợn mắt nhìn qua lấy Chu Vân Phàm, tức giận trả lời, ừ, biết rõ còn cố hỏi. Như ngươi loại này suốt ngày chỉ biết a du đỉnh hót, định ngọt ra hỏa, thật làm cho người chán ghét, mắng xong đằng sau, tiểu kiều tựa hồ cảm thấy vẫn chưa hết giận, trực tiếp đi thẳng đến Kha Tây Phú bên cạnh, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật lại nghiêm túc đối với hắn nói ra, nhìn một cái, thật bắt hoàng tử như vậy ưu ái ngươi, đối với ngươi có thể nói là tình hữu độc trung a. Theo ta thấy a, ngươi dứt khoát trực tiếp gả cho biểu ca ta được. Cứ như vậy, hai người các ngươi chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Kha Tây Phú nghe thấy lời ấy, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, một tấm nguyên bản coi như trắng loãng khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, giống như quả táo chín bình thường. Hắn lung túng khẽ động mấy lần khóe miệng, miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng âm thầm tiêu khổ cũng biết, phải làm sao mới ở đây. Người nào không biết vị hoàng tử này phi chính là nổi danh mạnh mẽ khó chơi, chính mình nào dám tùy tiện trêu chọc nha. Đúng lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh tờ ớt lạnh nhạt mộng tuyển rốt cục nhìn không được, nàng khe khẽ thở dài, đi lên phía trước giữ chặt Tiểu Kiều cánh tay, nhu thanh quên lớn, "Tiểu Kiều, đừng làm rộn, mau mau bất giận đi. Chúng ta còn có chính sự muốn làm đâu gặp Mộng Tuyển ra mặt quên can." Tiểu Kiều mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là bán nàng một bộ mặt, không còn lên tiếng. Bất quá, nàng vẫn như cũ tức giận đem đầu ngẩng về phía một bên, miệng nhỏ hất lên lên cao, hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Mà đổi thành một bên Bá Ngôn, thì từ đầu đến cuối đứng bình tĩnh ở nơi đó, một đôi mắt to sáng ngời chớp chớp nháy không ngừng, hiển nhiên giống một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Nhớ tới vừa rồi bị Tiểu Kiều hung hăng thuyết giáo một phen, cũng bị ép đáp ứng hóa trang thành bị mua bán thiếu nữ lẫn vào Nhật xuất quốc hoàng cung một chuyện, Bá Ngôn giờ phút này ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm, sợ lần nữa làm tức giận trước mắt vị này cô nãi nãi. Cái kia điện hạ một mực trầm mặc không nói, Mạc Hàn Tinh rốt cục lấy dũng khí, chậm rãi giơ tay lên, tựa hồ muốn phát biểu ý kiến của mình. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều tập trung vào trên người hắn, toàn bộ tràng diện trở nên vô cùng an tĩnh. Nói thế nào, ngồi ở chủ bị Bá Ngôn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Mạc Hàn Tinh, thanh âm của hắn nhẹ như là rùa mũi bình thường, phảng phất sợ hơi lớn một chút âm thanh liền sẽ lần nữa chọc giận Tiểu Kiều giống như. Dù sao, vừa mới Tiểu Kiều đã bởi vì một ít chuyện mà nổi trận lôi đình, nếu như lúc này lại làm tức giận nàng, hậu quả chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi. Chương 397, Chân Điền thiếu chủ, 1, chương 397, Chân Điền thiếu chủ, 1, Mạc Hàn Tinh hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nói ra, dựa theo ta Long Quốc từ xưa đến nay lễ nghi truyền thống, đối với giống Lưu Cầu Quốc dạng này viên đạn tiểu quốc, chúng ta bình thường là sẽ không ở bọn hắn đến đây bái phòng trước đó sớm cho đến thăm thông báo. Cái này không chỉ có không phù hợp nước ta địa vị cùng tôn nghiêm, cũng có mất đại quốc phong phạm. Hắn lời nói này giống như một đạo kinh lôi, tại nguyên bản bình tĩnh bầu không khí bên trong nổ vang. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trong trầm tư, nhất là Chu Vân Phàm. Hắn nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ coi là Lưu Cầu Quốc lại nhận lòng trọng tiếp đãi, nhưng giờ phút này Mạc Hàn Tinh lời nói lại triệt để phá vỡ trong lòng của hắn mỹ hảo huyễn tưởng. Đúng lúc này, một bên Tiểu Kiều cũng nhịn không được nữa, thổi phù một tiếng bật cười. Tiếng cười kia thanh thúy êm tai, nhưng lại mang theo vài phần ý trào phúng. Ha 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 ha, thì ra là thế à? Người nào đó mới vừa rồi còn luôn miệng nói là nhiệt liệt hoan nghênh người ta đến đâu, hiện tại xem ra thật đúng là chuyện tiếu lâm nha. Nàng bên cạnh cười vừa dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn Chu Vân Phàm, trong mắt tràn đầy dễ cợt. Ngay tại cái kia xa xôi Lưu Cầu Quốc, toàn bộ quốc gia đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện quấy đến long trời lở đất. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cường đại Long Quốc tại sao lại tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, điều động như vậy đông đảo nhân mã đến đây. Đến mức ngay cả hoàng cung đều lâm vào một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hoang đường hoàn cảnh, vậy mà không có người trông coi cung môn. Nhưng mà, ngay tại mảnh này trong hỗn loạn, Xá Na Đa Nô Bụ Tạc tựa như một viên lập lòe như lưu tinh, một mình xuất hiện ở hoàng cung môn trước. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía rối loạn bất an mách tính, cùng những cái kia thân mang cung đình phục sức, cầm trong tay giản dị vũ khí, thần sắc bối rối chạy trốn tứ phía đám người. Chỉ gặp Xá Na Đa Nô Bụ Tạc một thân Nhật xuất quốc truyền thống âm dương sư trang phục, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Hắn nhẹ nhàng vùng trong tay thanh kia đẹp đẽ quạt xếp, trong nháy mắt lộ ra trên mặt quạt Xá Na Đa ra mang tính tiêu chí màu đỏ lục văn tiền gia văn. Sau đó, hắn nện bước trầm ổn mà kiên định bộ pháp, từng bước hướng phía trong hoàng cung đi đến. Phản phất chung quanh ồn ào náo động cùng khủng hoảng đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là mảnh hỗn độn này trong thế giới một cái cô độc hành giả. Khi hắn bước vào tòa này Lưu Cầu tiểu quốc cung điện lúc, đập vào mi mắt cảnh tượng để hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Lớn như vậy cung điện giờ phút này lại lộ ra trống rỗng, trừ cao cao tại thượng ngồi ở trên hoàng vị hoàng đế, liền chỉ có nó bên cạnh nơm nớp lo sợ thái giám ngồi bạn tả hữu. Vị kia thái giám tại nhìn thấy cái này thân mang dị vực phục sức người xa lạ dám lẻ loi một mình xâm nhập cung điện sau, trong lòng vạn phần hoảng sợ, nhưng vẫn kiệt lực lấy dũng khí, ý đồ dùng cái kia hơi có vẻ lanh lảnh lại quyết thiếu giống được khí tức tiếng nói đến bảo vệ hoàng gia sau cùng tôn nghiêm, lớn mật cùng đồ. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng dám tự tiện xông vào ta Lưu Cầu quốc cung điện? Chẳng lẽ ngươi không biết đây chính là phạm vào tội chết sao? Chỉ gặp Xá Na Đa Nô Bụ Tạc khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, hắn nhẹ nhàng mà đưa tay bên trong thanh kia đẹp đẽ cây quạt triển khai, ưu nhã nằm ngang ở trước người mình, phảng phất cây quạt này có thể trở thành một đạo bình chướng vô hình, ngăn cản ngoại giới hết thảy chất vấn cùng công kích. Ha 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 ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm a. Xá Na Đa Nô Bụ Tạc làm càn địa đại cười lên, tiếng cười quanh quẩn ở trong không khí, lộ ra đặc biệt chói tai. Nghĩ không ra đường đường Lưu Cầu quốc vậy mà như thế không chịu nổi một kích, cứ như vậy dễ như trở bàn tay tán loạn. Còn nhớ rõ mấy ngày trước đây ta sơ đến thời điểm, các người đám gia hỏa kia thế mà ngay cả cửa lớn cũng không chịu để cho ta bước vào nửa bước, còn luôn miệng nói căn bản không biết cái gì Xá Na Đa ra người. Hừ, nói đến chỗ này, Xá Na Đa Nô Bụ Tạc ánh mắt trở nên càng lăng lệ, để lộ ra một cỗ thật sâu oán hận. Nhớ năm đó, ta Xá Na Đa ra chưa gặp phải trận kia kinh thiên động địa biến cố trước đó, các ngươi Lưu Cầu quốc đối với chúng ta thế nhưng là tất cung tất kính, a duôn định hót ta. Khi đó các ngươi nào dám có nửa phần lãnh đạm, bây giờ ngược lại tốt, lại cũng học xong bỏ đá xuống giếng, mượn gió bẻ măng, quả nhiên là thói đời nóng lạnh, làm người sợ run a. Vị kia tuổi già quốc chủ nghe được lời nói này sau, thân thể không khỏi khẽ run lên. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Xá Na Đa Nô Bụ Tạc trong tay trên cây quạt kia ra văn, qua hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Ngươi đúng là Xá Na Đa gia hậu nhân, lão quốc chủ âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Xá Na Đa Nô Bụ Tạc cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, không sai, chính là bản công tử. Bất quá đáng tiếc nha, hôm nay thiên hạ đã mất Xá Na Đa gia nơi sống yên ổn, đã từng uy chấn một phương 11 đại danh cũng đều tan thành mây khói. Mà ta, mặc dù may mắn trốn qua một kiếp, nhưng thủ này không báo, thế không là người. Lão quốc chủ thật sâu thở dài, chậm rãi giải thích nói, hai tử a, cũng không phải là lão phu cố ý khó xử ngươi. Thứ không dám dâu dếm, bây giờ nước ta quân lực sớm đã không lớn bằng lúc trước, ngày càng suy thoái. Mặc dù có tâm tương trợ, cũng là có lòng không đủ lực gác còn nữa, lúc trước cự tuyệt ngươi đi vào, thứ nhất là lo lắng sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân, thứ hai cũng là không muốn liên lụy bổn quốc cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Nhìn ngươi có thể thông cảm lão phu nỗi khổ tâm trong lòng. Hừ, lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ. Sa nạ đã nổ bụ tặc giận không kèm được mà quát, các ngươi những này vì tư lợi người, mãi mãi cũng sẽ chỉ vì chính mình tìm đủ loại lý do giải vây. Lời còn chưa dứt, Sa nạ đã nổ bụ tặc trong mắt đống nhiên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tà ác quan mang. Chỉ gặp hắn tay phải đống nhiên bung lên, hai tấm quỷ dị người giấy tựa như tia chớp rời khỏi tay, hướng phía lao quốc chủ mau chóng bay đi. Cùng lúc đó, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tựa hồ ngay tại thi triển một loại nào đó thần bí khó lường chú ngữ, nhưng mà người bên ngoài không chút nào không cách nào nghe rõ hắn đến tột cùng tại nhắc tới thứ gì. Đúng lúc này, chỉ gặp hai tấm kia nguyên bản thường thường không có gì lạ người giấy đột nhiên lóe lên tia sáng kỳ dị, ngay sau đó bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng biến lớn, trong nháy mắt liền hóa thành cùng chân nhân bình thường cao lớn cầm đao võ sĩ. Trong đó một tên võ sĩ động tác tấn mãnh như thiểm điện, trong nháy mắt xuất thủ chăm chú bắt lấy vị kia run run rẩy rẩy thái giám, một tên khác thì giống như quỷ mị nhanh chóng bắt được Lưu Cầu Quốc quân vương. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cao tuổi lão quân vương vạn phần hoảng sợ, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, làm sao cũng không nghĩ ra chân điền hậu nhân lại còn nắm giữ lấy thần bí như vậy khó lường pháp thuật. Làm gì? Ha 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 ha. Sa nạ đã nổ bụ tặc ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ trong cung điện, để cho người ta dùng mình. Hắn tấm kia nguyên bản khuôn mặt anh tuấn giờ phút này lại bởi vì cực độ dã tâm cùng dục vọng mà có vẻ hơi vặn vẹo dữ tợn. Ta muốn làm sự tình rất đơn giản, đó chính là khôi phục chúng ta Sa nạ đã ra ngày xưa vinh quang cùng địa vị. Mà hết thảy này, liền phải trước từ trở thành các ngươi Lưu Cầu Quốc quốc chủ bắt đầu. Chương 397, chân điền thiếu chủ 2, chương 397, chân điền thiếu chủ 2. Một bên thái giám thấy thế, vừa định muốn mở miệng nói cái gì đến ngăn cản Sa nạ đã nổ bụ tặc cử động điên cuồng, nhưng mà nói còn chưa lối ra, liền bị bắt hắn lại cái kia cầm đao võ sĩ giơ tay chém xuống, không chút lưu tình một đao chém xuống đầu. Trong chốc lát, thái giám thân thể không đầu thẳng tắp quỳ trên mặt đất, sau đó ầm vang ngã xuống đất, chỗ cổ phun ra ra đại lượng đỏ tươi nóng hổi huyết dịch, vang đầy đất đều là. Cái này máu tanh một màn kinh khủng để lão quốc chủ đều sợ ngây người, hắn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không chỉ, ngay cả một chữ đều nói không ra ngoài. Viên kia lăn xuống tại dưới đài cao thái giám đầu lâu, miệng phảng phất còn tại khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ vẫn muốn biểu đạt cái gì, nhưng hiển nhiên đã cũng không có cơ hội nữa phát ra âm thanh. Mà lúc này Sa nạ đã nổ bụ tắc lại không để ý chút nào một cước dẫm đạp tại trên đầu lâu kia, trên mặt mang khinh miệt cùng nụ cười giễu cợt, cố ý lớn tiếng nói, "A, ngươi muốn nói cái gì? Đáng tiếc a, thật có lỗi rồi. Bản đại gia hiện tại cũng không có công phu đi nghe một người chết nói nhảm." Sa nạ đã nổ bụ tắc đột nhiên quay đầu đi, mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm vị kia cao tuổi lão quốc chủ, hung tợn quát, "Thượng thị hoàng đế a, nếu như ngươi còn muốn mạng sống, còn muốn lấy muốn bảo trụ ngươi cùng người cái kia già mới có con mạng nhỏ mà. Vậy liền nhanh cho lão tử viết xuống thoái vị chiếu thư." Ngoan ngoãn đem quốc chủ này vị trí chắp tay nhường cho ta Sa nạ đã nổ bụ tặc đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại cái này khẩn trương vạn phần thời khắc, ở vào Lưu Cầu Quốc trong hoàng cung, chỉ gặp một đội võ trang đầy đủ, uy phong lẫm lẫm Nhật Bản võ sĩ như là thần binh trên trời rơi xuống bình thường, cấp tốc thay thế những cái kia sớm đã thất kinh, loạn cả một đoàn bọn thị vệ, bắt đầu đều đâu vào đấy giữ gìn lên hiện trường trật tự đến. Mà đi tại chi đội ngũ này phía trước nhất, đương nhiên đó là Sa nạ đã ra tiếng tăm lừng lẫy kỳ bản hộ vệ, chân điền nghĩa cương. Khi vị này anh dũng không sợ chân điền nghĩa cương bước vào triều đình thời khắc, một chút liền nhìn thấy nhà mình thiếu chủ chính thi triển thần kỳ đạo thuật, vững vàng đem cái kia lão quốc chủ khống chế được. Trong chốc lát, tâm hắn linh thần hội, lập tức xoay người sang chỗ khác, thanh sắc câu lệ mà đối với sau lưng một đám tùy tùng lớn tiếng quát lớn, đều nghe cho kỹ. Chúng ta thiếu chủ giờ phút này đang ở bên trong, không có ta mệnh lệnh, trong các ngươi bất luận kẻ nào đều không cho phép tự tiện xông vào, càng không cho phép có người sớm đi hướng Long Quốc hạm đội còn có Tam hoàng tử điện hạ mật báo. Có nghe hay không? Là, chúng tùy tùng cùng kêu lên đáp, thanh âm đều nhịp, vang vọng toàn bộ ngoài cung điện. Đợi cho xác nhận sẽ không còn có mặt khác người không có phận sự có thể mắt thấy nơi đây sự tình về sau, chân điền nghĩa cương lúc này mới yên tâm lớn mật cất bước đi vào triều đình, cũng thuận tay nhẹ nhàng địa hợp lên cửa lớn, thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí kéo cái kia nặng nề chốt cửa, để phòng bất nhất. Làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn cung cung kính kính hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi thấp đầu, kinh sợ hướng trước mặt thiếu chủ thỉnh tội nói, thiếu chủ đại nhân ở trên, xin thứ cho ta trở về quá trễ, mong rằng thiếu chủ có thể khoan dung thuộc hạ sai lầm. Nghĩa cương à, ta liền biết ngươi trở về, cái kia uy phong lẫm liệt, khí thế bàng bạc Long Quốc hạm đội khẳng định cũng là ngươi mang tới đi. Ha 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 ha, thật sự là quá tốt. Với bạn, mau tới đây giúp đỡ bổn thiếu chủ, trước giúp ta cướp cái này Lưu Cầu Quốc quốc chủ vị trí. Người nói chuyện chính là chân điền nghĩa cương thiếu chủ. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy điên cuồng chi sắc, trong ánh mắt để lộ ra một loại gần như điên cuồng dục vọng cùng tham lam. Chân điền nghĩa cương nhìn lấy mình từ nhỏ phụng dưỡng đến lớn thiếu chủ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi cảm giác. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy lạ lẫm mà đáng sợ thiếu chủ, phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác. Thiếu chủ, xin ngài nghĩ lại a. Long Quốc lần này không chỉ có điều động gần 30,000 trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện thần sách quân đến đây trợ giúp chúng ta, mà lại ngay cả Long Quốc Tam hoàng tử Long Bá Ngôn cùng Đại Minh Quốc thập bát hoàng tử Chu Vân Phạm đều tự mình xuất đội đến đây trợ trận. Có bọn họ này, chúng ta căn bản không cần khai thác thủ đoạn cực đoan như vậy đi cướp cái này khu Lưu Cầu Quốc quốc chủ vị trí a. Chân điền nghĩa cương lo lắng quên, đồng thời đưa tay muốn đi tóm lấy thiếu chủ cái kia khống chế thi thuật tay, ý đồ ngăn cản hắn tiếp tục loại này đại nghịch bất đạo hành vi. Nhưng mà, thiếu chủ lại vung mạnh cánh tay lên, đem chân điền nghĩa cương tay hất ra, cũng vẫn nộ quát, bớt nói nhảm. Bây giờ cơ hội khó được, chỉ cần có thể đoạt được quốc chủ này vị trí, về sau toàn bộ Lưu Cầu quốc đều đem duy ngã độc tôn. Đây chính là ta Phục Hưng Xạ Nạ đã ra bước đầu tiên, nói, trên tay hắn cường độ lại tăng lên mấy phần, cầm đao võ sĩ vũ khí sắc bén đã đâm rách quốc chủ chỗ cổ làn da, chảy ra một tia máu tươi. Chân điền nghĩa cương lòng nóng như lửa đốt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Hắn biết rõ lúc này nếu là cưỡng ép ngăn lại thiếu chủ, sợ rằng sẽ chọc giận đối phương, dẫn đến không thể vãn hồi hậu quả. Nhưng mặc cho do thiếu chủ dạng này làm sằng làm bậy xuống dưới, một khi sự tình bại lộ, không chỉ có Xạ Nạ đã ra sẽ gặp tai họa ngập đầu, liền ngay cả vị này căn chính Miêu Hồng thiếu chủ bản nhân, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Huống chi, lấy đạo thuật đối phó không có chút nào tu vi phàm nhân, đây vốn là vi phạm đạo nghĩa sự tình, như lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên người trong thiên hạ công phẫn. Thiếu chủ, thanh tỉnh một chút a. Ngài làm sao lại biến thành dạng này? Nhất định là cái kia đáng chết tà thuật hại ngươi nha. Chân Điền Nghĩa cương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt đã mất lý trí thiếu chủ, trong lòng của hắn lo lắng và phần, ý thức được sự tình đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Chỉ gặp Xạ Nạ đã nổ bụ tạc hai mắt đỏ bừng, toàn thân tản ra khí tức quỷ dị, phản phất bị một cỗ lực lượng tà ác khống chế. Chân Điền Nghĩa cương biết rõ không có khả năng tùy ý tình thế tiếp tục phát triển tiếp, thế là hắn không chút do dự đứng ra, muốn ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Nhưng mà, đối mặt lâm vào điên cuồng thiếu chủ, Chân Điền Nghĩa cương cảm thấy mình lực lượng nhỏ bé như vậy, nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là dứt khoát quyết nhiên từ bên hông rút ra thanh kia sắc bén đòn đao, cũng đem nó gác ở bụng của mình phía trên. Thiếu chủ, tất cả tội danh đều do ta một người đến gánh chịu đi. Van cầu ngài, xin mang lấy Xạ Nạ đã ra vinh quang hảo hảo sống sót. Chân Điền Nghĩa cương khàn cả giọng hô, ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt. Có lẽ là nghe được Nghĩa cương la lên, lại hoặc là cảm nhận được cái kia cô đến từ tử vong uy hiếp áp lực, Xạ Nạ đã nổ bụ tặc thần trí rốt cục có vẻ thanh tỉnh. Hắn nhìn qua trước mặt Nghĩa cương, bờ môi khẽ run, khó khăn phun ra hai chữ. Nghĩa cương cùng lúc đó, bởi vì tinh thần lực phân tán, nguyên bản cầm đao võ sĩ trong nháy mắt biến trở về yếu ớt người giấy bản thể. Theo người giấy ngã xuống, toàn bộ tràng diện lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có đám người nặng nề tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Hô một mực căng thẳng thần kinh niên kỵ lão quốc chủ, lúc này cuối cùng như chút được gánh nặng giống như thở dài một hơi. Vừa rồi một khắc này, hắn thật cho là mình bỏ mạng ở hoàng tuyển. Nhìn thấy nguy cơ tạm thời giải trừ, hắn không khỏi âm thầm may mắn nhặt về một cái mạng. Chương 398, lưu cầu càng cầu, 1, chương 398, lưu cầu càng cầu, 1, mà Chân Điền Nghĩa cương gặp tình hình này, biết mình kế hoạch thành công. Hắn quay đầu nhìn về phía lao quốc chủ, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, không khách khí chút nào giống to, cái này không biết sống chết lao thái giám, dám đối với chúng ta Xạ Nạ đã ra vô lễ như thế, hắn chết chưa hết tội. Hôm nay chuyện này, nếu như ngươi dám can đảm hướng cái thứ tư ngoại nhân lộ ra được câu, ta Xạ Nạ đã ra tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi thượng thị nhất tộc, nhất định phải để cho các ngươi chó gà không tha. Ngươi nghe kỹ cho ta, hiểu chưa? Đối mặt Chân Điền Nghĩa cương uy hiếp, lao quốc chủ dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn nơi nào còn có nửa điểm dũng khí phản kháng, liền vội vàng gật đầu cúi người, đối với bầu trời thể, biểu thị tuyệt đối sẽ không tiết lộ việc này nửa phần. Xạ Nạ đã nổ bụ tặc trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin, khẽ nhếch miệng lấy tự lẩm bẩm, ta đến cùng là làm cái gì? Làm sao lại biến thành dạng này? Hắn gái kia nguyên bản kiên nghị khuôn mặt giờ phút này có vẻ hơi tái nhợt cùng mê mang, phản phất gặp đả kích cực lớn bình thường. Một bên Nghĩa cương thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, rỗi ra hai tay vững vàng đỡ nhà mình thiếu chủ thân thể lão đảo muốn ngã, cũng nhẹ giọng an ủi, thiếu chủ chớ có thất kinh, sự tình có lẽ cũng không có chúng ta tưởng tượng được bết bát như vậy. Dưới mắt việc cấp bách, hay là trước cùng vị quốc chủ này cùng nhau đi tới bến cảng nên đón tam hoàng tử điện hạ mới là thượng sách a. Xạ Nạ đã nổ bụ tạc nghe Nghĩa cương lời nói sau, có chút sửng sốt một chút thần, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nặng nề mà nhẹ gật đầu đáp, "Ân, ngươi nói đúng. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đi thôi, nói đi." Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, sau đó bước chân hướng phía bến cảng phương hướng đi đến. Mà Nghĩa cương thì theo sát ở tại sau, thời khắc lưu ý lấy thiếu chủ tình huống. Cao tuổi người yếu lưu cầu quốc chủ thượng thị, bước chân tập tễnh đi tại đội ngũ hàng trước nhất, mà tại bên cạnh hắn theo sát thì là một mặt lạnh lùng, khí thế bức người Chân Điền Nghĩa cương. Cùng nói thượng thị là bị Chân Điền Nghĩa cương dẫn dắt tiến lên, chẳng nói là ở người phía sau cường đại dưới bị áp, thân bất do kỷ bị ép hướng về phía trước di chuyển bộ pháp. Đi theo phía sau bọn họ là Chân Điền Nghĩa cương nghiêm chỉnh huấn luyện người trong bộ lạc, cùng bọn hắn trẻ tuổi nóng tính thiếu chủ. Chi đội ngũ này mặc dù nhân số đông đảo, nhưng lại duy trì nhất định trật tự, chậm rãi hướng phía cảng khẩu phương hướng tiến lên. Khi mọi người đến bến càng lúc, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, vốn nên đóng tại nơi đây lưu cầu quốc binh sĩ vậy mà không thấy tăm hơi. Giờ này khắc này, vị kia tứ cố vô thân lao quốc chủ lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại trống trải bến cảng phía trên, cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, càng nổi bật ra hắn là một nước chi chủ địa vị tràn ngập nguy hiểm cũng không chịu nổi một kích. Các ngươi, hai người, lập tức đem tam hoàng tử ban cho đạn tín hiệu thả ra ngoài. Chân Điền Nghĩa cương mặt không thay đổi hạ đạt chỉ lệnh. Nghe được mệnh lệnh sau, hai tên thủ hạ không dám thất lễ, nhanh chóng một chút đốt đồng phát bắn trong tay đạn tín hiệu. Theo đạn tín hiệu bay thẳng vào tiêu, cách ra lộng lấy hào quang chói mắt, nơi xa trên mặt biển Long Quốc hạm đội rất nhanh liền bắt được cái này một rõ ràng tín hiệu, cùng tồn tại tức điều chỉnh hướng đi, lần nữa hướng về bến cảng tốc độ cao nhất lái tới. Đứng ở đầu thuyền Chu Vân Phàm xa xa ngắm nhìn tòa này quy mô không lớn quốc gia trên đảo, trên mặt toát ra một tia vẻ khinh miệt. Chỉ gặp hắn khẽ lắc đầu, khinh thường cười nhạo nói, "Hừ, như vậy nơi chật hẹp nhỏ bé, nhân khẩu chỉ là bất quá 100.000 mà thôi. Đã không có đầy đủ binh lực, lại khuyết thiếu các loại tài nguyên, đơn giản chính là không còn gì khác cả. Chẳng lẽ còn đáng giá chúng ta điều động những cái kia đến từ Nhật xuất quốc võ sĩ chuyên tiến đến chính thức đưa ra nhập cảng xin mời sao?" Một bên Mộng Tuyền nghe thấy lời ấy, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp lại nói, "Chu hoàng tử, ngài có chỗ không biết. Tưởng tượng năm đó, phụ hoàng ta Dương Đế lúc tại vị, tương quốc kỳ thật cũng không tốt đến đến nơi đâu, quốc gia lớn nhỏ cũng không phải là cân nhắc nó mạnh yếu hưng suy duy nhất tiêu chuẩn, bởi vì cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ thôi, ngươi nhìn hiện tại Long quốc không phải liền là cùng Đại Minh quốc sánh vai cùng sao?" "Ân, nói cực phải, xác thực như vậy chúng ta cái này liền xuống thuyền đi." Chu Vân Phàm mặt mỉm cười nói, trong ngôn ngữ để lộ ra một loại tự tin và thong dong. Lúc này, đứng ở một bên thương nhân Kha Tây Phú mặt mũi tràn đầy định nọt chi sắc, không chỗ ở túi đầu không lưng, trong miệng còn liên tục khen ngợi Chu Vân Phàm anh minh quyết sách. Ngay tại dạng này lấy lòng âm thanh bên trong, Chu Vân Phàm dẫn đầu cất bước đi xuống khoang thuyền. Chỉ gặp hắn dáng người thẳng tắp, bộ pháp vững vàng, trong lúc phất tay đều toát ra một loại khí chất phi phàm, phảng phất cùng cái kia Kha Tây Phú như là sư xuất đồng môn bình thường, quan hệ giữa hai người lộ ra đặc biệt hòa hợp. Mà đổi thành một bên, Hứa Dương thì lặng lặng nhìn chăm chú Chu Vân Phàm cùng Kha Tây Phú rời đi thân ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ. Hắn nhíu mày, âm thầm suy nghĩ nói, cái này Kha Tây Phú cho người cảm giác làm sao như vậy tà khí? Thật sự là làm cho người khó hiểu. Đang lúc Hứa Dương lâm vào trầm tư thời điểm, bên cạnh Tiểu Tiểu một mặt phẫn hận xen vào nói, "Hừ, một cái dám can đảm buôn bán nhân khẩu ra hỏa, lại há có thể là hạng người lương thiện gì? Loại người này khẳng định hỏng đấu." Nhưng mà, bá luôn lại lắc đầu, như có điều suy nghĩ đáp lại nói, "Không, ta đối với cái này Kha Tây Phú cũng có một loại khó nói lên lời cảm giác, nhưng trong lúc nhất thời lại nói không rõ đến tuột cùng nơi nào lộ ra quỷ dị. Thật giống như giờ phút này, cứ việc trực giác của ta nói cho ta biết hẳn là đối với hắn bảo trì cảnh giác, có thể hết lần này tới lần khác lại không cảm giác được chút nào tà khí." Nói xong lời nói này sau, bá luôn vẫn như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Vân Phàm từ từ đi xa bóng lưng, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Cứ việc ở sâu trong nội tâm tràn đầy bất an, lại bằng vào bén nhạy giác quan thứ 6 nhận định chính mình đối với Kha Tây Phú không có chút nào hảo cảm, nhưng khổ vì không có chứng cứ xác thực, bá luôn cũng đành phải bất đắc dĩ xuất lĩnh đám người cùng nhau hướng phía bến cảng đi đến. Nguyên bản tòa kia nho nhỏ bến cảng, ngày bình thường bất quá là một chút cỡ nhỏ thương thuyền lâm thời điểm dừng chân, lộ ra yên tĩnh mà an nhàn. Ngay tại lúc hôm nay, trong lúc bất chợt một chi khổng lồ Long quốc hạm đội như mãnh liệt như thủy triều tràn vào mảnh này nhỏ hẹp hải vực, số lượng chi đông đảo, quy mô chi hùng vĩ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chi hạm đội này giống như cự thú sắt thép bình thường vắt ngang ở trên mặt biển, liếc nhìn lại càng nhìn không đến cuối cùng. Mà nguyên bản liền hơi có vẻ chen chúc bến cảng giờ phút này tức thì bị chen lấn chật như nêm tối, căn bản là không có cách dung nạp xuống như vậy đông đảo thuyền. Lại thêm còn có một số thương thuyền sớm đã dừng sắt ở nơi đây dỡ hàng hàng hóa, khiến cho có hạn thuyền bị trở nên càng phát ra khẩn trương lên, quả thực là giật gấu ba bay. Chương 398, lưu cầu cảng cầu 2, chương 398, lưu cầu cảng cầu 2, đứng tại kỳ hạm bong thuyền bá luôn sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên trước mắt cục diện hỗn loạn, hắn cấp tốc suy tư cách đối phó. Sau một lát, chỉ gặp hắn quả quyết dưới mặt đất đạt ra lệnh, "Cố Khánh nghe lệnh, ngươi lập tức an bài đội kỵ mã sở thuộc thuyền đi đầu cập bờ chỉnh đốn, kỵ binh thuyền cần phải xếp tại phía trước nhất, thứ yếu là trang bị lương thực lương thuyền, sau đó bộ binh đuổi theo, về phần mặt khác trang bị hạng nặng thì đặt ở cuối cùng lên mở. Cần phải bảo trì trật tự danh mạch, không được sai sót." Theo bá ngôn từng tiếng rõ ràng hữu lực chỉ lệnh truyền đạt xuống dưới, nguyên bản bối rối luôn cuống đám binh sĩ dần dần tìm được phương hướng, bắt đầu đều đâu vào đấy chấp hành lên riêng phần mình nhiệm vụ đến. Cùng lúc đó, ở phía xa ngắm nhìn chân Điền Nghĩa Vũ nhìn qua trước mắt tráng quan không gì sánh được Long quốc hạm đội, trong lòng không khỏi dâng lên một trận khó mà ức chế cảm giác hưng phấn. Hắn kích động đối với bên cạnh Nghĩa Cương hô, "Nghĩa Cương a, ngươi mau nhìn a, nhiều như vậy uy vũ hùng tráng quân hạm, đây cũng là ta đã từng hướng phụ thân đề cập qua vô số lần Long quốc thần sách quân. Chỉ cần có thể đạt được bọn hắn viện trợ, chúng ta Nhật xuất quốc những cái kia đáng giận tà tu lại coi là cái gì đâu. Bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta." Ha 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 ha, chân Điền Nghĩa Vũ càng nói càng là hưng phấn, trong mắt lóe ra tham lam cùng khát vọng quan mang. Mà một bên Nghĩa Cương yên lặng nhìn xem nhà mình thiếu chủ cái kia gần như điên cuồng bộ dáng, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Hắn biết rõ vị này trẻ tuổi nóng tính thiếu chủ nhân đối với lực lượng cùng quyền lực có cực độ chấp niệm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể thuận đối phương ý tứ phụ hòa nói, "Không sai, thiếu chủ nói cực phải. Chỉ cần có Tam hoàng tử điện hạ cùng Long quốc thần sách quân hết sức giúp đỡ, tin tưởng chúng ta nhất định có thể thành công cứu trở về gia chủ, cũng bảo vệ Thiên hoàng triều đỉnh tôn nghiêm cùng bình quang." "Ngươi cái này thật quá ngu xuẩn, không có thuốc chữa ra hỏa." Sa Na Đa Nô Bụ tặc giận không kèm được gầm hết lên, thanh âm kia phảng phất muốn xông phá vân tiêu bình thường, "Chúng ta bây giờ đã có được lực lượng cường đại như thế, vì sao còn muốn lo trước lo sau? Vì sao không dám lấy phạm thượng? Ta hoàn toàn có năng lực trở thành hôm nay hoàng vị trí chủ nhân." Nghe được nhà mình thiếu chủ vậy mà miệng ra lớn như vậy, nghịch không ngờ nói như vậy, Nghĩa Cương trong lúc nhất thời kinh ngạc đến không biết nên bày ra loại vẻ mặt nào mới tốt. Nhưng mà, làm một tên trung thành cấp dưới, hắn biết rõ mình lúc này nhất định phải ổn định cục diện, thế là vội vàng thuận Sa Na Đa Nô Bụ tặc lời nói, cẩn thận từng ly từng tí quên lớn, "Đúng đúng đúng, thiếu chủ nói cực phải. Bất quá khi bên dưới trí gấp, chúng ta hay là nên trước đem gia chủ giải cứu ra mới được a." Mà lại, ngài vừa rồi nói cũng xác thực rất có một phen đạo lý, nhưng Tam hoàng tử dù sao chính là Long huyết minh minh chủ chi tử, về tình về lý, chúng ta đều tuyệt không thể tùy tiện động thủ với hắn. Lần này hắn đến đây tương trợ, vốn là xuất phát từ có ý tốt, nếu như tại trong lúc này để hắn gặp bất trắc, như vậy đối với chúng ta vừa mới trải qua một trận tai nạn to lớn Nhật Xuất Chi Quốc mà nói, thật sự là vô lực lại đi ứng đối đến từ Long Quốc uy hiếp nhà. Sa Nạ Đạn Nô Bụ Tạc nghe xong Nghĩa Cương lần này tận tình thuyết phục đằng sau, mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút tức giận bất bình, nhưng tốt xấu tạm thời đè xuống hỏa khí. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Ân, tính ngươi nói đến còn có mấy phần đạo lý. Cũng được, vậy liền tạm thời theo ngươi kế sách, hết thể hành sự tùy theo hoàn cảnh tốt." Đúng lúc này, chỉ gặp Long Huyết Minh đám người rốt cục chậm rãi đi xuống thuyền. Mà sớm đã chờ đợi đã lâu Sa Nạ đã ra, thì xuất lĩnh lấy Lưu Cầu Quốc chủ cùng nhau tiến ra đón, không khí hiện trường lộ ra có chút trang trọng nghiêm túc. Chỉ gặp dáng người kia hơi có vẻ thấp bé, khuôn mặt hòa ái dễ gần lão giả có chút không người, thanh âm vang dội nói, "Tiểu nhân chính là cái này Lưu Cầu Quốc quốc chủ, họ Thượng. Hôm nay may mắn nhìn thấy Tam hoàng tử điện hạ, cùng chư vị đại hiển quang lâm hàn xá, quả thật đồng tất sinh huy a." Nói đi, hắn thật sâu bái, thái độ cung kính đến cực điểm. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía vị này tuổi gần lục tuần lão quốc chủ. Hắn lúc này, liền như là một cái khiêm tốn vãn bối ngay tại bái kiến đức cao vọng trọng trưởng bối bình thường, hướng bọn này bất quá mười mấy tuổi các thiếu niên đi lấy lại lễ. Đứng ở một bên bá luôn thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, luôn cảm thấy có chút không quá thói quen. Thế là, hắn bước nhanh về phía trước, duỗi ra hai tay đỡ lấy thượng thị quốc chủ, khẽ cười nói, "Quốc chủ đại nhân quá khách khí, mau mau xin đứng lên. Chúng ta lần này đường xa mà đến, có nhiều quấy rầy chỗ, mong rằng quốc chủ thứ lỗi." Bá luôn vừa nói, một bên quay người mặt hướng sau lưng đồng bạn, bắt đầu dần dần giới thiệu nói, "Vị này khí vũ hiên ngang thiếu niên chính là đến từ Đại Minh quốc thập bát hoàng tử Chu Vân Phạm, kỳ tài tình xuất chúng, võ nghệ cao cường, thâm thụ bệ hạ coi trọng. Mà bên này hai vị này duyên dáng yêu kiều, đẹp như tiên nữ giai nhân, thì theo thứ tự là ta chưa lập gia đình phi tử, Nguyên Hoa huyện chủ cùng Tuệ Tử công chúa. Các nàng không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, mà lại tâm địa thiện lương, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc. Cuối cùng vị này tư thế hiên ngang thanh niên tài tuấn, chính là chúng ta Long Huyết Minh Tiên Mã chú linh cung kế nhiệm đệ tử Hứa Dương, hắn thiên phú dị bẩm, tu vi cao thâm, tương lai tất thành đại khí." Bá Luân phi thường khách khí lại kỹ càng giới thiệu xong chính mình một đội này người thân phận sau, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét đến cách đó không xa đang từ hỏa phong bên trên chậm rãi đi xuống Đại Tây Quốc một đoàn người. Chỉ gặp bọn họ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bước chân phủ phiếm bất ổn, còn có mấy người thậm chí không người càng không ngừng nôn mửa lấy, phảng phất vừa mới đã trải qua một trận cực kỳ đáng sợ sóng gió. Mọi người ở đây chuẩn bị bắt đầu lúc giới thiệu, Chu Vân Phàm tay mắt lênh lẹ, chờ đúng thời cơ một cái bước xa sông lên phía trước, cấp tốc từ Bá Luân trong tay túm lấy quyền nói chuyện. Chỉ gặp hắn trên mặt dáng tươi cười, thao thao bất tuyệt nói ra, tới, để cho ta cho mọi người giới thiệu một chút ta. Vị này nhất là mỹ mạo nữ từ đâu, chính là vậy đến từ Đại Tây Quốc Vương thất công chúa, Tây Linh Tuyết rồi. Nhìn một cái nàng cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, thật có thể nói là hoa nhường người thẹn, chim sa cá lặn à. Nhìn lại bên này, ba vị này khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng nam tử tuấn lãng, bọn hắn chính là Đại Tây Quốc bên trong thanh danh truyền xa, uy chấn tứ phương vàng bạc đồng ba minh đệ nha. Chu Vân Hoàng một bên miệng lưỡi lưu loát giảng thuật, còn vừa không quên ở cái kia chật hẹp đường đi bên trên đưa tay dùng sức đập một chút đứng ở bên cạnh Hạ Hầu Thông. Có thể để người tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này Hạ Hầu Thông ở trên biển phiêu bạt mấy ngày sau, sớm đã mất đi lúc trước rời đi Long Quốc bến cảng lúc loại kia phách lối khí diễm cùng cuồng vọng tư thái. Lúc này bị Chu Vân Phàm như thế bố, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, trực tiếp hướng phía bờ biển rơi xuống mà đi. Chỉ nghe phù phù một tiếng vang thật lớn, Hạ Hầu Thông liền lọt vào sóng cả mãnh liệt trong nước biển. Rơi vào trong nước sau Hạ Hầu Thông thất kinh, hai tay càng không ngừng lùng tung bay nảy lấy, trong miệng càng lớn tiếng la lên, "Cứu mạng a, ta không biết bơi a, bộ dáng kia đơn giản chật vật không chịu nổi." Mà thấy cảnh này Chu Vân Phàm nhưng trong lòng thì mừng thầm, nhưng trở ngại tràng diện lại không tốt trực tiếp cười ra tiếng, thế là đành phải giả trang ra một bộ lo lắng vạn phần bộ dáng, làm bộ làm tiếng hô, "Ai nha nha, Hạ Hầu Hùng, ngươi làm sao ngay cả nước cũng sẽ không bơi à? Đừng sợ đừng sợ, Hạ Hầu Hùng, ta lập tức liền đến cứu ngươi." Lời còn chưa dứt, Chu Vân Phàm liền không chút do dự thả người nhảy lên nhảy vào trong biển. Chương 399, ta ác ánh mắt, 1, chương 399, ta ác ánh mắt, 1, Chu Vân Phàm cái kia nhìn như cứu người cử động phía sau, kỳ thực cẩn giấu đi thật sâu ác ý, hắn chẳng những không có thi lực đem Hạ Hầu Thông hướng an toàn bên bờ lôi kéo, ngược lại giống như là tựa như phát điên chăm chú nắm chặt đối phương, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía sâu thẳm trong nước liều mạng lôi kéo. Hắn cái kia mặt mũi dữ tợn, điên cuồng động tác cùng không lưu tình chút nào trạng thái, để cho người ta không khỏi hoài nghi hắn có phải hay không cùng Hạ Hầu Thông có thủ không đợi trời chung, một lòng như muốn đặt chỗ vạn kiếp bất phục. Trên bờ Hạ Hầu ra mặt khác hai huynh đệ mắt thấy một màn này sau, tâm như cực kỳ lo lắng giống như lo lắng bất phận. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, bối rối đến như là kiến bò trên chảo nóng, không biết làm sao xoay quanh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đơn giản quá không ra gì. Bá Luân giận không kèm được mà quát, đối với Chu Vân Phạm như vậy hoang đường hành vi đã phẫn nộ lại hoang mang. Chỉ gặp hắn không chút do dự tay trái bung lên, trong chốc lát, một cỗ cường đại linh lực từ hắn thể nội phun ra ngoài. Nguyên lai, Bá Luân thân giấu thủy linh châu, cái này khiến hắn thi triển thủy độn tiên thuật uy lực đại tăng, hơn xa trước kia. Vẹn vẹn dựa vào một bàn tay một thủ thế, hắn liền cấp tốc phát động thủy độn chi lực, thủy độn, thủy long trận. Nương theo lấy một tiếng rít gào trầm trầm, một đầu to lớn thủy long trống rông xuất hiện. Đầu này do nước tinh khiết ngưng tụ mà thành cự long, thân hình mạnh mẽ, khí thế bằng bạc. Nó linh hoạt vặn vẹo thân thể, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bỗng nhiên vào trong nước. Trong nháy mắt, liền đem Hạ Hầu Thông cùng Chu Vân Phàm từ đáy nước lôi cuốn mà lên. Chu Vân Phàm thấy thế, lập tức thi triển từ bản thân am hiệu kết giới thuật. Một tầng trong suốt hộ thuẫn trong nháy mắt bao phủ quanh thân, sau đó hắn nhẹ nhàng đồng bình hạ xuống, bình yên vô sự đáp xuống đất trên mặt. so sánh dưới, Hạ Hầu Thông coi như thảm nhiều. Hắn đã sớm bị dìm nước đến hấp hối, gần như ngạt thở. Khi bị thủy long mang lên bờ lúc, cả người hắn đều sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm ra bên ngoài phun đục ngầu nước biển, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Khu khu cụ Hạ Hầu Thông một bên ho kịch liệt thấu lấy, một bên dùng tay run rẩy chỉ hướng Chu Vân Phàm, mặt mũi tràn đầy đều là không phục thần sắc. Nhưng mà Chu Vân Phàm lại là một mặt không quan tâm, thậm chí còn mang theo một chút trêu tức dáng tươi cười nói ra: "A nha, Hạ Hầu Hùng, thật sự là không có ý tứ rồi, bản hoàng tử ta kỳ thật cũng không thế nào am hiểu bơi lội đâu." Sau khi nói xong câu đó, Chu Vân Phàm đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên Bá Ngôn, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia không dễ dàng phát giác địch, thì ánh mắt kia phảng phất tại im lặng chất vấn Bá Ngôn: "Ngươi vì sao muốn đi cứu tên ghê tởm này?" Đồng thời còn ẩn ẩn để lộ ra đối với Bá Ngôn xuất thủ cứu giúp hành vi trách cứ chi ý. Lúc này Hạ Hầu Tĩnh cũng không còn cách nào bảo trì mặt ngoài lễ phép, hắn tấm kia nguyên bản coi như bình tĩnh gương mặt bởi vì cực kỳ tức giận mà trở nên bắt đầu vặn mèo. Chỉ gặp hắn trợn mắt tròn xoe đối với Chu Vân Phàm giống to: "Chu hoàng tử, chẳng lẽ ngươi đây hết thảy đều là cố ý hành động sao? Đừng quên, chúng ta đều là Long Huyết Minh đệ tử a, ngươi có thể nào đối đãi mình như vậy đồng môn sư huynh đệ?" Đang khi nói chuyện, Hạ Hầu Tĩnh cầm thật chặt trong tay chuôi kia vệ hồn cứ nhận đao, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Nghe được Hạ Hầu Tĩnh chất vấn, Chu Vân Phàm không chỉ có không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại thay đổi ngày xưa ôn hòa hình tượng, trở nên dị thường ngang ngược cản rỡ đứng lên. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười, khiêu khích giống như đáp lại nói: "À, có đúng không? Vậy ngươi nhưng phải đem ngươi đao trong tay cho cầm chắc đi, ta cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là ngươi thanh phá đao kia lợi hại, hay là ta Đại Minh Hoàng thất truyền thừa đã lâu Phật gia chi lực càng cường đại hơn đâu." Chu Vân Phàm lời nói này vừa ra, mọi người tại đây đều là giật mình, ai cũng không nghĩ tới ngày bình thường luôn luôn điệu thấp khiêm tốn Chu Vân Phàm vậy mà lại nói ra cuồng vọng như vậy ngữ điệu. Nhìn thấy Chu Vân Phàm như vậy biểu hiện khác thường, Bá Ngôn cùng Hứa Dương liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, trước mắt Chu Vân Phàm tuyệt đối có vấn đề. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Hạ Hầu Ngâm cũng kìm nén không được nội tâm lửa giận, chỉ gặp hắn vung mạnh cánh tay lên, trong nháy mắt từ bên hông rút ra thanh kia nổi tiếng xa gần tinh vẫn ba hoa thương, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị cùng Chu Vân Phàm phân cao thấp tư thế. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, một trận kịch liệt xung đột mắt thấy là phải bộc phát. Sa Na Đa Nô Bụ Tắc cùng Chân Điền Nghĩa Cương mắt thấy cảnh này, biết rõ lúc này tuyệt không thể tùy ý đám người sụp đổ. Thế là, hai người liếc mắt nhìn nhau sau, dứt khoát quyết nhiên cất bước hướng về phía trước, cao giọng nói: "Chư vị nhân huynh hiền đệ, nhận được các vị không chối từ vất vả, ngàn dặm xa xôi chạy đến tương trợ tại ta Sa Na Đa gia, tại hạ thật sự là sợ hãi đến cực điểm, trong lòng đối với các vị lòng cảm kích giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Mong rằng chư vị có thể bán ở kế tiếp chút tình mọn, nếu có vấn đề gì hoặc lo nghĩ, không bằng chờ chúng ta tiên tiến thành thích đáng dàn xếp đằng sau lại đi thương nghị, không biết chư vị ý như thế nào?" Sa Na Đa Nô Bụ Tạc vừa dứt lời, đứng ở một bên Bá Ngôn thấy tình thế không ổn, đành phải kiên trì đi ra phía trước. Chỉ gặp hắn đi vào Chu Vân Phàm bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay khoác lên nó trên bờ vai, cố giả bộ làm ra một bộ nhẹ nhõm tự nhiên bộ dáng nói ra: "Sắp thực như vậy à, chúng ta đều là đồng xuất một môn sư huynh đệ đâu. Mặc dù có lại nhiều lời nói muốn thổ lộ hết, cũng vẫn là các loại thu xếp tốt đại bộ đội đằng sau lại chậm chậm trò chuyện đi." Nhưng mà, Chu Vân Phàm đối với Bá Ngôn cử động lại không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả con mắt cũng không từng nhìn hắn một chút. Không chỉ có như vậy, Chu Vân Phàm còn mười phần kháng cự dùng sức lắc một cái bà vai, trực tiếp hất ra Bá Ngôn cái kia khoác lên chính mình trên vai tay, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía Hạ Hầu Tĩnh đi đến. Đợi cho đến gần Hạ Hầu Tĩnh lúc, Chu Vân Phàm vừa rồi dừng bước lại, quay người mặt hướng đám người, sắc mặt âm trầm lại ngữ khí cứng nhắc nói: "Thôi thôi, hôm nay xem ở ta biểu đệ cùng Sa Na Đa Nô Bụ Tắc phần bên trên, tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Bất quá món nợ này sớm muộn là có thể coi là rõ ràng, đợi việc này đi qua đằng sau, chúng ta lại đến hảo hảo lý luận một phen." Nói lời này lúc, Chu Vân Phàm trong hai mắt phảng phất thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, trong lời nói càng là tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc mà, làm cho người không rét mà run. Vừa rồi một mực trầm mặc không nói Tây Linh Tuyết, mắt thấy Chu Vân Phàm khí thế như vậy rào rạt, từng bước ép sát, vội vàng mở miệng đánh lên giảng hòa: "Chu hoàng tử, xin bất giận a. Thực sự thật có lỗi rất a, ngay tại chúng ta xuất cảng trước đó, nhà của ta đem Hạ Hầu Thông không biết sâu cạn, vậy mà đối với ngài khẩu xuất của nôn, vô lễ mạo phạm, khẩn cầu ngài đại nhân đại lượng, khoan dung hắn lần này đi." Nói vừa xong, nàng nhanh chóng hướng Hạ Hầu Tĩnh cùng Hạ Hầu Ngâm chuyển tới một cái ánh mắt. Hai huynh đệ kia cũng là người cơ linh, trong nháy mắt lĩnh hội tới Tây Linh Tuyết ý tứ, tạm thời nhẫn lại, chờ đợi thời cơ thích hợp làm tiếp xử lý. Kết quả là, hai người bọn họ mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thu hồi binh khí, song song chắp tay, cực kỳ miễn cưỡng hướng về Chu Vân Phàm cúi đầu nhận sai nói: "Chu hoàng tử a, chúng ta tại xuất cảng thời điểm sát thực hành vi không thỏa đáng, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, ở đây đặc biệt hướng ngài bồi tội, vạn mong ngài rộng lòng tha thứ a." Chương 399, ta ác ánh mắt 2, chương 399, ta ác ánh mắt 2. Nhưng mà, cho dù đối mặt như vậy ăn nói khép nép mấy người, Chu Vân Phàm nhưng như cũng là ngay cả con mắt cũng không chịu nhìn một chút. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu đỡ ngực, một thân một mình trực tiếp hướng phía trong thành đi đến, vừa đi vừa lạnh lùng bước xuống một câu: "Hừ, cái gì Hạ Hầu gia? Bất quá chỉ là hoàng gia nuôi mấy đầu chó săn mà thôi." Một bên Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền nhìn qua Chu Vân Phàm dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng đều là kinh ngạc và phẫn. Các nàng chỉ cảm thấy trước mắt cái này Chu Vân Phàm phảng phất thay đổi hoàn toàn một người, giống như toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ để cho người ta khó mà nắm lấy tà khí. Mà thương nhân kia Kha Tây Phú đâu, thì là mặt mũi tràn đầy định nọt dáng tươi cười, liên tục không ngừng theo sát tại Chu Vân Phàm sau lưng, tựa hồ sợ rơi xuống một bước. Sa Nạ Đa Nô Bụ Tặc cùng Nghĩa Cương hai người nhìn thấy Chu Vân Phạm sau, lại không hẹn mà cùng chủ động nghiêng người tránh ra con đường, phản phất đứng trước mặt không phải một người, mà là một tòa không thể vượt qua núi cao. Mà vị kia Lưu Cầu Quốc chủ thượng thị thì càng là nơm nớp lo sợ, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào Chu Vân Phạm một chút, trong lòng tràn đầy đối với vị này đến từ Đại Minh Chu gia sợ hãi, rất sợ hơi không cẩn thận liền sẽ chọc giận đối phương mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Chỉ gặp Chu Vân Phạm nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, đối với thượng thị trách cứ, ngươi ở đây đến tụt cùng ra sao làm? Vì sao còn không mau mau sai người đến đây chiêu đãi tại ta? Chẳng lẽ nói, ngươi coi thật có ý muốn mạo phạm ta Đại Minh không thành? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng trong đó ẩn chứa uy nghiêm lại như lôi đỉnh vạn quân giống như ép hướng thượng thị. Nghe được lần này trách cứ, thượng thị toàn thân run lên, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, toàn bộ thân thể đều dán tại trên mặt đất, lấy khiêm tốn nhất tư thái đáp lại nói, Chu hoàng tử bất giận a. Nói cứ phải, nói cứ phải. Tiểu thần cái này lập tức tiến đến an bài. Chỉ là dưới mắt nước ta nguyên nhân chính là Long Quốc hạm đội đột kích mà thấp thỏm lo âu, trong lúc nhất thời thực sự khó mà đem hoàng cung đám người đều triệu tập tới, mong rằng Chu hoàng tử có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát, cho tiểu thần một chút thời gian chuẩn bị. Lúc này, một bên Kha Tây Phú đột nhiên nhảy ra ngoài, hắn thẳng tắp sống lưng, bước lên cuống họng hô, "Hừ, còn lề mề cái gì? Tranh thủ thời gian nhanh đi xử lý. Như trêu đến chúng ta Chu hoàng tử tâm tình không khoái, các ngươi viên đạn này tiểu quốc, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể bị hủy diệt cái tầm 10 lần." Nó bộ dáng hiển nhiên chính là hoàng đế bên cạnh ý thế hiếp người hoặc quan, bộ kia cáo mượn oai hùng sắc mặt làm cho người chán ghét đến cực điểm. Kha Tây Phú cười rạng rỡ không người xuống đến, đối với Chu Vân Phạm định mà nói, "Hoàng tử điện hạ, nơi đây đúng lúc cũng có chúng ta Kha gia một tòa tiểu viện, mặc dù quy mô không lớn, nhưng coi như lịch sự tao nhã thanh lũ nhỏ cả gan đem nó hiến cho điện hạ làm ngài tạm thời hành cung, hy vọng có thể vào ngài pháp nhãn, mong rằng điện hạ tuyệt đối không nên ghét bỏ nhà." Chu Vân Phàm có chút ngửa đầu, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, cao giọng nói, "Ha ha, không tệ không tệ, ngươi ngược lại là thật biết làm việc. Đã như vậy, vậy bản hoàng con liền tạm thời nhận lấy phần hảo ý này nói đi." Hắn ngẩng đầu mà bước đi thẳng về phía trước, một thân một mình tại Kha Tây Phú cực kỳ một đám thuộc hạ tiền hô hậu ứng phía dưới, dần dần cách xa bến cảng, cùng nguyên bản đội ngũ tách ra đến. Nhìn qua Chu Vân Phàm thân ảnh đi xa, Tiểu Kiều không khỏi nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, đây coi là cái gì đó, hắn có phải hay không đầu óc hư mất rồi? Làm sao vừa tiếp xúc với kẻ buôn người này, cả người liền cùng thay đổi hoàn toàn cái dạng giống như trước kia cũng không có gặp hắn phách lối như vậy ương ngạnh qua. Một bên Mộng Tuyền cũng là mặt lộ thần sắc lo lắng, như có điều suy nghĩ phụ hòa nói, đúng vậy à, ta cũng có loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy cái này Kha Tây Phú giống như bắt lấy Vân Phàm nhược điểm gì, đem hắn ăn đến gắt gao. Lúc này, Lâm Côn đột nhiên từ bên cạnh xông ra, không hề lo lắng nhíu môi nói, ai nha, nhìn hai người các ngươi ngạc nhiên dáng vẻ. Theo ta thấy à, nếu như ta cha là Đường Kim Minh Đế, vậy ta khẳng định so với hắn còn muốn phách lối đâu, nhưng mà, hắn tựa hồ cũng không có phát giác được Chu Vân Phàm trên thân phát sinh biến hóa vi diệu. Đúng lúc này, Sa Nạ Đa Nô Bụ Tặc rốt cục dẫn Nghĩa Cương chậm rãi đi tới Bá Ngôn bên cạnh. Chỉ gặp hắn có chút không mình hành lễ, thái độ cung kính lại khiêm tốn mở miệng nói, "Tôn kính Tam hoàng tử điện hạ, mới vừa nghe Nghĩa Cương lời nói, biết được ngài không chỉ có trạch tâm nhân hậu, khoan dung hắn phạm vào hải tặc tội ác, hơn nữa còn không chối từ bất bả, tận tâm tận lực vì chúng ta nhận xuất quốc sự tình bất bả bốn ba. Phần ân tình này, thật là làm tại hạ cảm động đến rơi nước mắt. Giờ này khắc này, tại hạ không có vật khác có thể trở về báo, chỉ có đem chúng ta Sa Nạ Đa gia tổ truyền túi thơm kính hiến cho ngài, hơi biểu tấm lòng. Vạn mong ngài không cần thiết ghét bỏ." Làm ơn tất vui vẻ nhận nói xong, Sa Nạ Đa Nô Bụ Tặc đem một cái đẹp đẽ màu tím túi thơm hiện ra ở trước mặt mọi người. Túi thơm kia tản mát ra trận trận hợp lòng người hương khí, làm cho người nghe ngóng tâm thần thanh thản, bề ngoài xem càng là lộng lẫy, tay nghề thêu tinh tế không gì sánh được. Liền ngay cả tiểu kiều vị này xuất thân từ trọng thần gia đình nữ tử, ngày bình thường cũng được chứng kiến không ít túi thơm, nhưng đặc biệt như thế hương khí, nàng nhưng cũng là lần đầu ngửi được. Nhưng mà, cùng tiểu kiều bọn người phản ứng hoàn toàn khác biệt chính là, khi Bá Ngôn ánh mắt chạm tới túi thơm này lúc, một cỗ khó nói lên lời khí tức đập vào mặt. Đó cũng không tầm thường mùi thơm, ngược lại càng giống như một loại có thể khiến người ta dạ dày quẩn quẩn buồn nôn mùi vị khác thường. Trong chốc lát, Bá Ngôn chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt cảm giác khó chịu xông lên đầu, suýt nữa tại chỗ nôn mửa ra. Nhìn thấy Bá Ngôn như vậy dị dạng biểu hiện, Sa Nạ Đa Nô Bụ Tặc nguyên bản chất đầy đủ cười khuôn mặt trong nháy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ không hài lòng. Cái tia thần sắc phảng phất là không thể đạt thành một loại mục tiêu dự trù sau hợp lực cùng không vui. Chân Điền Nghĩa Cương một mặt chỉnh trọng nói, "Thiếu chủ à, theo như thuộc hạ thấy, điện hạ có lẽ đối với loại này đặc biệt hương khí cảm thấy khó chịu đâu. Không ngại đợi chúng ta Sa Nạ Đa ra trọng trấn danh dự đằng sau, lại đến suy nghĩ thích hợp tạ lễ không một nhà. Huống hồ, ta đã đem cái kia vô cùng chân quý không về xuyên hoàng tuyển thiên dẫn tặng cho điện hạ rồi." Lời nói này giống như trọng truy bình thường, đập vào tín võ trong tâm khảm, làm hắn trong nháy mắt có chút chống đỡ không được, trên mặt không khỏi hiện ra một tia xấu hổ. Chỉ gặp hắn ngượng ngùng cười cười, sau đó yên lặng đem trong tay túi thơm thu vào trong lòng. Lúc này, Sa Nạ Đa Nô Bụ Tặc đội vàng thay đổi một bộ khiêm cung lễ phép bộ dáng, đối với mọi người nói, "Điện hạ, còn có các vị các sư huynh sư tỷ, xin mời đi đầu một bước đi. Phía trước chính là Lưu Cầu Quốc hoàng cung, chúng ta bối phận thấp, hay là đi theo phía sau tương đối thỏa đáng." Đợi đến mấy người cất bước tiến lên đằng sau, Tín Võ lúc này mới xoay người lại, trợn mắt tròn xoe trừng mắt Nghĩa Cương, hạ giọng tức giận không bình địa nói, "Đến tụt cùng ai mới là ngươi thiếu chủ? Ngươi cũng dám ngang ngược ngăn cản, không để cho ta đem khôi lỗi kia phủ giao cho Long Bán luôn." Chương 400, vật trong hộ, 1, chương 400, vật trong hộ, 1, thiếu chủ à, chỉ gặp Chân Điển Nghĩa Cương hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể nghiêng về phía trước, đầu lâu buông xuống đến mặt đất, nó bên cạnh một đám kỳ bản võ sĩ thấy thế, cũng nhao nhao bắt trước, đều nhịp quỳ sát tại đất. Chân Điền Nghĩa Cương sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm trầm thấp mà vội vàng, điện hạ tu vi sâu không lường được, tuyệt đối không thể khinh thường a. Thuộc hạ trải qua nhiều mặt nghe được biết, vị điện hạ này đã từng chính là một loại nào đó cực kỳ cường đại tà vật hình người phong ấn. Không chỉ có như vậy, hắn còn từng bước chân quỷ giới, cũng ở đây tập được rất nhiều thần bí khó lường quỷ lực. Thiếu chủ ngài nếu là tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ khó mà đạt được a. Mà lại một khi chọc giận tới điện hạ, hậu quả khó mà lường được. Cái kia thần sách quân thực lực mạnh mẽ, lại thêm cường đại Long Quốc làm hậu thuẫn, đều tuyệt không phải chúng ta có khả năng tùy tiện chống lại nha. Thử hỏi, đến lúc đó chúng ta lại có thể dùng cái gì đến bảo trụ thật ruộng đại danh địa vị đâu? Nhưng mà đối mặt Chân Điền Nghĩa Cương đám người đau khổ khuyên can, Xá Nạ Đa Nộ Bụ Tạc lại bất vi sở động. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua trước mắt quỳ đám người, thư lạnh một tiếng nói, thử, không phải liền là một người trụ lực thôi, hơn nữa còn là đã từng nhân trụ lực, có gì chỗ đáng sợ? Cho dù hắn là vòng xoáy đại danh giới chướng âm dương sư, ta cũng không sợ hai chút nào cùng hắn phân cao thấp. Hiển nhiên Xá Nạ Đa Nộ Bụ Tạc đối với mình thực lực có tương đương tự tin. Lúc này Xá Nạ Đa Nộ Bụ Tạc nhìn về phía những cái kia một lòng hướng về bán ôn, không ngừng thuyết phục gia thần của mình bọn họ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận chi ý. Hắn lớn tiếng quát lớn, các người đám gia hỏa kia, chẳng lẽ cho là ta không biết mình vì sao muốn động thủ với hắn sao? Cái kia đến từ Đại Hành Quốc thương nhân cũng sớm đã hiển lộ ra đối với vị kia Đại Minh hoàng tử bất lợi dấu hiệu. Nghe đến đó, Chân Điền Nghĩa Cương như ở trong mộng mới tỉnh giống như ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, cái gì? Ngài là nói vị kia thập bát hoàng tử hắn trải qua này nhắc nhở? Chân Điền Nghĩa Cương bắt đầu nhớ lại Chu Vân Phạm gần đây tính tình biến hóa to lớn, đủ loại chỗ dị thường tại trong đầu hắn không ngừng hiện hiện. Lưu Cầu Quốc Kha Tây Phú dinh thự Chu Vân Phạm rốt cục đã tới ở vào Lưu Cầu Quốc Kha Tây Phú tòa kia khí thế rộng rãi, lộng lẫy tòa nhà lớn. Xa xa nhìn lại, tòa trạch viện này giống như một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, nó xa hoa trình độ đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mỗi một chỗ kiến trúc chi tiết đều hiện lộ rõ ràng chủ nhân phú quý chi khí, phản phất nơi này chính là một vị nào đó vương gia xa hoa phủ đệ bình thường. Nhưng mà, khi Chu Vân Phạm đưa ánh mắt về phía ngoài cửa khu phố lúc, lại là một phen khác hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Trên đường dòng người như dệt, rộn rộn ràng ràng, nhưng trật tự lại dị thường hỗn loạn, tiếng ồn ào bên tai không dứt. Cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là Kha Tây Phú dinh thự bốn phía cảnh giới sâm nghiêm, đông đảo võ trang đầy đủ các tư binh trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ vệ từng cái cửa ra vào. Loại tương phản mạnh liệt này khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau, tràn đầy một loại khó nói nên lời cắt đứt cảm giác. Đúng lúc này, một trận cởi mở tiếng cười truyền đến, ha ha ha, hoàng tử điện hạ, chào mừng ngài đến Hàn Xá, mời đến phủ đi. Nguyên lai là Kha Tây Phú tự mình đến đây nên đón, cũng bày ra một bộ khiêm cung hữu lễ tư thái. Theo cửa phủ từ từ mở ra, một đám dáng người thướt tha tuổi trẻ thị nữ như hồ điệp nhẹ nhàng từ bên trong trào lên mà ra, cấp tốc chỉnh tề sắp xếp thành hai hàng. Các nàng từng cái khuôn mặt mỹ lệ, lúng đồng tiền như hoa, đồng thời còn dùng cái kia cực kỳ sức mê hoặc tiếng nói cùng kêu lên hô to, mời Chu Vân Phàm nhập phủ. Chu Vân Phàm cất bước đi vào phủ đệ, chỉ gặp bên trong cảnh sắc càng là đẹp không sao tả xiết. Trong đình viện trải rộng đủ loại kiểu dáng chân quý hiếm thấy kỳ hoa dị thảo, ven đua sắc đẹp, hương thơm bốn phía. Mà tại hành lang cùng trong thính đường, thì trưng bày từng kiện giá trị liên thành quý báu vật trang trí, những này tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra hào quang chói sáng, tiến một bước nổi bật ra Kha Tây Phú có tài phú kết xù đơn giản vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Cùng lúc đó, Kha Tây Phú mấy tên thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí giơ lên một cái chiếu nặng lễ vật dương, nhắm mắt theo đôi cùng tại Chu Vân Phạm sau lưng. Động tác của bọn hắn hơi có vẻ lén lút, tựa hồ trong cái dương này ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Chu Vân Phạm thản nhiên tự đắc ngồi ngay ngắn ở trong sảnh chính vị phía trên, đây chính là nguyên bản thuộc về Kha Tây Phú chủ nhân chi tọa. Giờ phút này, hắn mặt mỉm cười, ánh mắt quét mắt hết thảy xung quanh, trong lòng tràn đầy đắc ý cùng thỏa mãn chi tình. Kha Tây Phú à, ngươi chỗ cống hiến ra tới kiện bảo bối này, nó ẩn chứa lực lượng quả nhiên là vượt quá tưởng tượng a. Chu Vân Phạm vỗ nhẹ lan can, khen không dứt miệng địa đạo, nhớ năm đó, đế vũ trận mắt khuê tại cuối thời Đông Hán thời điểm, đúng là bị Thái Bình đạo trương giác cầm, bằng vào vật này phát động trận kia chấn kinh thiên hạ khởi nghĩa khăn bằng. Cho tới nay, ta đều đối với nó tại sao lại đột nhiên hiện thân tại như thế một cái làm cho người cảm thấy tuyệt vọng thời đại mà nghi hoặc không hiểu, nhưng mà bây giờ nói, hắn chậm rãi đưa tay luồn vào trong áo trên, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra khối kia thần bí ngọc khuê. Chỉ gặp khối này màu xanh đen ngọc khuê phía trên tinh điều tế chắc lấy một bức hai thập bát tinh tú hình, sinh động như thật, phảng phất rất sống động bình thường. Xuyên thấu qua chu sa sắc đường vân, có thể rõ ràng mà nhìn thấy như cùng người thể huyết mạch giống như mạch lạc phân bố trong đó, càng làm cho người ta ngạc nhiên là cả khối ngọc chất vậy mà như có sinh mệnh bình thường, có chút rung động, thậm chí còn sinh trưởng ra cùng loại với thanh đồng khí con ác thú văn bén nhọn răng nanh, tản mát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức cường đại. Chu Vân Phàm nắm chặt trong tay ngọc khuê, loại kia liên tục không ngừng gọt tới bàng bạc lực lượng, đồng thời bên thai tựa hồ còn có thể thỉnh thoảng nghe được đến từ thuấn đế tổ tiên ân cần dạy bảo thanh âm. Đây chính là ta, có được trở thành Minh Quốc đời tiếp theo thánh chủ, Minh Vân Đế kiên cố nhất bảo hộ. Đứng ở một bên Kha Tây Phú thấy thế, trên mặt cũng lộ ra định nọt dáng tươi cười. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng mở ra để dưới đất một cái hòm gỗ. Theo nắp hòm mở ra, một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt trong nháy mắt từ đó bắn ra. Nguyên lai, trong dương để đặt lấy, chính là Chu Vân Phàm trước đây tại Tiên Duyên Đại hội bên trên trải qua thiên tân vạn khổ vừa rồi lấy được nhiễm quang bảo tháp. Như vậy, hoàng tử điện hạ, đối với tòa này nhiễm quang bảo tháp, không biết ngươi tính xử trí như thế nào đâu? Kha Tây Phú một mực cung kính hỏi, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Thử, cái đồ chơi này có thể có tác dụng gì? Người yêu như thế nào liền như thế nào đi, chớ có đến phiền nhiễu bản hoàng tử lắng nghe đại vũ tiên hiền ân cần dạy bảo. Như thế cặn bã đồ vật, cùng cái kêu bá ngôn giống như lúc, đều là chút xen vào việc của người khác người. Ngươi tự hành xử trí chính là. Chu Vân Hoàng một mặt khinh thường nói, vừa nói còn biên tướng trong tay ngọc khuê chăm chú dán tại trên gương mặt, sau đó tựa như mê muội bình thường, trong miệng nói lẩm bẩm, loạn trà loạn trọn mà hướng phía nội đường đi đến. Chương 400, vật trong hộp 2, chương 400, vật trong hộp 2, đợi Chu Vân Phàm thân ảnh biến mất ở nội đường đằng sau, nó thuộc hạ lúc này mới nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần Kha Tây Phú, sợ xanh mặt lại chi sắc, đệ thấp tiếng nói ra, lao ra nhà, cái này thập bát hoàng tử thật sự là quá mức quỷ dị rồi. Chẳng lẽ lại là ngài món bảo vật kia khiến hoàng tử điện hạ biến thành bộ dáng như vậy sao? Kha Tây Phú nghe thấy lời ấy, trong lòng giận mình, nhưng chợt giận không kìm được, vung tay lên làm bộ muốn đánh, trong miệng nổi giận nói, ngu xuẩn, đầu óc ngươi nước vào phải không? Không nói đến bây giờ cái này tam hoàng tử thái độ đối với ta như vậy thân mật, chỉ riêng bằng hắn đã hoàn toàn bị khối kia ngọc khuê nắm trong tay điểm ấy đến xem, cho dù ta giờ phút này đi hướng tam hoàng tử điện hạ bẩm báo việc này, chờ đợi ta sẽ là loại kết cục nào? Mê hoặc hoàng tử chi tội danh, thế nhưng là đủ để khiến ta gặp lăng trì xử tử, thiên đao vạn quả chi cực hình a. Ngươi ngược lại là nói một chút, ta đến tột cùng nên làm thế nào cho phải? Nói xong lời cuối cùng, Kha Tây Phú ý thức được chính mình giọng có chút quá cao, vội vàng im tiếng, cũng vội vã cuốn cuồng địa hoàn chú ý bốn phía, sợ gây nên người khác chú ý. Đúng, lao ra ngài nói đến quá đúng rồi. Kha Tây Phú thuộc hạ kinh sợ gật đầu đáp, khắp khuôn mặt là định nọt cùng vẻ lấy lòng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhận lầm đằng sau, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng một bên để đặt lấy cái dương cùng tòa kia thần bí nhiễm quang bảo tháp. Như vậy, cái kia bị tam hoàng tử vứt bỏ như giày rách bảo tháp, chúng ta nên xử trí như thế nào nó nha? Thuộc hạ nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm, thanh âm hơi phát run, tựa hồ sợ chọc giận tới trước mắt vị này hỉ nộ vô thường chủ tử. Kha Tây Phú hung hăng trừng mắt liếc tòa bảo tháp kia, phản phất nó là cái gì đáng sợ độc vật bình thường. Hắn tức giận mà quát, đương nhiên là đem nó ném ra. Chẳng lẽ giữ lại nó tiếp tục thai họa chúng ta phải không? Phá ngoạn ý này mà trước đó thế nhưng là để Chu hoàng tử ngắn ngủi khôi phục thần trí. Các ngươi ngẫm lại xem, lúc đó hắn nhớ lại chuyện cũ lúc đó có nhiều phẫn nộ a. Thậm chí tuyên bố muốn đem chúng ta hết thể biến thành thái giám. Hừ, ngươi muốn trở thành thái giám sao? Nói đến đây, Kha Tây Phú sắc mặt càng âm trầm, để cho người ta không rét mà run. Nghe nói như thế, thuộc hạ dọa đến lắc đầu liên tục không ngừng mặt đất bạch đạo, không không không, tiểu nhân tuyệt đối không muốn làm thái giám a. Có thể đi theo lão gia ngài làm việc, vậy đơn giản chính là tiểu nhân đã tu luyện mấy đời phúc phận a. So với năm đó ta tại Đại Hành Quốc trong hoàng cung làm thị vệ thời điểm, thật đúng là tốt quá nhiều rồi. Tiểu nhân mới sẽ không như cái đồ ngốc một dạng rời đi lão gia ngài đâu. Phụ thuộc bên dưới lời nói này không khó coi ra, Kha Tây Phú người này quả thật có chút thủ đoạn. Lại có thể đem nguyên bản trong hoàng cung làm việc người đào được bên cạnh mình, cũng khiến cho khăng khăng một mực đi theo hai bên, cam nguyện xung làm hắn trung thực chó săn. Ngươi lập tức đem cái đồ chơi này cho ta ném xuống biển đi. Lưu nó tại cái này lưu cầu quốc, trong lòng ta luôn bất ổn, cảm giác xảy ra đại sự mà, chân chu, nhanh đi. Kha Tây Phú mặt mũi tràn đầy lo nghĩ đem cái kia cũ nát không chịu nổi, tản ra khí tức thần bí hộp dùng sức đắp một cái, phản phất sợ ở trong đó sẽ chui ra cái gì đáng sợ quái vật bình thường, ngay sau đó không chút do dự nhét vào thủ hạ trong ngực, cũng dùng sức xô đẩy một chút, thúc giục nói, đừng lề mề, động tác nhanh lên một chút. Tên kia thuộc hạ bị dọa đến một cái giật mình, liên tục không ngừng ứng tiếng nói, tốt tốt tốt, nhỏ minh bạch, cái này đi làm. Nói xong, hắn ôm thật chặt cái hộp kia, như là bưng lấy một viên tạc đạn tùy thời có thể nổ tung giống như, vội vàng hướng lấy cửa sau chạy đi. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền dung nhập nồng đậm trong bóng đêm, hoàn toàn biến mất không thấy. Ban đêm khu phố rốt cục lại khôi phục yên tĩnh như cũ cùng bình thản. Từ khi Long Quốc thần sách quân tiến vào chiếm giữ đằng sau, bọn hắn cấp tốc hành động, không chỉ có một lần nữa chỉnh biên cũng tổ chức lên bản địa mấy ngàn quân coi giữ, còn tích cực khai thác một loạt biện pháp, khiến cho dân chúng địa phương sinh hoạt rất nhanh liền về tới bình thường quỹ đạo. Giờ phút này, Mạc Hàn Tinh cùng Cố Khánh hai người cũng lặng yên thay đổi quân trang, mặc vào dân chúng tầm thường y phục, sánh vai dạo bước tại lưu cầu quốc phồn hoa náo nhiệt trên đường phố. Nhìn qua trước mắt cái này tuy nhỏ lại hết sức màu mỡ quốc gia, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn vừa đi vừa nói, khi thì thoải mái cười to, khi thì châu đầu ghé thai xì xào bàn tán, thân mật vô gian bộ dáng lại thật giống là một đôi tình như thủ túc, không nói chuyện không nói thân huynh đệ. Chỉ nghe Cố Khánh cảm khái vạn phần nói ra, nói thật, lần này thế nhưng là ta lần thứ nhất một mình lĩnh quân xuất chinh a, trên đường đi thật sự là lo lắng đề phòng. Cũng may có điện hạ Hồng Phúc Tề Thiên phù hộ lấy chúng ta, tính đến cho đến trước mắt, các hạng nhiệm vụ đều tiến triển được thuận thuận lợi lợi, không có ra cái gì đừng rẽ. Nhưng mà, tựa hồ điện hạ cùng Chu hoàng tử ở giữa tồn tại một chút không thoải mái, cái này khiến Mạc Hàn Tinh không khỏi lòng sinh sầu lo, cũng không biết đến tiếp sau hai người bọn họ sẽ như thế nào phát triển. Nàng lông mày níu chặt, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất có thể nhìn qua tầng tầng mê vụ thấy rõ đến chuyện đi hướng. Một bên Cố Khánh an ủi, ta khi đó đang bệ bội tại hạm chỉ huy đội, cũng không mắt thấy cụ thể tình hình. Nhưng theo ý ta, thực không cần thiết vì thế lo lắng. Chính như ngươi lúc trước lời nói, hai vị hoàng tử tại Tiên Duyên Đại Hội an ảnh biết, càng là trải qua sinh tử khảo nghiệm kết xuống thâm hậu tình nghĩa, ngẫu nhiên cãi nhau cái lộn lại coi là cái gì đâu. Nghe nói như thế, Mạc Hàn Tinh khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, nói cực phải đang lúc nàng vừa muốn thoáng thở phào lúc, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy một thân ảnh. Chỉ gặp một cái vali xách tay nam tử từ hắc ám sâu thẳm trong ngõ nhỏ đột nhiên thoát ra. Ấy, ngươi mau nhìn. Người kia chẳng lẽ không phải Kha Tây Phú chó săn sao? Mạc Hàn Tinh mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ vào thân ảnh kia nói ra. Cái nào? Cố Khánh nghe vậy, vội vàng thuận Mặc Hàn Tinh ngón tay phương hướng nhìn lại. Đợi thấy rõ người tới đằng sau, hắn không khỏi nhíu mày, bởi vì người kia lén lén lút lút, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhìn qua liền như là có tật giật mình bình thường. Càng thêm kỳ quặc chính là, khi tên nam tử kia phát hiện Mặc Hàn Tinh cùng Cố Khánh chú ý tới mình sau, vậy mà cố ý xoay người sang chỗ khác, cũng cấp tốc bước nhanh bỏ trốn mất dạng. Cố Khánh làm một cái thân kinh bách chiến người lượn võ, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Mặc Hàn Tinh, khóe miệng có chút dương lên, khiêu khích nói: "Thế nào, có dám theo hay không ta so tài một chút khinh công?" Mặc Hàn Tinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, hiển nhiên đối với cuộc tỷ thí này tràn ngập chờ mong, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người như là mũi tên rời cùng bình thường, đồng thời thả người nhảy lên nóc nhà. Chỉ gặp bọn họ một người đứng ở bên trái mái hiên, một người khác thì ổn đứng phía bên phải nóc nhà, đối diện lẫn nhau mà đứng, trong nháy mắt liền triển khai một trận kịch liệt đọ sức. Nhưng mà, cái kia xui xẻo bộ hạ coi như thảm rồi. Mặc dù hắn xuất thân từ Đại Hành Quốc hoàng cung, ngày bình thường có lẽ cũng tiếp thụ qua một chút huấn luyện, nhưng cùng Thần Sách Quân thiếu tướng quân cùng hoàng tử hộ vệ so sánh, thực lực sai biệt thực sự quá mức cách xa. Cái này không, ngay tại hắn cảm thấy đã đem hai người xa xa bỏ lại đằng sau lúc, trước mắt hai người đã hiển nhiên chờ đợi đã lâu. Chương 401, vứt bỏ vào biển, 1, chương 401, vứt bỏ vào biển, 1, ngươi chạy cái gì à, chẳng lẽ lại coi là có thể chạy trốn được. Mặc Hàn Tinh nhìn trước mắt cái này thất kinh hạ nhân, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt cũng kinh thường. Hạ nhân kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Đúng đúng đúng, hạ nhân một bên lắp bắp ứng mới, một bên liên tục không ngừng gật đầu cúi người. Hắn định nọt dáng tươi cười phảng phất là bẩm sinh đồng dạng, bộ dáng này hiển nhiên là cùng hắn vị cố chủ kia học được tinh túy. Chỉ gặp hắn cười rạng rỡ, cực điểm định nọt sở trường, đã sớm nghe nói hai vị đại nhân võ nghệ cao cường, thân thủ bất phàm, hôm nay may mắn tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền à, nói, hắn cấp tốc dùng tay trái giơ ngón tay cái lên, đồng thời tay phải thuần thục từ bên hông móc ra một cái dương nhỏ, sau đó lại lấy ra một tỏi sáng long lanh bạc, một mực cung kính đưa tới Mặc Hàn Tinh trước mặt. Này một ít nho nhỏ tâm ý, coi như là tiểu nhân hướng hai vị đại nhân giao học phí rồi, làm ơn tất nhận lấy. Hắc hắc, cái kia nhỏ trước hết cáo lui lời còn chưa dứt, người này liền phối hợp quay người, chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi. Nhưng mà, không chờ hắn phóng ra mấy bước, một cái mạnh hữu lực tay liền tóm chặt lấy hắn sau cổ áo. "Ấy ấy ấy ấy, ai cho phép ngươi đi?" Nguyên lai là Cố Khánh xuất thủ ngăn cản hắn. Lúc này sắc trời đã tối, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vài ngọn đèn lồng tản ra mờ nhạt ánh sáng. Cố Khánh nhìn từ trên xuống dưới hành động này quỷ dị hạ nhân, nhíu mày, chất vấn: "Hôm nay đều tối đen, ngươi không ở đây ngươi gia chủ bên người hảo hảo hầu hạ, ngược lại ở chỗ này lén lén lút lút, còn mang theo như thế cái dương, đến tụt cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ có chủ tử nhà ngươi làm cái gì nhận không ra người hoạt động? Còn có, ngươi không đi định bợ Chu hoàng tử, lại tại nơi này mù lắc lư, đến cùng cần làm chuyện gì?" Bị Cố Khánh hỏi lên như vậy, hạ nhân kia lập tức hoảng hồn, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần xuống. Hắn vô ý thức đưa tay lau mồ hôi nước, ánh mắt lấp loé không yên, quên có nói: "Cái nào? Nào có à, nếu là ngài hai vị không đợi ta, ta tự nhiên cũng sẽ không chạy nha." Cứ việc ngoài miệng như vậy cãi lại, nhưng hắn cái kia rõ ràng hốt hoảng thần sắc đã sớm đem nội tâm của hắn sợ hãi lộ rõ. Mặc Hàn Tinh ánh mắt giống như cái đinh bình thường chăm chú đính tại cái hộp kia bên trên, không có chút nào xê dịch nửa phần, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi: "Ngươi trong hộp này đến cùng chứa là cái gì bảo bối đồ chơi? Chẳng lẽ lại là ngươi hôm nay thừa dịp thế cục hỗn loạn trộm đạo trộm tới?" Tên hạ nhân kia nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, vội vàng khoát tay giải thích nói: "Ai nha, lại nhân à. Ngài lời này có thể tuyệt đối không thể nói trước nha. Ngày hôm nay Thần Sách Quân vừa đến, cái này Lưu Cầu Quốc trong chớp mắt liền trở nên gà bay chó chạy, loạn cả một đoàn rồi. Chủ nhân nhà ta lo lắng, sợ cái này Lưu Cầu Quốc xảy ra cái gì đường rẽ không đáng tin cậy, cho nên cố ý phân phó nhỏ đem nguyên bản mua cho 17 phu nhân những đồ trang sức kia tranh thủ thời gian mang lên thuyền thích đáng cất giữ đứng lên đâu, không thể không nói, tên này làm Kha Tây Phú Tâm Phúc hạ nhân quả thật có chút năng lực, vung lên láo đến cứ gọi là một cái mặt không đỏ tim không đậm, miệng lưỡi lưu loát, nói đến cùng chuyện thật giống như." Nghe tới 17 phu nhân cái từ này lúc, Cố Khánh lực chú ý trong nháy mắt liền giống bị nam châm hấp dẫn lấy một dạng, hoàn toàn bị nó nhất đi. Phải biết, Cố Khánh chính mình năm nay cũng bất quá mới chỉ là 17 tuổi mà thôi, nhưng mà Kha Tây Phú vậy mà đã có như thế đông đảo thế thiếp, chỉ là cái này thứ 17 phòng phu nhân cũng đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Thế là, Cố Khánh nhịn không được tắc lưỡi cảm thán nói: "17 phu nhân, chủ nhân nhà ngươi thật đúng là biết hưởng thụ sinh hoạt ta, lại có nhiều như vậy lão bà." Tên hạ nhân kia thấy thế, vội vàng thuận câu chuyện đáp lời nói: "Còn không phải sao? Lão gia nhà ta thế nhưng là chúng ta Đại Hành Quốc số một đại phú hào. Trong nhà Kim Sơn Ngân Sơn trồng chất như núi, có được như vậy số lượng thế thiếp, với hắn mà nói thật sự là qua quýt bình bình sự tình nói, hạ nhân này lời nói bất chi bất giác liền vây quanh tại phú triển khai, mà lại càng nói càng là mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt, thành công rời đi Mặc Hàn Tinh đối với cái kia thần bí hộp chú ý tiêu điểm. Hoặc, cứ như vậy mấy cái phá đồ trang sức mà thôi, ngươi đến mức khẩn trương như vậy hề hề, che che lấp lấp sao?" Mặc Hàn Tinh hai tay ôm ngực, nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc cùng vẻ không hiểu. Cặp kia sáng tỏ đôi mắt chăm chú nhìn trước mặt tên hạ nhân này, ý đồ từ đối phương biểu lộ cùng trong động tác tìm ra một chút đầu mối. Hạ nhân kia gặp Mặc Hàn Tinh vẫn không có ý bỏ qua cho mình, trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ, nhưng mặt ngoài lại vẫn cố giả bộ trấn định. Chỉ gặp hắn có chút túi đầu xuống, nhẹ giọng nói: "Đại nhân à, nhỏ thực sự không dám giấu giếm, kỳ thật trong hộp này trừ những đồ trang sức này bên ngoài, còn có một cái nhà ta đại lao ra cố ý tìm người chế tạo hoàng kim cái yếm đâu." Nói đến đây, hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, quan sát đến Mạc Hàn Tinh phản ứng. Mạc Hàn Tinh nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi, cái gì? Hoàng kim cái yếm? Nhà ngươi lão gia lại có dạng này biến thái ham mê? Để phu nhân mặc kiểu dáng kỳ lạ quần áo ở trước mặt hắn lắc lư, thật sự là hoang đường đến cực điểm, nàng vừa nói, một bên mặt lộ vẻ khinh bỉ, lắc đầu liên tục, biểu thị đối với loại hành vi này cực độ chán ghét. Hạ nhân kia thấy thế, liền tranh thủ trong tay hộp hướng Mạc Hàn Tinh trước mặt chuyển tới, cũng như là đang định mà nói, đại nhân, nếu không ngài tự mình mở ra xem một chút đi, cũng tốt nghiệm chứng nhỏ lý do thoái thác là thật hay không. Nhưng mà Mạc Hàn Tinh không hề nghĩ ngợi, liền một tay lấy hộp hung hăng đẩy trở về, phẫn nộ quát, mau mau cút, ai mà thèm nhìn loại này dơ bẩn đồ hạ lưu. Hoàng kim chế tác đặc biệt cái hiếm, chỉ là ngấp lại cũng làm người ta cảm thấy buồn nôn, nhanh cho ta cầm xa một chút. Lúc này đứng ở một bên Cố Khánh cũng nghe không nổi nữa, hắn nguyên bản liền đối với tên này hạ nhân chuyện ma quỷ trong lòng còn có lo nghĩ, bây giờ lại nghe nói bực này chuyện xấu xa, càng là lên cơn giận dữ. Chỉ gặp hắn tiến lên một bước, chỉ vào hạ nhân kia nghiêm nghị quát lớn, khá lắm thư không biết chết sống, dám tại trước mặt chúng ta hổ ngôn loạn ngữ, còn không mau cút đi, nếu không đừng trách bản quan đối với ngươi không khách khí. Hắc hắc, thật sự là không có ý tứ nha, đêm hôm khuya khoắt lại làm phiền ngài hai vị vì chuyện này quan tâm phí sức. Này một ít mặt vụn, quyền đương nhỏ đối với hai vị đại hiệp cao cường võ nghệ lòng kính trọng, cầm lấy đi mua rượu uống đi. Tên này hạ nhân miệng thật là ngọn, hai ba câu nói liền nói đến Cố Khánh cùng Mạc Hàn Tinh trong lòng hai người thoải mái, trong nháy mắt bỏ đi đối với trong cái hộp kia chứa đồ vật lòng hiếu kỳ, thậm chí còn cam tâm tình nguyện để hai người bọn họ đem chính mình đuổi đi. Ha ha ha, đơn giản muốn cười người chết rồi. Hai gia hỏa này thật đúng là ngu không ai bằng đại ngốc nha. Nếu như để bọn hắn biết được ta lần này đến đây chính là phụng lao gia chi mệnh bức bỏ thập bát hoàng tử bảo tháp, chỉ sợ lao gia sẽ lập tức hạ lệnh đem ta giải quyết tại chỗ. Đến lúc đó, ta Phú Lôi làm sao có thể tiếp tục tại đám này họ giàu huynh đệ ở trong đặt chân đâu? Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi vì mình thông minh tài trí âm thầm đắc ý, đồng thời trong lòng càng khinh thị sau khi đứng dậy hai người kia đến. Hừ, cái gì thần sách quân thiếu tướng quân, còn có kia cái gọi là cầu thí chỉ huy sứ, hết thảy đều chẳng qua như vậy thôi. Vậy mà dễ như trở bàn tay liền bị ta đùa bỡn đầu góc choáng váng, bao quanh loạn chuyện. Chương 401, vứt bỏ vào biển 2, chương 401, vứt bỏ vào biển 2. Nghĩ như vậy, chỉ gặp vị này Phú Lôi không chút do dự xoay người sang chỗ khác, cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay bưng lấy hộp nhẹ nhàng để đặt tại trên mặt đất. Sau đó, hắn co cẳng liền chạy ngược về đi, trong chớp mắt liền tới đến Cố Khánh cùng Mạc Hàn Tinh trước mặt. Lúc này, Mạc Hàn Tinh mắt thấy tên này hạ nhân thế mà đi mà quay lại, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi, "A, người sao lại trở về? Chẳng lẽ lại muốn tới cho chúng ta đưa bạc phải không? Họ dô cho ăn, cũng đừng coi thường cái đồ chơi này à, nó cũng không phải phổ thông bạc, mà là chúng ta Kha Tây Phú lao ra thẻ khách quý đâu. Chỉ cần cầm trong tay tấm thẻ này, liền có thể tại ta Kha gia danh nghĩa tất cả sản nghiệp bên trong thỏa thích hưởng dụng mỹ thực rượu ngon rồi, miễn phí tất cả nhà." Hạ nhân kia trong miệng tràn đầy làm cho người buồn nôn hơi tiền khí tức, nhưng khi Mạc Hàn Tinh nhìn thấy hắn móc ra khối kia đẹp đẽ lệnh bài lúc, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, không chút do dự lại mười phần vui mừng mà đem tiếp trong tay. Dù sao, loại này có thể không công hưởng thụ đi công tác phúc lợi, hắn như thế nào lại tùy tiện cự tuyệt đâu. "Đúng vậy đúng vậy, hiểu được lao ra các ngươi tài đại khí thô, phú giác một phương rồi. Cầm tấm bảng này liền có thể tùy ý ăn uống, không có tâm bệnh đi." Cố Khánh vừa nói, một bên dùng giống như cười mà không phải cười trên con mắt bên dưới đánh giá tấm lệnh bài kia, phản phất đã tiên đoán được sau đó khả năng phát sinh thú vị sự tình. "Không sai mà ngài hai vị muốn ăn bao nhiêu đều thành nhỏ lui xuống trước đi rồi." Tên là Phú Lôi hạ nhân định hót con thân thể chậm rãi lui lại, trong đầu mừng thầm, chỉ cảm thấy chính mình thay lão gia thành công kết giao đến hai vị này hoàng tử tâm phúc nhân vật, chắc hẳn ngày sau nhất định có thể đạt được không ít chỗ tốt. Nhưng mà, hắn nhưng không có phát giác được, đứng ở một bên Cố Khánh lúc này trong lòng đã sinh ra một kế. Chỉ gặp Cố Khánh quay đầu nhìn về phía Mạc Hàn Tinh, nhẹ giọng nói, "Mạc nha, tiểu đệ ta đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý tưởng, các ngươi đội hộ vệ những huynh đệ kia cả ngày vất vả bươn ba, quả thực không dễ lời còn chưa dứt." Mạc Hàn Tinh liền lập tức ngầm hiểu, tiếp lời nói, "Ha ha, còn không phải sao? Vậy các ngươi thần sách thân quân các huynh đệ đồng dạng cũng là không chối từ vất vả nha." Nói đi, hai người lẫn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra một vòng giảo hoạt cười xấu xa, hiển nhiên ý nghĩ của bọn hắn đã đặt thành ăn ý nào đó. "Ai nha nha, các ngươi cũng quá không tử tế rồi. Chuyện tốt như vậy vậy mà giấu giếm chúng ta, đơn giản không có đem chúng ta khi người một nhà a." Mạc Hàn Tinh một mặt oán trách hét lên, đồng thời cùng bên cạnh Cố Khánh cùng nhau xoay người lại. Chỉ gặp Hứa Dương dẫn dịch cử tử cùng một đội đến từ Thiên Mã chú linh cùng các đệ tử chính hướng bọn họ đi tới. Mấy người kia ánh mắt trong nháy mắt giao hội cùng một chỗ, lẫn nhau ngầm hiểu, trong đầu đã hiện ra từng cái như thế nào thừa cơ vớt chỗ tốt, hao lông cửu tuyệt diệu kế hoạch. Cùng lúc đó, một bên khác Phú Lôi độc tự một người lặng lẽ đi tới bến cảng. Hắn động tác nhanh nhẹn trên mặt đất một chiếc thuyền nhỏ, sau đó cấp tốc huy động mái chèo, hướng về bên bờ biển chạy tới. Đợi tới mục đích sau, Phú Lôi không chút do dự đem cái kia chứa nhiễm quang bảo tháp hộp giơ lên cao cao, sau đó dụng lực ném đi, cái hộp kia tựa như lưu tinh thẳng tắp rơi vào trong biển rộng. Ban đêm sóng biển cũng không lớn, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bên bờ, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Ánh trăng nhu hòa vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, gió nhẹ nhẹ phẩy, mặt biển bình tĩnh đến giống như một mặt tấm gương khổng lồ. Dạng này điên tĩnh tưởng hòa không khí, không thể nghi ngờ thành Phú Lôi vụng trộm xử lý sạch kiện vật phẩm này tuyệt hảo thời cơ. Phú Lôi không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia chìm vào trong biển hộp, thẳng đến nó hoàn toàn biến mất tại trong phạm vi tầm mắt, mới thật dài thở dài một hơi, cuối cùng đem lão ra lời nhắn nhủ sự tình làm xong, khoe miệng của hắn giơ lên một vòng dáng tươi cười, trong lòng âm thầm may mắn nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Đang lúc Phú Lôi chuẩn bị quay người trở về trong phủ lúc, trong lúc lơ đãng liếc thấy cách đó không xa Kha gia tài sản sở thuộc nhà kia đại tiểu lâu. Giờ phút này, trong tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Cơ hồ tất cả chỗ ngồi đều bị chiếm hết, thậm chí có chút khách nhân bởi vì không có chỗ ngồi trống, chỉ có thể đứng tại trên đường cái chờ đợi. Nhìn qua trước mắt lần này phồn bình cảnh tượng, Phú Lôi không khỏi cảm thán nói, lão gia sinh ý thật sự là càng ngày càng hồng hỏa. Phú Lôi trừng to mắt, nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ gặp quán rượu kia bên trong không còn chỗ ngồi, mà đang ngồi người vậy mà đều là thần sách quân, hoàng tử vệ đội cùng thiên mã chú linh cùng các đệ tử. Bọn hắn từng cái thân mang hoa phục, khí vũ hiên ngang, hiển nhiên thân phận bất phàm. Lúc này, tiểu lâu trưởng quý nhìn thấy Phú Lôi đến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn vội vã chạy đến Phú Lôi trước người, sợ xanh mặt lại nói, "Phú gia nha, ngài có thể tính tới." Mấy cái này khách nhân cầm trong tay lão gia khách quý bài, đến một lần chính là trắng trợn gọi món ăn, cá gì cánh, năm xưa rượu ngon, các loại quý báo thức ăn hết thảy không buông tha, cứ theo đà này, ta thật lo lắng lão gia biết được việc này sau sẽ nổi trận lôi đình a. Phú Lôi trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng lại có thể nào tùy tiện thừa nhận bực này chuyện hoang đường chính là xuất từ tay mình đâu. Thế là, hắn cố gắng chấn định, bày ra một bộ không thể làm gì bộ dáng đáp lại nói, ngươi chẳng lẽ hôm nay không nhìn thấy bên ngoài như vậy đông đảo lòng quốc bộ đội sao? Liền ngay cả lão gia đối mặt bọn hắn cũng phải nhún nhường ba phần, nào dám nói nửa cái không chữ. Bây giờ trong tay người ta thế nhưng là năm chúng ta lão gia khách quý bài, chuyện này coi như náo đến bầu trời, chúng ta cũng không có cách nào à. Ngươi cùng ta ở chỗ này tố khổ. Chẳng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem tấm kia khách quý bài cho thác ấn xuống đến, ngày mai tính cả giấy tờ cùng nhau nộp cho lão gia, để lão nhân gia ông ta định đoạt đi. Nói xong, Phú Lôi thừa dịp trưởng quý còn chưa lấy lại tinh thần, lòng bàn chân bôi dầu bình thường, cấp tốc thoát đi vùng đất thị phi này, sợ bị cuốn vào trận này phiền phức bên trong. Chỉ để lại kia đáng thương trưởng quý nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, một mình hai tháng liên tục. Mà lúc này, ngồi ngay ngắn ở tiểu lâu ba tầng Mạc Hàn Tinh vẻ mặt tươi cười đứng người lên, hắn cái kia cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi tại mọi người bên trong lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, chỉ gặp hắn hai tay chống nạnh, ánh mắt quét mắt đang ngồi mỗi một cái huynh đệ, sau đó giật ra cuống họng cao giọng hô, "Các vị các huynh đệ nghe cho kỹ a. Hôm nay bữa này phong phú không gì sánh được kiến hội, chính là chúng ta Tôn Quý Tam hoàng tử điện hạ cố ý biết được các huynh đệ ngày bình thường dãi nắng dầm mưa, không chối từ bất vả buôn ba bận rộn, cho nên đặc biệt khẳng khái mở hầu bao mời mọi người hưởng dụng. Đồng thời, ta muốn nói cho chư vị, ở đây mỗi người đều có thể thỏa thích nhấm nháp mỹ thực rượu ngon, tuyệt đối sẽ không có người thất bại. Những cái kia đã ăn no nê huynh đệ cũng đừng sốt ruột đi, đem còn lại đồ ăn đóng gói mang về, để mắt khác không thể trình diện các huynh đệ cũng cùng nhau chia sẻ phần này đến từ điện hạ yêu mến cùng ban thưởng. Chương 402, lâu không nhiệt thân, 1, chương 402, lâu không nhiệt thân, 1, Mạc Hàn Tinh tiếng nói vừa dứt, một bên cô Khánh hưng phấn mà giơ lên trong tay chén rượu, đứng dậy lớn tiếng phụ hòa nói, không sai. Chư vị các huynh đệ, hôm nay chúng ta có thể ở đây đoàn tụ một đường, thoải mái uống, toàn do Tam hoàng tử điện hạ ban ân. Tới đi, để cho chúng ta cùng một chỗ vì điện hạ hậu ái, rộng mở cái bụng ăn uống thả cửa đi. Cạn ly, nói xong, hắn ngửa đầu đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, sau đó liền bắt đầu không hề cố kỵ hưởng thụ lên trên bàn mỹ vị món ngon đến. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao hưởng ứng, trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu lâu ba tầng tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ cùng phi thường náo nhiệt bầu không khí. Cái hộp kia chậm rãi hướng phía sâu thẳm hắc ám biển cả chỗ sâu đắm chìm xuống dưới, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Ngay tại nó sắp hoàn toàn chui vào trong nước thời khắc, cái nắp lại đột nhiên buông lỏng ra, cuối cùng bị cường đại thủy áp xuống mở. Theo cái nắp chốc ra, vẫn giấu kín tại trong hộp nhiễm quang bảo tháp rốt cục lại thấy ánh mặt trời, có thể thoát khỏi hộp trói buộc. Vừa rồi bị vô tình vứt bỏ nhiễm quang bảo tháp chỗ mặt biển, lúc này bắt đầu tản mát ra một trận cực kỳ hào quang nhỏ yếu. Mới đầu, tia sáng này như ẩn như hiện, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe không yên ngôi sao. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, tia sáng này liền từ đáy biển liên tục không ngừng bắn ra, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, lại lóe lên tiết tấu cũng càng rõ ràng, khiến cho nước biển chung quanh tựa hồ trong nháy mắt hóa thành một trận rực rỡ màu sắc, lộng lẫy sáng chói ánh đèn tú. Mà tại một bên khác, thân ở Kha Tây Phú trong phủ đệ Chu Bân Phàm, trong lúc bất chợt cảm thấy mình phần bụng truyền đến một trận toàn tâm thấu xương đau từng cơn. Loại đau đớn này giống như thủy triều cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền từ phần bụng chuyển rời đến bộ ngực, làm cho Chu Vân Phàm khổ không thể tả. Hắn đau đến trên giường lật qua lật lại, không ngừng biến đổi tư thế, ý đồ tìm kiếm một tia có thể làm dịu thống khổ an ủi, nhưng vô luận như thế nào dày vò, loại kia đau nhức khó có thể chịu được từ đầu đến cuối như bóng với hình, để hắn căn bản là không có cách để thân thể cảm giác được chút nào thoải mái dễ chịu. Bởi vì thống khổ cực độ cùng một bội, Chu Vân Phàm trong phòng bốn chỗ đi loạn, giống một cái mất lý trí như dã thú mạnh mẽ đâm tới. Trên đường đi, hắn đụng đổ vô số bàn ghế, thậm chí còn không cẩn thận đánh nát rất nhiều Kha Tây Phú chân tàng chân quý vật phẩm. Nghe được trong phòng truyền đến to lớn tiếng động, Kha Tây Phú vội vàng chạy đến xem xét tình huống. Nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Vân Phàm cái kia gần như điên cuồng bộ dáng lúc, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ý sợ hãi, trong lúc nhất thời vậy mà không dám tùy tiện tiến lên tiếp cận, đành phải mệnh lệnh thủ hạ người hầu xa xa né tránh, tùy ý Chu Vân Phàm một thân một mình ở nơi đó nổi điên khóc lóc om sòm. A a a, lồng ngực của ta đau quá a. Khối này ngọc khuê giống như đột nhiên sống lại giống như, càng không ngừng tại trong cơ thể ta du tẩu tán loạn. A a a a. Đơn giản muốn đem ta cho hành hạ chết. Chu Vân Phàm tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phủ đệ, hai tay của hắn chăm chú che ngực, trên mặt biểu lộ bởi vì thống khổ cực độ mà vặn mèo biến hình, nhìn qua mười phần dữ tợn khủng bố. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy chỗ ngực phảng phất có một đoàn cháy hừng hực liên hỏa, chính ý đồ xông phá thân thể trói buộc dâng lên mà ra. Tại đen như mực đêm tối trong bầu trời, phản phất có một đoàn thần bí vân đoá chính lấy tốc độ nhanh như điện chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua. Nếu không phải nhìn chăm chú nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát giác được cái kia chớp mắt là qua rất nhỏ độc tính. Giờ phút này, Chu Vân Phàm chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bị đặt hừng hực trong liệt hỏa thiêu đốt bình thường, nóng hổi khó nhịn. Hắn khó mà chịu đựng như vậy không nhiệt, không chút do dự cấp tốc bỏ đi trên thân món kia tượng trưng cho Đại Minh quốc thân phận hoa lệ phục sức. Trong chốc lát, hắn cái kia răn chắc cường tráng, đường cong rõ ràng nửa người trên không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt mọi người. Một bên Kha Tây Phú những thị nữ kia bọn họ, mới đầu đối với biến cố bất thình lình mở mịt không biết làm sao, chỉ là si ngốc nhìn qua Chu Vân Phàm cái kia tráng kiện hữu lực cơ bắp, trong ánh mắt toát ra hâm mộ chi ý, nhưng vào đúng lúc này, làm cho người nẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh, Chu Vân Phàm nguyên bản liền khỏe mạnh thân thể vậy mà như bị xung nhập đại lượng khí thể giống như, đột nhiên bành trướng. Từng khối cực đại không gì sánh được cơ bắp bằng tốc độ kinh người cấp tốc hở ra, trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ thân thể. Đương theo lấy biến hóa này, hắn lên người mặc quần áo cũng tại trong khoảnh khắc bị chống phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng mảnh vải rách rơi lả tả trên đất. A, cái này đáng chết mà quê. Vô luận như thế nào đều bức bách không ra. Ta đến tận cùng, đến cùng là thế nào? Chu Vân Phàm mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần xuống. Cùng lúc đó, một cái lạ lẫm mà quỷ dị thanh âm lại lần nữa tại đầu óc hắn chỗ sâu vang lên, ha 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 ha. Thật sự là hoàn mỹ vô khuyết hoàng tộc huyết mạch a. Không chỉ có như vậy, thế mà còn ẩn chứa bộ phận đại vũ huyết mạch. Thật sự là quá tốt rồi. Vừa bạn, liền để ta đến chiếm cứ thân thể của ngươi đi, để cho ta cái này phòng phong thị thủ lĩnh có thể trùng sinh. Đã từng đại vũ chỗ cứu vớt thế giới kia, bây giờ ta nhất định phải đưa nó triệt để hủy diệt hầu như không còn. Mơ tưởng, đương theo lấy một tiếng gầm thét, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp từ vô tận trong hắc ám phi nhanh mà ra. Chỉ gặp bóng đen kia bay lên một cước, hung hăng đá vào Chu Vân Phàm trên thân. Một cước này lực đạo to lớn, lại trực tiếp đem Chu Vân Phàm đánh bay mấy trượng xa, trực tiếp va vào một gian nhìn như phổ thông nhà dân bên trong. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, gian kia nhà dân trong nháy mắt sụp đổ, phản phất nó chỉ là dùng giấy dán thành giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Bụi bặm tràn ngập ở giữa, dưới ánh trăng sáng trong, một cái thân mặc màu đen long văn hán phục thân ảnh thần bí dần dần nổi lên. Các ngươi còn không đi ra? Chẳng lẽ không biết chính mình xông ra bao lớn tai họa sao? Lại lưu ở nơi đây, chỉ có một con đường chết, người kia nghiêm nghị quát. Thanh âm giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến mọi người tại đây màng nhĩ đau nhức. Kha Tây Phú nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn hoảng sợ gật gật đầu, ngay cả một câu cũng không dám nhiều lời, vội vàng mang theo thủ hạ bọn họ vội vàng thoát đi nhà của mình. Đúng lúc này, Chu Vân Phàm từ thế thì sập phong ốc nâng lên quần quần trong bụi mù chậm rãi đi ra. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó đột nhiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hô, cái mùi này, đã lâu không gặp a. Kỳ hoa chia, lúc này Chu Vân Phàm, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực đấu trí, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng người trước mắt triển khai một trận sinh tử đọ sức. Mà Kỳ hoa chia lại một lần nữa hiện thân, thì đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, mặt trầm như nước. Hắn nhìn xem Chu Vân Phàm, nói từng chữ từng câu, "Vân Phàm, ngươi cũng đã biết, đó là đế vũ trận mắt quê. Đây vốn là tuấn đế ban cho Vũ Vương Tường Thụy đồ vật, nhưng về sau bởi vì Vũ Vương tại chém giết phòng phong thị thủ lĩnh lúc, máu tươi tung tóe nhập trong đó, dẫn đến món bảo vật này phát sinh biến hóa về chất. Bây giờ nó đã bị lực lượng tà ác nắm trong tay, ngươi chính là bị hắn khống chế. Vậy thì thế nào?" Chu Vân Phàm la lớn, thanh âm vang vọng trên không trung lấy. Chỉ gặp hắn thân thể hơi động một chút, vậy mà liền trực tiếp như vậy lơ lửng tại không trung, phản phất thoát khỏi sức hút điệu tâm bình thường tự do tự tại bay lượn đứng lên. Chương 402, lâu không hiện thân, 2, chương 402, lâu không hiện thân, 2, đế vũ trận mắt quê. Loại này có được lực lượng cường đại cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Ha 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 ha. Ta không chỉ có thể phi hành, mà lại căn bản không cần giống ngươi như thế mượn nhờ cái gì ngự kiếm thuật loại hình rác rưởi tiên thuật. Ta hoàn toàn là bằng vào tự thân chân chính thực lực mới lấy bay lượn với chân trời phía trên. Chu Vân Phàm dương dương đắc ý nói ra, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin. Kỳ Họa Triệt đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này ngay tại khoe khoang năng lực chính mình Chu Vân Phàm. Có lẽ, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng nhất, thân là bá ngôn tà ác phục chế phẩm, loại kia bị một cỗ chính mình không cách nào khống chế lực lượng cưỡng ép quán chú đến toàn thân mỗi một hẻo lánh cảm giác đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Không có người so với hắn càng biết được loại này cảm giác bất lực thật sâu, tựa như là lâm vào một vùng tăm tối trong đầm lầy, càng dễ rủa ngược lại ham đến càng sâu. Nhưng mà, Kỳ Họa Triệt cũng không có bị Chu Vân Phàm lời nói đánh ngã. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thể nhất định phải chiến thắng đối phương. Đúng lúc này, thần kỳ một màn phát sinh, trên người hắn nguyên bản mặc món kia hắc long hán phục trong lúc bất chợt lập lòe ra hào quang chói sáng, nhan sắc cấp tốc từ màu đen chuyển biến trở thành tiên diễm chói mắt màu đỏ, tựa như lửa cháy hừng hực thiêu đốt bình thường nóng bỏng chói mắt. Cùng lúc đó, Kỳ Họa Triệt cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng chính liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của mình, để cả người hắn đều tỏa ra một loại không có gì sánh kịp khí thế. Rốt cục, Kỳ Họa Triệt cũng thành công tránh thoát mặt đất chói buộc, như là một cái dương cánh bay cao hùng ứng giống như tự do tự tại bay lượn đứng lên. Hắn giờ phút này, cùng lúc trước so sánh đơn giản tưởng như hai người, toàn thân trên dưới đều tản mát ra làm cho người sợ hai khí tức. Nhưng mà lần này giao phong bên trong, làm cho người kinh ngạc chính là, Chu Vân Phàm vậy mà đã mất đi thành kia uy lực vô địch ngưng không cự kiếm, liền ngay cả Thiên Diễn kiếm cũng không từng hiện thân. Trái lại đối thủ của nó, đã thu được thượng cổ tiên hiển để lại trí cao vô thượng thần lực gia trì. Thời khắc này Chu Vân Phàm trôi nổi tại giữa không trung, sắc mặt ngưng trọng bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể, toàn lực tăng lên thực lực bản thân. Theo trong miệng hắn quát lên một tiếng lớn, Bát Hoang Chân Thể Điện, một cỗ cường đại không gì sánh được khí tức từ hắn quanh thân phun ra ngoài, trong thời gian cực ngắn, hắn thực lực đạt được kinh người tăng lên. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn không chút do dự triệu hồi ra Hứa Dương ban cho hắn tí thuần, thân hình tựa như tia chớp hướng về kỳ họa chĩa bay thẳng mà đi. Vọt tới phụ cận đằng sau, Chu Vân Phàm không nói hai lời, đối với kỳ họa chĩa vung hai nắm đấm triển khai một vòng gió táp mưa rào giống như thế công. Chỉ tiếc, thân ở không trung không thể so với cước đạp thực địa lục địa, bốn phía không gian rộng lớn, vô luận là trên dưới trái phải hay là trước sau tiến tối đều tràn ngập biến số cùng sự không chắc chắn. Bởi vậy, bộ quyền pháp này muốn chuẩn xác trúng mục tiêu cần phải so ở trên lục địa khó khăn được nhiều. Mắt thấy quyền pháp của mình liên tiếp thất bại, từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến kỳ họa chĩa thân thể, Chu Vân Phàm tức giận đến nổi giận đùng đùng, giật ra cuống họng lớn tiếng giống giận, ngươi cái tên này, chẳng lẽ cũng sẽ chỉ một vị trốn tránh sao? Có loại đón lấy công kích của ta à? Đối mặt Chu Vân Phàm gào thét cùng chỉ trích, kỳ họa chĩa lại biểu hiện được tỉnh táo dị thường, khóe miệng có chút dương lên lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười, châm chọc khiêu khích đáp lại nói, thử, ngươi quyền pháp này, so với ta đạo vị kia quyền tư thuốc đến thật đúng là kém đến quá xa rồi. Đơn giản không chịu nổi một kích, nói đi, chỉ gặp kỳ họa chĩa thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi Chu Vân Phàm lại một cái mãnh liệt quyền, cũng thuận thế đưa tay tóm chặt lấy Chu Vân Phàm tay trái. Ngươi coi ta sẽ ngốc đến không công đứng ở chỗ này chịu nắm đấm của ngươi phải không? Kỳ họa chĩa hừ lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên phát lực, một sạch sẽ lưu loát ném qua bay, ngạnh sinh sinh đem Chu Vân Phàm từ giữa không trung hung hăng ném tới trên mặt đất. Bởi vì phía dưới vừa lúc là Kha Tây Phú gia trạch vị trí, tòa này phong ốc xung làm cực giai khu vực giám sóc, nhưng dù vậy, lực trùng kích to lớn vẫn khiến cho trong đó một gian phong ốc trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, triệt để báo hỏng. Chu Vân Phàm mặt mũi tràn đầy tự tin từ đầy đất gạch ngói vụn phía trên, chậm rãi đứng thẳng người. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, "Hừ, bây giờ ta có thể xa không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông. Mất đi vũ khí ngươi, ở trước mặt ta đơn giản không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ nói, ngươi dám như vậy khinh thị tại ta?" Đang khi nói chuyện, Chu Vân Phàm âm thầm cảm thụ được thể nội cái kia thượng cổ ngọc khuê ẩn chứa lực lượng cường đại. Trong lòng hắn, khối này ngọc khuê mặc dù không tính là cử thế vô song siêu cấp bảo cụ, nhưng tối thiểu cũng là hạng A bảo vật bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhìn lại trong tay nắm chắc tí thuẫn, đây chính là Hứa Dương dốc hết tâm huyết, tỉ mỉ chế tạo thành thực dụng binh khí, nó trình độ bền bỉ cùng lực công kích đều không thể khinh thường. Đúng lúc này, chỉ gặp kỳ họa triệt như là một cái nhẹ nhàng chim chóc bình thường, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Đối mặt Chu Vân Phàm khiêu khích, kỳ họa triệt lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói, không, cũng không phải là như vậy. Ta sở dĩ muốn để ngươi đứng tại mặt đất này phía trên cùng ta quyết đấu, bất quá là bởi vì chỉ có dạng này, trên người ngươi chạy xuôi minh hoàng huyết mạch chi lực mới có thể đạt được phát huy đầy đủ, trận chiến đấu này cũng mới sẽ càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lời còn chưa dứt, kỳ họa triệt đã cất bước hướng phía Chu Vân Phàm đi đến, bộ pháp kiên định hữu lực. Gặp tình hình này, Chu Vân Phàm không chút do dự bắt đầu chạy chậm đứng lên, đồng thời đơn trưởng vung lên, thi triển ra bảo tháp kết giới chi thuật. Trong nháy mắt, một đạo quang mang hiện lên, toàn bộ Kha phủ đều bị bao phủ tại một tầng trong suốt trong kết giới, trở thành hai người bọn họ chuyên môn chiến đấu sân bãi. Hiển nhiên, Chu Vân Phàm cử động lần này không chỉ có là vì cho mình sáng tạo có lợi điều kiện, càng là muốn phòng ngừa kỳ họa triệt thừa cơ đào thoát. Ngay tại trong nháy mắt đó, hai bóng người tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua, trong nháy mắt đan vào với nhau. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy một chút. Chỉ gặp bọn họ riêng phần mình ra sức vung ra nắm đấm giống như hai viên lưu tinh đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người sóng xung kích. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này lấy hai người làm trung tâm, như sôi trào mãnh liệt sóng cả bình thường hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán ra đến. Ngay sau đó, hai người cơ hồ không có chút nào dừng lại, còn lại một tay khác cũng như tật phong giống như cấp tốc duỗi ra, năm ngón tay chăm chú lẫn nhau chế trụ, lẫn nhau phân cao thấp đứng lên. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ cũng đọc lại, song phương đều sử xuất tất cả bộ liếng, không ai nhường ai, ai cũng không chịu tùy tiện yếu thế. Mà lúc này, Chu Vân Phàm đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi không biết thứ này, tại Hoàng Cân giáo chủ trong tay là thế nào dùng à? Lời của hắn mang theo một tia thần bí cùng khiêu khích. Nhưng mà, đối với câu nói này, kỳ họa chia lại cũng không là mười phần lý giải thâm ý trong đó. Chương 403, Hoàng Thiên đương lập, 1, chương 403, Hoàng Thiên đương lập, 1, đang lúc kỳ họa chia hết sức chăm chú tự hỏi Chu Vân Phàm lời nói lúc, một kiện vượt quá tưởng tượng sự tình không có dấu hiệu nào giáng lâm. Nguyên bản gió êm sóng lặng, bình yên vô sự trong kết giới, trong chốc lát bộc phát ra từng đạo lóa mắt địa quang. Những điện quang này giống như trong bầu trời đêm xẹt qua như lưu tinh sáng chói chói mắt, bằng tốc độ kinh người đan vào lẫn nhau, dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt liền tạo thành một tấm cực đại không gì sánh được lưới điện. Tấm này lưới điện phảng phất một đầu dữ tợn đáng sợ điện xà, mở ra miệng to như chậu máu, mang theo khí thế bén nhọn thẳng tắp hướng kỳ họa chĩa bổ nhào đi qua. Cái kia lít nha lít nhít dòng điện, đúng như 17-18 dễ vô cùng sắc bén đinh nhọn, không chút lưu tình đánh tới hướng kỳ họa chĩa thân thể. Mỗi một cái va chạm đều giống như trọng truy đánh tại trên mặt trống bình thường, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, nương theo lấy mỗi một lần đập nện, một cỗ mãnh liệt đau đớn giống như thủy triều cuốn tới, trong nháy mắt truyền khắp kỳ họa chĩa toàn thân. Loại đau đớn này không chỉ có để cơ bắp của hắn không tự chủ được co quắp, càng có một loại khó nói nên lời tê liệt cảm giác thuận thần kinh lan tràn đến toàn thân, khiến cho hắn hành động trở nên chậm chạp mà cứng ngắc. Đối mặt hung hãn như vậy công kích, kỳ họa chĩa dốc hết toàn lực muốn tránh né, nhưng này điện xà lại như là giỏi trong xương bình thường theo sát, vô luận hắn như thế nào trái tránh phải tránh, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi nó dây dưa. Nhưng mà Chu Vân Phàm cũng không có như vậy bỏ qua, chỉ gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra liên tiếp làm cho người hoa mắt chiêu thức. an ta một quyền. Lại đến một cái chân võ phá viêm trưởng, theo Chu Vân Phàm tiếng hét phẫn nộ vang lên, nắm đấm của hắn như gió táp mưa rào giống như rơi vào ký họa triệt trên thân, mỗi một quyền đều ẩn chứa bài sơn đảo hải chi lực. Ngay sau đó, hắn song trưởng tung bay, đẩy ra một cỗ lửa cháy hừng hực tiêu đốt, thẳng bức ký họa triệt diện môn. Tại một vòng này thế công giống như mưa to gió lớn phía dưới, ký họa triệt đành phải liên tục bại lui, căn bản không có sức hoàn thủ. Không chỉ có như vậy, Chu Vân Phàm lại còn có thể chống rông biến ra hai cây lóng lánh hồ quang điện màu lam roi điện. Cái này hai cây roi điện linh hoạt tự nhiên vũ động, như là hai đầu linh động gián động, chuẩn xác không sai lầm cuốn lấy kỳ họa triệt hai tay. Sau đó, Chu Vân Phàm bỗng nhiên phát lực, ngạnh sinh sinh đem kỳ họa triệt sách kéo lên, khiến cho hai chân cách mặt đất, toàn bộ thân thể trên không trung lung lay sắp đổ. Lúc này Chu Vân Phàm đã lâm vào điên cuồng trạng thái, tiếng cười của hắn càng tùy tiện mà khủng bố, quanh quẩn tại toàn bộ kết giới trong không gian. Đã từng cái kia không tranh quyền thế, không màng danh lợi Phật hệ Chu Vân Phàm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái bị dục vọng quyền lực choáng váng đầu óc, nhân cách cực độ vặn vẹo của nhân. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Mà bây giờ, có thể quật khởi xưng bá thiên hạ chỉ có ta cái này hoàng gia người. Ha 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 ha, Chu Vân Phàm tiếng cuồng tiếu vang vọng bất tiêu, để cho người ta không rét mà run. Người cái tên này, Kỳ Họa Triệt tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt phun lửa giống như gắt gao nhìn chằm chằm Chu Vân Phàm, phẫn nộ quát, ngươi bất quá chỉ là phòng phong thị lưu lại một tia bán niệm mà thôi, cũng dám ở đây giả trang Thương Thiên, đơn giản không biết mùi vị. Chờ đợi ngươi chỉ có diệt vong con đường này. Lúc này Kỳ Họa Triệt ánh mắt sắc bén không gì sánh được, phản phất có thể xuyên thấu qua biểu tượng xem thấu bản chất của sự vật bình thường. Nguyên lai, trước mắt Chu Vân Phàm cũng không phải là chân chính bản thân hắn, mà là bị cái kia Tà Hóa Ngọc Khuê khống chế. Viên này Ngọc Khuê tại thượng cổ thời kỳ từng dính qua phòng phong thị máu tươi, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng diễn biến, nó lực lượng tà ác dần dần ăn mòn cũng ô nhiễm cái này nguyên bản chân quý bảo cụ. Bây giờ, cái này bảo cụ đã hoàn toàn sa đọa trở thành một kiện tràn ngập khí tức tà ác vật phẩm, cũng bị Chu Vân Phàm hút vào thể nội, mượn nhờ thân thể của hắn tùy ý làm bậy, gây sóng gió. Nhưng mà, đối mặt Kỳ Họa Triệt giận dữ mắng mỏ cùng chỉ trích, Chu Vân Phàm lại có vẻ không thèm để ý chút nào. Chỉ gặp hắn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười, cười lạnh nói, "Hừ, không nghĩ tới ngươi cái tên này còn có chút kiến thức thôi. Chỉ tiếc, coi như ngươi có thể xem thấu diện mục thật của ta, thì phải làm thế nào đây đâu?" Nói đi, Chu Vân Phàm đột nhiên đưa tay hướng mình thể nội tìm kiếm, ngay sau đó dùng sức ép một cái kia Tà Hóa Ngọc Khuê càng lại độ từ trong cơ thể hắn bắn ra. Làm cho người ngạc nhiên là giờ phút này lại xuất hiện Ngọc Khuê đúng là trở nên dị thường sạch sẽ cùng thanh khiết, tựa như chưa bao giờ nhận qua bất luận cái gì ô nhiễm bình thường. Chu Vân Phàm không chút hoang mang vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt Ngọc Khuê, sau đó thản nhiên tự đắc tại bị cao cao dựng lên Kỳ Họa Triệt tới trước mặt về đung đưa, bộ dáng kia rất giống một cái vừa mới uống cạn sạch rượu ngon tiểu quỷ ngay tại dương dương đắc ý huyền rượu trong tay chống giống bầu rượu. Ngươi nhìn đi, cái kia đại vũ thế mà mưu toan lấy tính mạng của ta. Hừ, thật là một cái ngu dốt đến cực điểm người. Chẳng lẽ hắn cho là ta sẽ không có chút nào phát giác sao? Ha ha, nói thật cho ngươi biết, ta là cố ý để hắn động thủ. Chỉ vì cái này Ngọc Khuê chính là cử thế vô song, chân quý dị thường đồ vật, chỉ cần có như vậy một giọt máu tươi rơi xuống nước trên đó, ta liền có thể bỏ qua nhục thân, tại Ngọc Khuê bên trong dốc lòng tu luyện. Bây giờ, đau khổ chờ đợi đã lâu đằng sau, tuyệt hảo thời cơ rốt cục tiến đến rồi, thời khắc này Chu Vân Phàm đã triệt để mất đi đối với thân thể trưởng công quyền, phòng phong thị thủ lĩnh nhìn chăm chú lên Kỳ Họa Triệt thân sắc, đem chính mình ngày xưa sở thiết dưới âm như êm tai nói. Trong lòng ta cùng mình kính giống như, rõ ràng biết được tuyệt không phải đại vũ địch thủ. Còn nữa nói đến, theo thời gian trôi qua, nhân tộc linh căn chất lượng chắc chắn dần dần phân tán. Nhưng mà, ta chỉ cần tìm kiếm một bộ thân thể thích hợp chiếm làm của riêng, liền có thể tung hoành nhân giới, xương hùng thiên hạ. Cuối cùng leo lên cái kia nhân giới đế vương bảo tọa. Ha ha ha, phòng phong thị thủ lĩnh Dương Dương đắc ý cười ha hả. Ngươi cái này đáng giận lao ra hỏa, nghe được lời nói này, Kỳ Họa Triệt tức giận đến toàn thân phát run, nhịn không được thốt ra một câu Chu Vân Phàm trước kia cùng Hứa Dương lẫn nhau trêu ghẹo thường xuyên dùng lời nói. Ngay sau đó, nàng cắn chặt răng, ra sức huy động hai tay ý đồ tránh thoát trói buộc chặt chính mình roi điện. Tiếp rằng hết thảy đều là tốn công vô ích. Cái kia cường đại dòng điện sớm đã làm nàng tứ chi gần như tê liệt, mới đầu còn có thể nỗ lực dãy rủa một phen, nhưng thời gian dần qua ngay cả tránh thoát khí lực cũng tiêu tán hầu như không còn. Cứ như vậy kết thúc đi. Ha 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 ha, nương theo lấy Chu Vân Phàm cái kia cực kỳ phách lối tiếng của thiếu, chỉ gặp hắn tiêu sái đánh một cái thanh thúy vang dội búng tay. Trong chốc lát, trên bầu trời lôi điện phảng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, không hề đứt đoạn biến hóa hình dạng, cuối cùng huyễn hóa thành mấy cái hung manh không gì sánh được lôi lang. Những này lôi lang dương nhanh múa bước, gầm thét hướng Kỳ Họa Triệt bổ nhào đi qua. Bọn chúng răng nanh sắc bén lóe ra làm cho người sợ hãi lôi quang, thề phải đem Kỳ Họa Triệt triệt để xé nát. Nhưng mà, ngay tại lôi lang bọn họ điên cuồng cắn xé Kỳ Họa Triệt lúc, chuyện kỳ quái phát sinh. Nguyên bản cứng rắn như sắt Kỳ Họa Triệt thân thể vậy mà dần dần trở nên mềm mại đứng lên, như là một khối đất sét giống như tùy ý lôi lang loay hoay. Chỉ chốc lát sau, lôi lang bọn họ không còn cắn xé, mà là chăm chú đem Kỳ Họa Triệt đoàn đoàn vây quanh, dùng thân thể hình thành một đạo kín không kẽ hở bằng dây, đem nó hoàn toàn bao khỏa trong đó. Chương 403, Hoàng Thiên đương lập 2, chương 403, Hoàng Thiên đương lập 2, thử để cho ngươi nếm thử ta đắc ý nhất tuyệt chiêu đi. Chu Vân Phàm thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng quỷ dị mà nụ cười tự tin. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, theo cái cuối cùng thủ ấn hoàn thành, một cỗ càng cường đại hơn lôi điện chi lực đống nhiên bộc phát ra. Lôi đột, lôi cốt liệt phách. Chu Vân Phàm hét lớn một tiếng, chỉ gặp những cái kia quấn quanh ở kỳ hỏa triệt trên người lôi điện trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, bọn chúng giống vô số đầu linh động tiểu xà bình thường, thuận kỳ hỏa triệt lôi chân lông chui vào nó thể nội. Trong nháy mắt, kỳ hỏa triệt nhục thể liền bị cỗ này kinh khủng lôi điện nắm trong tay, khiến cho căn bản là không có cách động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mất đi quyền khống chế thân thể. Lúc này kỳ hỏa triệt chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều bị một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cường đại áp chế gắt gao lấy, liền liền hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn. Mặc dù như thế, hắn y nguyên liều mạng dãy rủa, nhưng hết thể cố gắng cũng chỉ là tốn công vô ích. Thời gian dần qua, hắn phát hiện chính mình không chỉ có không cách nào phản kháng nguồn lực lượng này, thậm chí liền thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được vặn mèo biến hình. Đầu tiên là nửa người trên bỗng nhiên bị thay đổi 360 độ, ngay sau đó tứ chi cũng lấy các loại không thể tưởng tượng tư thế bốn lượn trong chất. Cùng lúc đó, một trận lốt bốp xương cốt tiếng vỡ vụn từ kỳ hỏa triệt thể nội truyền ra, thanh âm kia giống như ác quỷ than nhẹ, làm cho người dùng mình. Nhìn thấy kỳ hỏa triệt thảm trạng như vậy, Chu Vân Phàm trong lòng tràn đầy biến thái cảm giác thỏa mãn. Hắn có chút hăng hái thưởng thức trước mắt một màn này, phản phất tại quan sát một trận tỉ mỉ bố trí vũ đạo biểu diễn. Qua một hồi lâu, Chu Vân Phàm mới thỏa mãn phất phất tay, giải trừ thêm tại kỳ hỏa triệt trên người lôi độn chi thuật. Khi lôi độn biến mất sau, kỳ hỏa triệt thân thể rốt cục đình chỉ bặm mẻo, nhưng hắn giờ phút này đã không thành hình người. Cả người tựa như là một kiện bị người tận lực chế tác mà thành nhân ngẫu, toàn thân từng cái bộ vị đều bày biện ra một loại cực kỳ quái dị lại khó có thể tưởng tượng góc độ, nhìn qua đã buồn cười vừa kinh khủng. À, nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng này, đơn giản chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ a. Loại này đặc biệt tiểu chết thật sự là quá mỹ diệu, thật sự là để cho người ta hưng phấn không thôi đâu. Chu Vân Phàm một bên tùy tiện cười to, vừa hướng kỳ họa triệt châm chọc khiêu khích đạo. Lúc này, kỳ họa triệt thân thể gầy yếu kia bắt đầu không ngừng mà hướng ra phía ngoài thấm chảy ra đen như mực máu tươi, phản phất vỡ đê hồng thủy bình thường, cấp tốc nhuộm đỏ dưới chân mặt đất. Chu Vân Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm kỳ họa triệt tâm kia tràn đầy máu tươi gương mặt, nguyên bản hắn cùng bá luôn có tương tự khuôn mặt, nhưng giờ phút này đã bị đậm đặc huyết thủy triệt để che giấu, để cho người ta khó mà phân biệt. Hừ, thật sự là không thú vị đến cực điểm, dĩ nhiên như thế tùy tiện sẽ chết rồi. Chu Vân Phàm khinh thường nhíu môi, thời hợt nói ra. Sau đó, chỉ gặp hắn tùy ý đánh cái thanh thủy búng tay, cái kia đạo đem bọn hắn bao phủ trong đó cường đại kết giới trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Vừa giải trừ kết giới, Chu Vân Phàm liền bén nhạy phát giác được Kha Tây Phú đại trạch truyền ra ngoài đến trận trận ồn ào tiếng vang, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Hắn cặp kia hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, xuyên suốt ra làm cho người không rét mà run hàn quang, khóe miệng chậm rãi dương lên, phát họa ra một vòng dữ tợn đáng sợ dáng tươi cười. Ha 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 ha, không sai, bên ngoài lại còn có nhiều người như vậy đâu. Đã như vậy, vậy liền để bản đại gia hảo hảo hưởng thụ một phen ngược sát khoái cảm đi. Nhưng mà ngã trên mặt đất kỳ họa triệt thân thể lại không phản ứng chút nào, tựa như một bộ mất đi sinh mệnh khí tức thi thể giống như lặng lặng nằm. Chu Vân Phàm đối với cái này không thèm để ý chút nào, sải bước trực tiếp đi hướng phồn hoa ồn ào náo động đường cái. Khi hắn đạp vào khu phố lúc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những cái kia thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà không thay đổi người qua đường. Đối với những này bình thường không có gì lạ đáng người, trong lòng của hắn cũng không nổi lên mảy may gợn sóng, chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Chậc chậc chậc, bọn gia hỏa này nhìn thực sự quá mức nhàm chán. Bất quá thôi. Chu Vân Phàm đột nhiên nhãn châu xoay động, giống như là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, phối hợp nỉ non đứng lên, đúng rồi, hay là đi trước tìm xem cái kia cô Khánh, Mặc Hàn Tình cùng Hứa Dương Dịch từ từ đi, đem bọn hắn hết thảy xử lý mới càng có ý tứ đâu. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, nương tựa theo chính mình cảm giác siêu phàm năng lực, rất nhanh liền xác định mục tiêu chỗ phương vị. Ngay sau đó, hắn bước nhanh chân, không chút do dự hướng phía phương hướng kia bước nhanh mà đi. Mà Chu Vân Phàm đích đến của chuyến này, đương nhiên đó là ngay tại cử hành liên hoan hoạt động Kha Tây Phú quán rượu. Lúc này, Cố Khánh một đoàn người tiệc rượu chính tiến hành đến hừng hực khí thế, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn ở trong không khí. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như sung sướng tường hòa bầu không khí bên trong, một loại khó nói nên lời cảm giác đè nén lặng yên tràn ngập ra. Hứa Dương đột nhiên cảm thấy bên hông cảnh giới ong trở nên sao động bất an, phản phất dự cảm được một loại nào đó nguy hiểm sắp giáng lâm. Trong lòng hắn siết chặt, để ly rượu trong tay xuống, sắc mặt ngưng trọng đối với Mặc Hàn Tình cùng Cố Khánh nói ra, cảnh giới của ta ong tại bên hông bất an như vậy phần, nghĩ đến kẻ bên này chỉ sợ ẩn giấu đi cái gì tà ác đồ vật. Ngồi ở một bên Dịch Cử Tử nghe nói lời ấy, không khỏi mặt lộ vẻ khẩn trương, bởi vì hắn tu vi khá thấp, không cách nào giống những người khác như thế bén nhạy cảm giác được chung quanh dị dạng. Nhưng gặp Hứa Dương như vậy nghiêm túc, hắn cũng không dám lãnh đạm, lập tức nắm chặt bảo kiếm trong tay, hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía. Mặc Hàn Tinh hơi suy tư sau, đưa ra đề nghị, đã như vậy, nếu không chúng ta hôm nay tạm thời dừng ở đây đi, không bằng trước tiên ở phụ cận cẩn thận tuần sát một phen, lấy bảo đảm an toàn. Đề nghị này cấp tốc đạt được đám người hưởng ứng, mọi người nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị rời đi quán rượu triển khai hành động tìm tòi. Đang lúc Cố Khánh quay người thời khắc, một thân ảnh như quỷ mị giống như từ trước tới giờ không biết nơi nào đống nhiên thoát ra, bất ngờ không đề phòng, hắn cùng người tới đụng cái đầy cõi lòng. Tập trung nhìn vào, lại là Chu Vân Phàm. Chu hoàng tử, ngài không phải tại Kha Tây Phú trong nhà sao? Còn chưa chờ Mặc Hàn Tinh nói hết lời, Chu Vân Phàm không nói hai lời, duỗi ra hai tay, như là thiết kiểm bình thường nắm thật chặt hắn cùng Cố Khánh cái cổ, không tốn sức chút nào đem hai người đồng thời xách cách mặt đất. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chỉ có giết chết cùng tiểu tử ngốc này quen biết người, hắn cái kia yếu ớt linh hồn mới có thể bị vô tận thống khổ thôn phệ. Giờ phút này, Chu Vân Phàm hai tay giống như thiết kiểm bình thường, gắt gao bắt lấy trước mặt hai người, lực lượng to lớn để cho người ta liễu lưới. Người cái tên này có phải điên rồi hay không à? Một bên Hứa Dương mắt thấy tình huống không ổn, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng xông lên phía trước muốn kéo mở đã lâm vào điên cuồng trạng thái Chu Vân Phàm. Nhưng mà, Ngay tại hắn vừa mới tới gần thời điểm, chỉ gặp Chu Vân Phạm bay lên một cước, mang theo lăng lệ kình phong thẳng tắp hướng phía Hứa Dương đã tới. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, Hứa Dương cả người như là như đạn pháo bắn ra, trong chớp mắt liền từ lầu 1 bay thẳng đến lầu 3. Cái này kinh khủng một cước uy lực kinh người, không chỉ có đem Hứa Dương bị đá thật xa, càng làm cho toàn bộ tiểu lâu cũng vì đó rung động. Chương 404, song đem đối địch chương 404, song đem đối địch nguyên bản cái kia lộng lẫy, đẹp đẽ không gì sánh được sửa sang, còn có bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề cái bản, qua trong giây lát liền lầm vào hỗn loạn không chịu nổi hoàn cảnh, phảng phất gặp một trận đáng sợ hạo kiếp bình thường. Toàn bộ tiểu lâu trong nháy mắt liền trở nên hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không có trước đó ưu nhã cùng yên tĩnh. Ngay tại cái này cách đó không xa, Dịch Cư Tử mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú lên bất thình lình một màn. Mặc dù chính hắn tu vi không tính là cao thâm mặt chắc, nhưng ở dạng này hoàn toàn mất khống chế thế cục trước mặt, hắn y nguyên không chút do dự từ bên hông rút ra thanh tiên hàn quang loẹt loẹt bảo kiếm. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn chạm tới Chu Vân Phàm tâm kia bởi vì phẫn nộ mà cực độ bặm mẹo, dữ tợn đáng sợ khuôn mặt lúc, hắn tay nắm chuôi kiếm lại không tự chủ được bắt đầu khẽ run lên. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn tràn đầy do dự cùng xoắn xuýt, hoàn toàn không biết là có hay không hẳn là huy động trường kiếm trong tay hướng phía Chu Vân Phàm chém tới. Chỉ nghe Chu Vân Phàm giận không kèm được địa đại giống một tiếng, đi chết đi. Ngay sau đó, hắn giống ném rác rưởi một dạng thô bạo đem Mạc Hàn Tinh cùng Cố Khánh hung hăng ném ra ngoài. Hai người như là như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp hướng mặt đất đập tới, cũng trên mặt đất liên tiếp lộn tầm vài vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cú may chung quanh thần sách quân binh sĩ cùng Thiên Mã chú linh cung đệ tử phản ứng cấp tốc, đội vàng xông lên phía trước đem bọn hắn đỡ dậy. Cố tướng quân, ngài không có sao chứ? Một tên thần sách quân binh sĩ lo lắng mà hỏi thăm. Mặc Chỉ Huy sứ, ngài có thể có thụ thương? Một tên khác Thiên Mã chú linh cung đệ tử cũng lo lắng dò hỏi. Mạc Hàn Tinh cùng Cố Khánh khó khăn đứng dậy, một bên nuốt bụi đất trên người, một bên nhìn chằm chằm đã đánh mất lý trí Chu Vân Phàm. Chỉ thấy hai người không hẹn mà cùng đưa tay chậm rãi vươn hướng bội kiếm bên hông, liếc nhìn nhau sau, trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt chi ý, tựa hồ đã quyết định quyết tâm muốn đối với Chu Vân Phàm xuất thủ. Cùng các ngươi chơi đùa cũng là chưa chắc không thể, chỉ là bộ thân thể này, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó thần bí huyết mạch lực lượng, lại có thể loáng thoáng cảm giác được tự thân cùng địa mạch ở giữa tồn tại thiên ti vạn lũ kỳ diệu liên hệ. Chu Vân Phàm một bên tự mình lẩm bẩm, một bên dùng sức nắm chặt hai tay của mình, phản phất muốn bắt lấy cái kia như ẩn như hiện liên hệ bình thường. Mà liền tại lúc này, mọi người xung quanh bén nhạy đã nhận ra trên người hắn tản ra dị dạng khí tức, nhao nhao mặt lộ kinh hãi, châu đầu ghé tai đứng lên. Ngươi tuyệt đối không thể nào là chân chính Chu hoàng tử. Mạc Hàn Tinh nhìn chằm chằm Chu Vân Phàm, mắt sáng như lúc, la lớn. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự cùng bên cạnh Cố Khánh cùng nhau cấp tốc rút ra bên hông hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, thân kiếm tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra quang mang lạnh lẽo. Chỉ gặp Cố Khánh hai tay cầm thật chặt chuôi kiếm, một mặt ngưng trọng cao giọng quát, chư vị trọng tướng nghe lệnh, nhanh chóng tiến đến bẩm báo điện hạ. Chu hoàng tử giờ phút này trạng thái thất thường, tình huống nguy cấp. Mặt khác, lập tức tổ chức sơ tán phụ cận dân chúng vô tội, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Không được sai sót, nói đi, hắn cùng Mạc Hàn Tinh song song bày ra vận sức chờ phát động, chuẩn bị xuất kiếm nên địch lăng lệ tư thế. Mạc Hàn Tinh cùng Cố Khánh liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, sau đó cùng kêu lên cao giọng nói, nơi đây cứ giao cho ta hai người đến ứng đối xử trí. Nhất định phải bảo đảm một phương bình an, lời còn chưa dứt, hai người thân hình lóe lên, như là như mũi tên rời cùng hướng phía Chu Vân Phàm mau chóng bay đi, một trận kinh tâm động phách kịch chiến mắt thấy là phải kéo ra màn che. Chỉ gặp Chu Vân Phàm đứng vững thân hình, ánh mắt tỉnh táo nhìn chăm chú phía trước chạy nhanh đến Cố Khánh Dư cùng Mạc Hàn Tinh hai người. Mạc Hàn Tinh xung phong đi đầu, như tật phong giống như xông đến phụ cận, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, thẳng hướng lấy Chu Vân Phàm hạ bản hung hăng vung đi. Nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên là, Chu Vân Phàm cũng không cúi đầu xem xét mu bàn chân, phản phất sớm đã thấy rõ kiếm kia phạm vi công kích bình thường, không chút hoang mang nâng lên chân, nhẹ nhàng như thường lóe lên một kích này. Đúng lúc này, một mực bị Mạc Hàn Tinh che chắn tại sau lưng Cố Khánh đột nhiên thả người bật lên, hai tay nắm chặt một thanh nặng nề vô cùng cự kiếm, từ bên trên từ trên cao nhìn xuống hướng về Chu Vân Phàm phát động tấn công mạnh. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, thất lễ. Chu hoàng tử, khí thế của nó có thể nói sôi trào mãnh liệt. Đối mặt bén nhọn như vậy trên dưới giáp công chi thế, Chu Vân Phàm lại là sắc mặt không thay đổi, chấn định tự nhiên. Chỉ gặp hắn cánh tay vung lên, vậy mà tay không tấc sắt vững vàng tiếp nhận Cố Khánh mãnh lực bổ tới trọng kiếm. Cùng lúc đó, đối với Mạc Hàn Tinh đâm tới trường kiếm, hắn càng là biến nặng thành nhẹ nhàng, chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, dùng chân phải tinh chuẩn dẫm ở thân kiếm, ngay sau đó chân trái đột nhiên phát lực, một cái tấn mãnh đá bay đá ra. Chỉ nghe hai tiếng trầm đục, Mạc Hàn Tinh cùng Cố Khánh như là như diều đứt dây bình thường, lại lần nữa hướng về sau bay rất ra ngoài. Mà Chu Vân Phàm thì thuận thế cơ tới tay, dễ như trở bàn tay đem hai người binh khí đoạt vào trong ngực. Mạc Hàn Tinh nặng nề mà ngã trên đất, thân thể bởi vì không chịu nổi lực trùng kích to lớn kia mà một trận run rẩy. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một ngụm máu tươi từ khóe miệng phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước ngực và áo. So sánh dưới, Cố Khánh chịu thương thế muốn nhẹ hơn một chút, mặc dù cũng là chật vật không chịu nổi, nhưng ít ra còn có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy đứng thẳng không ngã. Rất hiển nhiên, lấy hai người tại thế gian sở học võ học tạo nghệ mà nói, cùng Chu Vân Phàm ở giữa tồn tại cách biệt một trời. Chu Vân Phàm bày ra cao thâm tu vi, để bọn hắn theo không kịp. Chu hoàng tử quả nhiên là lợi hại phi phàm a. Mặt tướng hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ. Cố Khánh ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Chu Vân Phàm, vừa nói, một bên vô ý thức đưa tay trên người mình lục lọi, ý đồ tìm kiếm phải chăng còn có mặt khác có thể dùng làm vũ khí vật. Nhưng mà làm cho người tiếc nuối là, giờ này khắc này hai người bọn họ đều là thân mang y phục hàng ngày xuất hành, trên thân cũng không mang theo bất luận cái gì dư thừa binh khí. Ai, như vậy xem ra, chúng ta cũng chỉ còn lại cái này hai cặp nắm đấm có thể phát huy được tác dụng. Lạc một bên Mạc Hàn Tinh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, dứt lời, chỉ gặp hắn cùng Cố Khánh không hẹn mà cùng bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, hai chân tách ra, có chút quỳ gối, hai tay nắm tay đặt trước người, chuẩn bị lấy công phu quyền cước ứng đối trước mắt cường địch. Mà đối diện Chu Vân Phàm lại đối với hai bọn hắn cử động nhìn như không thấy, trên mặt thậm chí toát ra một tia vẻ khinh miệt. Chỉ gặp hắn hời hợt cầm trong tay chuôi kia nặng nề vô cùng cự kiếm cùng dưới chân dẫm lên bội kiếm thoáng phát lực chấn động, trong chốc lát, hai thanh bảo kiếm vậy mà ứng thanh vỡ vụn, hóa thành mấy mảnh tàn thiết rơi lả tả trên đất. Chỉ bằng các ngươi này một ít công phu quyền cước, phóng ngựa đến đây đi. Chu Vân Phàm không hề lo lắng hướng phía hai người tùy ý vẫy vẫy tay, trong lời nói tràn đầy không che giấu chút nào ý trào phúng, hiển nhiên căn bản không có đem hai người họ để vào mắt. "Đủ, các ngươi lui ra đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn." Chương 405, toàn cơ thời giới chủ nhân. Chương 405, toàn cơ thời giới chủ nhân. Mấy người nhao nhao quay đầu đi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thanh âm kia chuyển đến phương hướng. Chỉ gặp một cái toàn thân đẫm máu thiếu niên nam tử chính lảo đảo hướng bọn họ đi tới. Đầu của hắn tràn đầy máu tươi, đã thấy không rõ nguyên bản khuôn mặt, mà trên thân món kia nhuốm máu màu đen long văn hán phục lại có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Mặc Hàn Tinh cùng Cố Khánh một mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không nhận ra người này, nhưng mà Chu Vân Phạm lại là nhận ra. Lúc này, Phòng Phong Thị đã nắm trong tay Chu Vân Phạm thân thể, hắn nhìn chăm chú nam tử trước mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng tán thưởng. "Ha ha, nghĩ không ra ngươi vậy mà không có chết." "Ân, càng làm cho người ta không tưởng tượng được là, ngươi lại là thông qua cựu u máu lôi chân quyết tạo nên mà thành." Sau đó lại kìm lòng không được vỗ tay, quá hoàn mỹ. Không nghĩ tới ở thời đại này cũng có thể thấy có người dùng năm đó ta sáng tạo tà thuật à, hơn nữa còn cao minh hơn ta, cải tiến không ít đâu. Xem ra thời đại này, đại vũ nói tới loại này thế giới lý tưởng còn không có đạt thành đâu. Phong Phong Thị tiếng nói chưa rơi, Mạc Hàn Tinh cùng Cố Khánh liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đối với Chu Vân Phạm lời nói, bọn hắn giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mà đúng lúc này, tên điên nam tử thần bí đã chậm rãi đi tới trước mặt bọn hắn, theo chỗ rửa của hắn gần, có thể rõ ràng mà nhìn thấy hắn trên quần áo thỉnh thoảng có máu tươi nhỏ giọt xuống, phảng phất vừa mới đã trải qua một trận cực kỳ bi thảm kịch chiến. "Hừ, nguyên lai ngươi mới là kẻ cầm đầu. Để cho ta được sáng tạo ra." Đối mặt Phòng Phong Thị chất vấn, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nâng lên tay trái, trong miệng cao giọng nói, "Toàn cơ thời giới." Trong chốc lát, trên tay hắn đeo chiếc nhẫn tách ra một đạo hắc ám quang mang, như là một đoàn hắc vụ giống như cấp tốc đem hắn toàn thân bao khỏa trong đó. Chỉ gặp đoàn kia nồng nặc phảng phất có thể thôn vệ hết thể hắc vụ, tại trong chốc lát liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khi hắc vụ tan hết đằng sau, xuất hiện tại Cố Khánh cùng Mạc Hàn Tinh trước mặt, lại là một cái cùng Tam hoàng tử giống nhau như lúc thiếu niên. Không chỉ có như vậy, thiếu niên này nguyên bản vô cùng bẩn, rách mướp quần áo giờ phút này trở nên chỉnh tề như mới, mà trên người hắn những cái kia dữ tợn đáng sợ vết thương càng là trong chớp mắt liền hoàn toàn khép lại, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Mạc Hàn Tinh thấy thế, vội vàng bước nhanh đi đến khoảng cách thiếu niên mặt bên vẹn vẹn hai bước xa địa phương, tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra mặt mũi quen thuộc kia. Nàng thân sắc giật mình, không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính nói ra, "Điện hạ, ngài làm sao lại như mà?" Đứng ở một bên Cố Khánh cũng không có giống Mạc Hàn Tinh như vậy kích động. Hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt thiếu niên, trong lòng âm thầm suy nghĩ đứng lên. Tuy nói người này dung mạo sắc thực cùng Tam hoàng tử Long Bá Ngôn giống như lúc, nhưng có vài chỗ rõ ràng chỗ khác biệt hay là đưa tới hắn cảnh giác. Đầu tiên, vị thiếu niên này cũng không thân mang cái kia mang tính tiêu chí màu đỏ lằng quang thần quân bảo, thứ yếu, trên người hắn cũng không thấy trôi kia uy lực vô tận thiên diễn kiếm, còn nữa, lấy Cố Khánh đối với Tam hoàng tử hiểu rõ, hắn tuyệt sẽ không đeo dạng này một viên xa lạ trang sức chiếc nhẫn. Nghĩ tới đây, Cố Khánh tỉnh táo mở miệng nói, "Hàn Tinh, hắn cũng không phải điện hạ nghe nói như thế." Mặc Hàn Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, mặt mũi tràn đầy không thể tin phản bác, "Cái gì? Làm sao lại?" "Ngươi cũng không nên nói hiệu nói bượng, ta đi theo thiếu chủ nhiều năm, như thế nào lại ngay cả nhà mình thiếu chủ đều nhận lầm đâu?" Đối mặt Mạc Hàn Tinh chất vấn, bị ngộ nhận là Tam hoàng tử thiếu niên mỉm cười, nhẹ giọng giải thích nói, "Ta đích sắc không phải Long Bá Ngôn, tại hạ tên là Kỳ Hoa Chia. Thứ không dám dâu dếm, ta chỉ là vừa lúc cùng quý phủ thiếu chủ bộ dáng tương tự mà thôi." Cũng không cố ý giả mạo nói, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng búng ra ngón tay, trong chốc lát một đạo hàn quang hiện lên, một thanh to lớn vô cùng bảo kiếm lại trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Kỳ Họa Triệt vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, "Kỳ thật, Vân Phàm bây giờ đã bị Kha Tây Phú trong tay Đế Vũ trận mắt khuê trô điều khiển. Phải biết, món bảo vật này nhưng mà năm đó Đại Vũ chém giết Phòng Phong Thị lúc vô ý bị máu tươi làm bẩn đồ vật ta. Cho nên giờ phút này đứng tại trước mặt chúng ta cũng không phải là chân chính Chu Vân Phàm, mà là thời kỳ thượng cổ Phòng Phong Thị mượn thể trọng sinh." Nghe nói lời ấy, hai người khác vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, Mạc Hàn Tinh đột nhiên nhớ tới Kha Tây Phú cấp dưới Cố Khánh đủ loại biểu hiện dị thường, không khỏi lên tiếng kinh hô, "Chẳng lẽ nói, Cố Khánh chính là hạ nhân kia?" Cầm trong tay hắn căn bản liền không khả năng là cái gì hoàng kim cái hiếm, ngay sau đó, nàng lại như là nghĩ đến cái gì manh mối trọng yếu bình thường, lo lắng hô, "Rất có thể là Vân Phạm nhiễm quang bảo tháp đã rơi vào trong tay của hắn. Các ngươi nhanh tìm trở về. Về phần trước mắt cái này Phòng Phong Thị, giao cho ta đến ứng phó chính là." Động tác tất cả nhanh lên một chút mà, lời còn chưa dứt, chỉ gặp Kỳ Họa Triệt cấp tốc rút ra linh lực hóa thành đại kiếm, cũng đem nó dùng sức cắm vào mặt đất. Trong chốc lát, ba đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm khí từ thân kiếm gào thét mà ra, tựa như tia chớp thẳng tắp phóng tới Chu Vân Phàm vị trí. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là theo liên tiếp chuyển đến đương 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 ba tiếng giòn vang, Chu Vân Phàm quanh người trong nháy mắt hiện ra một tầng màu lam nhạt kết giới, dễ như trở bàn tay chặn lại uy lực này kinh người kiếm khí trùng kích. Bất quá lần này kết giới so với quá khứ lại có vẻ có chút không giống bình thường, nó vẹn vẹn duy trì rất ngắn, sau một thời gian ngắn liền biến mất vô tung, không có chút nào tiếp tục tính có thể nói. Đối mặt tình hình như thế, Chu Vân Phàm khỏe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng vẻ khinh miệt, rêu cợt nói, thử, chỉ bằng nhỏ như vậy khoa nhi chiêu số cũng nghĩ đối phó bản đại gia. Ngươi có phải hay không thật sự coi ta là 3 tuổi tiểu hài rồi, nói đi, hai tay của hắn ôm ngực, dù bận ung dung mà nhìn chằm chằm vào kỳ họa chia, tựa hồ hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Quả nhiên, âm hiểm xảo trá, lòng tràn đầy tà ác ngươi à, cuối cùng khó mà khống chế cái này nguồn gốc từ đại minh cường đại Phật quang chi lực, đến mức ngay cả lợi hại như vậy kết giới đều không thể thi triển đi ra. Kỳ họa chia ánh mắt sắc bén xem thấu chân tướng sự tình cùng bản chất, nhưng hắn trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra phát hiện này đến tột cùng sẽ mang đến như thế nào đến tiếp sau ảnh hưởng cùng tác dụng. Thì tính sao đâu? Cho dù ngươi giờ phút này đã thấy rõ mấu chốt trong đó chỗ, có thể chuyện đó đối với ngươi tới nói lại có ý nghĩa gì? Phong Phong thị cười lạnh một tiếng, khoe miệng nổi lên một vòng khinh miệt đường cong, nói tiếp, nhìn một cái ngươi bây giờ bộ này thảm trạng, toàn thân cao thấp xương cốt đều từng bị trọng thương, dù là trong tay ngươi cái kia thần bí chiếc nhẫn có thể giúp ngươi hoàn toàn phục hồi như cũ như lúc ban đầu, chắc hẳn cũng là cần bỏ ra cái giá không nhỏ đi. Chỉ bằng ngươi bây giờ trạng thái như vậy, làm sao lại là của ta đối thủ? Phong Phong thị lời nói như là một thanh kiếm sắc bén, thẳng tắp đâm về Kỳ Hoa Chia, trong câu chữ đều là đối với hắn xem thường cũng khinh thường. Không sai, không thể không thừa nhận, thượng cổ Phòng Phong thị có lực lượng thật sự là quá mức khủng bố cùng cường đại. Đừng nói là một mình ta, cho dù là tăng thêm Bán Ôn, hai ta đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối kháng, chỉ sợ cũng tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Ai? Chỉ tiếc ta phát giác được những này thời điểm đã quá muộn, nếu như ban đầu ở Vân Phàm còn có cuối cùng một tia ý thức thời điểm, có lẽ bằng vào năng lực của ta còn có thể miễn cưỡng cùng ngươi quần nhau một phen. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều đã gắn liền với thời gian quá muộn, về mặt tu vi, ta cam bái hạ phòng, cam nguyện nhận thua. Kỳ họa chia bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đem hai tay mở ra ra, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị nhận thua đầu hàng bộ dáng. Chương 406, ngươi nói thật nhiều chương 406, ngươi nói thật nhiều ha 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 ha. Tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Đã ngươi là do ta phát minh ra tiên thuật sáng tạo ra đến người, như vậy, ngươi có thể nguyện đi theo tại ta, cùng nhau đi sông sáo thiên hạ này, khai sáng một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn đâu. Chu Vân Phàm vẻ mặt tươi cười hướng phía Kỳ họa chia huy động cánh tay, cũng đồng thời duỗi ra một bàn tay, làm ra một cái rõ ràng chiêu mộ thủ thế. Nhưng mà, đối mặt nhiệt tình như vậy mời, Kỳ họa chia chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia thủ thế, sau đó liền không chút do dự đem chính mình nguyên bản vươn đi ra tay chậm rãi thu hồi lại. Chiêu mộ ta? Ừ, nếu như không có đầy đủ điều kiện mê người, ai sẽ tùy tiện đầu hàng đâu? Chẳng lẽ ta cứ như vậy không công hướng ngài quy hàng sao? Kỳ họa chia khỏe miệng có chút dương lên, mang theo một tia trêu tức nói ra. Hắn lời nói này truyền vào Chu Vân Phàm trong tai, khiến cho dấu ở nó thể nội Phòng Phong thị không khỏi sinh ra một chút không vui chi tình, nhưng loại tâm tình này thoáng qua tức thì, vẻ mặt ngắn ngủi chợt lóe lên thôi. Chu Vân Phàm thoáng lấy lại bình tĩnh, lập tức cất cao giọng nói, "Tốt, đã ngươi đưa ra điều kiện, cái kia không ngại nói nghe một chút. Vô luận là liệt thổ phong vương, ban cho vô tận vàng bạc tài bảo, hoặc là dâng lên mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành giai nhân, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, đều có thể vì ngươi đạt thành mong muốn." Nói lời này lúc, Chu Vân Phàm cố ý đứng thẳng lên thân thể, bày ra một bộ phóng khoáng mà khẳng khái hào phóng bộ dáng. Ai ngờ, Kỳ họa chia tiếp xuống trả lời lại hoàn toàn ra khỏi Chu Vân Phàm dự kiến. Chỉ gặp Kỳ họa chia hai mắt chăm chú nhìn Chu Vân Phàm, chậm rãi nói, "Ta khác không cần, chỉ muốn trên người ngươi chỗ đeo khối này ngọc quê, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích nhường cho." Chu Vân Phàm nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt hiện ra kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được, nghẹn ngào hỏi, "Ngươi vậy mà muốn khối này ngọc quê? Nó đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào, đáng giá ngươi như vậy ngấp nghé?" Kỳ họa chia thì không nhanh không chậm giải thích nói, "Đây là thời kỳ thượng cổ đại vũ nắm giữ ngọc quê, trình độ chân quý của nó tuyệt không phải phổ thông hạng A bảo cụ có khả năng bằng được. Có được nó, liền có thể thu hoạch được lực lượng càng cường đại hơn. Cho nên, ta yêu cầu này cũng không quá phận đi." Đang khi nói chuyện, Kỳ họa chia trong đôi mắt cũng toát ra khó mà che giấu tham lam quang mang. Phòng Phong thị trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Kỳ họa chia, trong lòng âm thầm kinh ngạc, gia hỏa này vậy mà chịu được lấy ta lôi độn đại chiêu mà không chết. Không chỉ có như vậy, toàn thân hắn xương cốt cùng gân mạch đều đã bị đánh gãy, nhưng lại y nguyên có thể ngoan cường mà đứng dậy đi đến nơi đây. Mới đầu, Phòng Phong thị lầm đem nó nhận làm là Long Bán Ôn, thế là không chút do dự sử xuất sát chiêu. Nhưng mà, để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này nhìn như phổ thông giá hỏa lại có kinh người như thế nhận tính và sinh mệnh lực, đơn giản tựa như là do đặc thù vật liệu chế tạo thành bình thường. Thế nhưng là, cẩn thận quan sát, Phòng Phong thị phát hiện người này tu vi bất quá mới kim đan ngũ giai đoạn mà thôi, cùng mình hóa thần kỳ cường đại tu vi so sánh, quả thực chênh lệch rất xa. Cho dù hắn thật sự có thể đạt được khối kia ngọc quê, cũng đem nó đầy đủ luyện hóa, tối đa cũng chính là từ kim đan ngũ giai tăng lên đến nguyên anh nhất giai thôi. Nghĩ đến đây, Phòng Phong thị hơi trầm tư một lát sau, trong lòng đã có quyết định. Tốt. Khối này phá ngoạn ý nhi trói buộc khốn tù ta nhiều năm như vậy, mỗi lần nhìn thấy nó ta đều cảm thấy không gì sánh được nén giận. Đã ngươi muốn, vậy liền cầm lấy đi tốt. Chỉ gặp Chu Vân Phàm hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc quán chú linh lực tại trước ngực cũng bắt đầu kết ấn. Theo pháp quyết thi triển, một đạo hào quang nóng ánh từ ngực nó chậm rãi sáng lên, ngay sau đó khối kia thần bí ngọc khuê tựa như nhận triệu hoán giống như, chậm rãi từ lồng ngực của hắn nổi lên, cuối cùng vững vàng đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Giờ phút này hiện ra ở trước mặt mọi người ngọc khuê, toàn thân sạch sẽ không tì vết, ôn nhuận như ngọc, tản ra nhàn nhạt linh quang. Lúc trước bám vào trên đó những cái kia khí tức tà ác đã sớm bị Chu Vân Phàm triệt để hấp thu hầu như không còn, bây giờ nó đã khôi phục được bộ dáng của ban đầu, phảng phất chưa bao giờ trải qua tuế nguyệt ăn mòn cùng trần thế hỗn loạn. Hừ, bực này tục vật, bất quá là đại vũ năm đó tế tự thiên địa lúc sử dụng đồ vật thôi. Giống như vậy di vật, bản đại gia có thể không lọt nổi mắt xanh. Chu Vân Hoàng một mặt khinh thường bĩu môi, tiện tay đem ngọc khuê ném về kỳ hỏa chĩa vị trí. Phong Phong thị đối với thứ này tràn đầy bá khí, liền định ném cho kỳ hỏa chĩa. Từ bỏ, ngươi nói thật nhiều. Kỳ hỏa chĩa một mặt không kiên nhẫn nói ra, trong giọng nói để lộ ra một tia kiên quyết. Bất thình lình chuyển biến, làm cho Phong Phong thị hoàn toàn không nghĩ ra. Cái gì? Ngươi vậy mà nói từ bỏ? Chẳng lẽ ngươi một mực tại trêu đùa tại ta phải không? Phong Phong thị trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chất vấn đạo, lửa giận trong lòng phảng phất muốn phun ra ngoài. Nhưng mà, đối mặt Phong Phong thị chất vấn, Kỳ Họa Chĩa lại không hề sợ hãi, ngược lại lạnh lùng đáp lại nói, "Không sai, cùng ngươi nói chuyện với nhau thuần túy là đang lãng phí thời gian của ta thôi. Ta đang toàn lực khôi phục linh lực, ngươi còn ở nơi này đần độn chờ đợi cái gì đâu?" Ngay sau đó, Kỳ Họa Chĩa không che giấu nữa chính mình chân thực ý đồ, la lớn, "Động thủ đi, hiện tại chính là thời cơ." Theo Kỳ Họa Chĩa vừa dứt lời, không biết hắn đến tuột cùng hướng người nào la lên, nhưng một trận thanh thúy êm hai, tiết tấu thanh thoát Nguyễn Hàm khúc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia như là gió táp mưa rào bình thường, cấp tốc cuốn tới. Trong chốc lát, Phòng Phong thị bên cạnh không gian nhấc lên như sóng to gió lớn kịch liệt chấn động, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, một trận kinh thiên động địa nổ lớn ầm vang một phát. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Kỳ Họa chĩa tay mắt lênh lẹ, hai tay phi tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đột. Biển hoa lam mị, chỉ gặp nguyên bản bụi đất mạn thiên phi vũ mặt đất, trong chớp mắt liền bị một mảnh rực rỡ màu sắc màu lam bụi hoa nơi bao bọc. Những đóa hoa này nở rộ đến như vậy kiểu diễm đát, phản phất ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Mà đổi thành một bên, Phòng Phong thị mắt thấy tình thế không ổn, vội vàng thi triển ra Chu Vân Phàm truyền thụ cho hắn kết giới thuật. Đáng tiếc là, bởi vì Phòng Phong thị nội tâm tràn ngập tà ác, căn bản là không có cách khống chế Phật gia chi lực. Bởi vậy, hắn thi triển kết giới vẻn vẹn có thể duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cuối cùng, tại Nguyễn Hàm cái kia vô cùng cường đại bạo tạc uy lực trước mặt, Phòng Phong thị không có chút nào sức chống cự, rắn rắn chắc chắc tiếp nhận toàn bộ tổn thương. Đáng giận a, ngươi tiểu tử túi này, cũng dám lừa gạt bổn đại nhân. Phòng Phong thị giận không kèm được mà quát, hắn thanh âm tức giận kia dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Trong lúc bất chợt, Phòng Phong thị phát giác được trong tay nguyên bản nắm chắc ngọc khuê chẳng biết lúc nào biến mất vô tung vô ảnh. Phòng Phong thị trong lòng giật mình, vội vàng ngửa đầu nhìn lại. Chỉ gặp hướng trên đỉnh đầu, một đoàn bóng ma khổng lồ bao phủ mà đến. Hắn tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi, cái kia đúng là một cái vô cùng to lớn vật thể. Đúng lúc này, chỉ nghe từng tiếng sáng la lên, xem ta lợi hại, nguyên lai là Cồn Côn lần nữa thi triển ra biến hóa chi thuật, trong nháy mắt hóa thành một đầu thân hình to lớn, uy phong lẫm lẫm côn ngư. Côn ngư mở ra nó cái kia che khuất bầu trời giống như miệng lớn, đột nhiên hướng phía Phòng Phong thị đánh tới. Phòng Phong thị còn đến không kịp làm ra phản ứng, liền bị côn ngư hung hăng đụng bay ra ngoài. Hắn như là một viên sao băng giống như thẳng tắp rơi xuống, xông phá tầng tầng bụi mù, cuối cùng nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất, phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Đại địa đều phảng phất vì đó run rẩy đứng lên, trung quanh dơ lên một mảnh bụi đất tung bay. Chương 407, lại lần nữa gặp nhau chương 407, lại lần nữa gặp nhau ngọc khuê tại trên tay của ta. Ngươi dự định dùng như thế nào? Kỳ Họa Chĩa. Tiểu Kiêu nhẹ nhàng nói ra, nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt động lòng người. Chỉ gặp nàng chậm rãi giải trừ Nguyệt Linh Châu chỗ thực hiện trạng thái ở thân, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia vô cùng chân quý ngọc khuê đưa tới Kỳ Họa Chĩa trước mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Kỳ Họa Chĩa trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, cấp tốc ngăn tại Tiểu Kiều trước người. Cơ hồ cùng lúc đó, chỉ nghe một trận trầm muộn lôi minh thanh vang lên, ngay sau đó, từ tràn ngập trong bụi mù, lại có ba đạo chói mắt tiệm lôi như dao long xuất hải bình thường bắn ra, thẳng tắp hướng phía Tiểu Kiều cùng Kỳ Họa Chĩa bổ nhào tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong bầu trời đêm đột nhiên xẹt qua một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm tựa như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Thanh trường kiếm này trên không trung xoay tròn cấp tốc lấy một loại làm cho người hoa mắt uy tích dễ dàng bắn ra vậy đến thế rào rạt ba đạo thiểm lôi. Cuối cùng, nó vững vàng xử tại trên mặt đất, thân kiếm lóe ra quang mang thần bí, phía trên thình lình khắc lấy bốn chữ lớn, Thiên Diễn Công Cực. Thiên Diễn Kiếm. Chẳng lẽ là ngươi sao? Bá Luân Kỳ Họa Chĩa trợn mắt nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, quả nhiên thấy Bá Luân chính như cùng tiên nhân hạ phàm bình thường, từ không trung chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống. Cuối cùng, Bá Luân vững vàng rơi vào cái kia Thiên Diễn Kiếm bên trên, cả người tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, rốt cục lại gặp mặt. Kỳ Họa Chĩa. Bá Luân mặt mỉm cười nói, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm cách đó không xa Chu Vân Phàm, không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Ta đã sớm cảm giác được có chút không đúng, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi lại bị người khống chế được. Bá Luân vừa nói, một bên thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới Kỳ Họa Chĩa bên cạnh. Chỉ gặp hắn tùy ý thò tay một chảo, cái kia Thiên Diễn Kiếm phảng phất cùng hắn tâm hữu linh tê bình thường, lập tức bay trở về trong tay của hắn. Tiểu Kiêu mở to hai mắt nhìn, không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt Kỳ Họa Chĩa cùng Bán Luân. Hai tên nam tử này vậy mà có được giống nhau như lúc tướng mạo. Nhưng mà, cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện giữa bọn hắn nhỏ xíu khác biệt. Một người trong đó thân mang tiên diễm như ngọn lửa hồng y liễu, mà đổi thành một người người mặc thần bí thâm thủy áo đen, hồng y người cầm trong tay một thanh hàn quang loẹt loẹt bảo kiếm, mà áo đen người thì không có vật gì, cũng không bội kiếm. Đúng lúc này, một đạo bóng người màu tím như là tiên tử giáng lâm bình thường, từ không trung chậm rãi bay xuống đến Kỳ Họa Chĩa bên cạnh. Nguyên lai là Mộc Tuyển, nàng thân mang một bộ hoa lệ áo tím, dáng người thướt tha, gió nhẹ nhẹ phẩy sợi tóc của nàng, càng lộ ra sở sở động lòng người. Chỉ gặp nàng có chút mỉm cười, trong nụ cười kia để lộ ra một loại khó nói nên lời vui sướng, phảng phất là tại may mắn có thể cùng Kỳ Họa Triệt lại một lần nữa gặp lại. Kỳ Họa Triệt thần tình nghiêm túc đối với mọi người nói, ta cần sử dụng toàn cơ thời giới thi triển pháp thuật, nhưng ở này trước đó, nhất định phải có người vì ta tranh thủ đầy đủ thời gian, nếu không bằng vào ta lực lượng căn bản là không có cách hướng đối cường đại phòng phong thị. Vừa dứt lời, Bá Ngôn không chút do dự gật đầu đáp, không có vấn đề. Năm đó nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Bây giờ chính là ta báo đáp phần ân tình này thời điểm. Nói đi, tay hắn cầm trường kiếm, thân hình lóe lên, tựa như tia chớp hướng phía Chu Vân Phàm mau chóng bay đi. Cùng lúc đó, Chu Vân Phàm khởi trần, từ tràn ngập trong bụi mù đột nhiên bỏ ra. Tập trung nhìn vào, chỉ gặp hắn trên hai tay chẳng biết lúc nào đã gọi ra kiên cố không gì sánh được tí thuẫn, lóe ra quang mang lạnh lẽo. Trong chốc lát, một trận kinh tâm động phách chiến đấu liền triển khai như vậy, Bá Ngôn trường kiếm trong tay giống như dao long xuất hải, khí thế như hồng, mỗi một chiêu đều ẩn chứa vô tận uy lực, mà Chu Vân Phàm thì nương tựa theo chính mình linh hoạt đa dạng quyền pháp cùng không thể phá vỡ tí thuẫn, cùng Bá Ngôn triển khai kịch liệt cận thân bắt đầu. Trong lúc nhất thời, kiếm quang quyền ảnh giao thoa tung hành, làm cho người hoa mắt. Đinh đinh đang đang, thiên diễn kiếm cùng tí thuẫn như là gió táp mưa rào giống như không ngừng mà lẫn nhau giao thoa, đụng chạm lấy, mỗi một lần va chạm đều bắn ra tia lửa chói mắt cùng đinh thai nhức óc tiếng vang. Trong chốc lát, giữa hai bên giao phong trở nên dị thường kịch liệt, khó phân thắng bại, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đọc lại. Lúc này, song phương đã lâm vào lẫn nhau liều nội lực trong cục diện bế tắc. Chỉ gặp Bá Ngôn cầm thật chặt chuôi kiếm, trán nổi gân xanh lên, lực lượng toàn thân liên tục không ngừng hội tụ ở trên thân kiếm, ý đồ đột phá phòng tuyến của đối phương. Mà Phòng Phong Thị cũng là không chút nào yếu thế, hắn trừng lớn hai mắt, hai tay cơ bắp căng cứng, đem tí thuẫn gắt gao chống đỡ thiên diễn kiếm, không để cho có chút tiến lên cơ hội. Ngay tại cái này khẩn trương rằng co thời khắc, Phòng Phong Thị đột nhiên đã nhận ra Bá Ngôn sơ hở. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười, "Hừ, ngươi cái tên này, không nghĩ tới ngươi cũng không phải phàm nhân, vậy mà như thế thiệt chiến. Bất quá, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Nói đi, hắn hét lớn một tiếng, hai tay tí thuẫn tại trong nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản kiên cố không gì sánh được phòng ngự tính tí thuẫn cấp tốc sinh trưởng ra răng cưa sắc bén, đồng thời chiều dài đột nhiên gia tăng, vừa xa khỏi tay khuỵu tay vị trí, tựa như hai thanh kề sát tại trên hai tay cận chiến tí đao, hàn quang lập lòe, làm cho người không rét mà run. Ngay sau đó, Phòng Phong Thị nhắm ngay thời cơ, đột nhiên phát lực, dùng cái kia đã tiến hóa thành tí đao vũ khí một mực kẹp lại thiên diễn kiếm. Sau đó, hắn dùng hết lực khí toàn thân, dùng sức đẩy, thành công đem thiên diễn kiếm đẩy lên một bên. Không cho Bá Ngôn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, Phòng Phong Thị hai chân tựa như tia chớp di chuyển nhanh chóng đứng lên, đồng thời hai chân quán chú cường đại lôi độn chi lực. Chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lôi thể xoáy đạn, lập tức hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thi triển ra tam liên lôi độn hồi toàn cước, giống như một trận giống như mưa to gió lớn hướng về Bá Ngôn mãnh liệt tập mà đi. Đối mặt bất thình lình công kích, Bá Ngôn căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền bị Phòng Phong Thị hung hăng đá bay ra ngoài. Thân thể của hắn như là như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp hướng về sau bay đi, nặng nề mà ngã trên đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Nhưng mà chiến đấu cũng không như vậy kết thúc. Trên bầu trời tiếng sấm vang rền, từng đạo tráng kiện lôi điện bạch phá bầu trời, lít nha lít nhít hướng lấy Bá Ngôn oanh kích mà đến. Mắt thấy liền bị lôi điện đánh trúng, Bá Ngôn gặp nguy không loạn, quyết định thật nhanh đem trong tay thiên diễn kiếm dùng sức ném ra ngoài. Thiên diễn kiếm hóa thành một đạo lưu quang, gào thét lên phóng tới những cái kia lôi điện, thành công hấp dẫn một bộ phận lôi điện lực chú ý. Cùng lúc đó, Phòng Phong Thị lại xảo diệu lợi dụng không trung hạ xuống thiên lôi. Chỉ gặp hắn chắp tay hành lễ, trong miệng nói lẩm bẩm, theo động tác của hắn, những thiên lôi kia phảng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, trên không trung dần dần ngưng tụ thành một cái cự đại bát quái trận đồ án. Cái này bắt quái trận lóe ra lôi quang chói mắt, tản ra khí tức kinh khủng, tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy. Hai tay tại tí đao bên trên chút xuống cường đại linh lực, nhảy lên không trung, tại Bá Ngôn bên người bay qua. Trong nháy mắt thế giới chỉ có màu trắng đen một dạng, Bá Ngôn bị đánh ngã xuống trên mặt đất, thiên diễn kiếm cũng vô lực rơi trên mặt đất. Chương 408, đáng tiếc là ta chương 408, đáng tiếc là ta ha 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 ha. Một chiêu này mới là sát chiêu của ta, lôi độn chém phách rào sát. Phòng Phong Thị dương dương đắc ý cười lớn, tiếng cười kia phảng phất muốn xông phá vân tiêu bình thường, phách lối đến cực điểm. Hắn lúc này tựa như một cái khống chế sinh tử chúa tể giả, trong mắt lóe ra tự tin cùng kinh miệt, tựa hồ cảm thấy mình đã nắm vững thắng lợi, trận chiến đấu này thắng lợi chắc chắn thuộc về hắn. Nghe được Phòng Phong Thị trong miệng hô lên chiêu thức tên, nguyên bản thần sắc căng cứng mộng tuyển đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt vẻ khẩn trương dần dần tiêu tán, thay vào đó đúng là một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Nàng có chút nhíu mày, nhẹ giọng nhỉ nó nói, chém. Phách. Đứng ở một bên tiểu kiều đồng dạng như chút được gánh nặng giống như thật dài thở ra một hơi, sau đó không hề lo lắng nói ra, ta còn tưởng rằng là chiêu số lợi hại gì đâu. Ngươi cứ việc đánh đi, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Chỉ gặp tiểu kiều một mặt nhẹ nhõm, không có chút nào đem Phòng Phong Thị uy hiếp để ở trong lòng. Nhưng mà mọi người ở đây ánh mắt chưa kịp chỗ, tiểu kiều tay phải lại lặng lẽ rời khỏi sau lưng, cầm thật chặt hàm quang kiếm chuôi kiếm, âm thầm bắt đầu hướng trong đó rót vào linh lực, chuẩn bị tùy thời tạo ra vô cùng sắc bén linh lực lưỡi kiếm. Phòng Phong Thị nhìn xem tiểu kiều cùng Mộng Tuyền bình tĩnh như thế ung dung phản ứng, không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn khó có thể tin hỏi, thời đại này đến cùng là thế nào? Các ngươi chẳng lẽ không phải vị hôn thê của hắn sao? Mắt thấy hắn sắp mệnh tang hoàng tuyển, các ngươi thậm chí ngay cả một tơ một hào thương tâm chi tình đều không có. Phòng Phong Thị thực sự không thể nào hiểu được trước mắt hai nữ tử này tại sao lại đối với người thương sinh tử biểu hiện được như vậy hờ hững. Đối mặt Phòng Phong Thị chất vấn, tiểu kiều cười lạnh một tiếng, khinh thường hồi đáp, "Thương tâm? Hừ, có cái gì tốt thương tâm?" Hắn cũng không phải lần thứ nhất đứng trước sự uy hiếp của cái chết. Chúng độc, linh căn bị phong, gặp phải đoạt xá. Những chuyện này hắn bên nào không có trải qua. Cũng chỉ có như ngươi loại này hạ người vô tri, mới có thể cảm thấy chúng ta hẳn là vì thế ngạc nhiên. Nói cho ngươi đi, Bá Ngôn trước đó thể nội thế nhưng là phong ấn vô cùng cường đại U Hoàng Bá Quân đâu. Cái gì? Phong Phong thị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu đi, chỉ gặp Bá Ngôn đã đứng dậy. Hắn vô nhẹ nhẹ đánh lấy trên quần áo nhiễm bụi đất, động tác ưu nhã mà thong dong. Ngay sau đó, hắn bay lên một ước, tinh chuẩn bước lên rơi trên mặt đất tiên diễn kiếm. Thanh kiếm kia thân lóe ra hàn quang bảo kiếm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau, vững vàng đã rơi vào Bá Ngôn trong tay. Lúc này Bá Ngôn thân mang một bộ tiên diễm chói mắt màu đỏ lằng quang thần quân bảo, tay áo bồng bềnh, phản phất một đoàn thiêu đốt giống như hỏa diễm chói lóa mắt. Cả người hắn tản mát ra một loại cường đại khí tràng, làm cho người không dám kinh thường. Trong cơ thể ta hồn phách sớm đã dung hợp Vũ Hoàng Bá Quân bất diệt thần phách, ngươi những cái được gọi là sát chiêu tại ta mà nói bất quá như là gãi ngứa ngứa bình thường thôi. Tới đi, để cho chúng ta lần nữa phân cao thấp. Bá Ngôn hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, hiển nhiên đã làm tốt cùng Phòng Phong thị triển khai lại một vòng kịch liệt giao phong chuẩn bị, cái này sẽ là một trận kiếm thuật quyết đấu tí đao phân khích chiến đấu. Nhưng mà, đối mặt cường địch như thế, Phòng Phong thị trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Cái này, tiểu tử này lại có thể dung hợp bất diệt thần phách, có được thân thể bất tử hắn đơn giản chính là cái quái vật a. Cùng kẻ như vậy tiếp tục dây dưa tiếp còn có ý nghĩa gì? Nơi đây không nên ở lâu, tranh thủ thời gian rút lui đi. Thật vất vả mới thu được bộ thân thể này, cũng không thể tùy tiện liền bị mất ở chỗ này. Bởi vì cái gọi là tam thập lục kế, đầu vi thượng kế, nghĩ đến đây, Phòng Phong thị nắm thật chặt nắm đấm, đột nhiên nhảy lên một cái, như mũi tên rời cùng phi thân sông lên bất tiêu, y đồ thoát đi hiện trường. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Bá Ngôn thấy thế, lúc này liền muốn ngự kiếm đuổi kịp đi. Đúng lúc này, một bên Kỳ Họa Triệt đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn, cũng la lớn, đừng đuổi theo. Thời cơ vừa vặn, thay đổi càn khôn. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Kỳ Họa Triệt nâng lên tay trái, nó chỗ cổ tay đeo toàn cơ thời giới trong nháy mắt bắn ra một đạo đen như mực quang mang. Đạo này quang mang thần bí thẳng tắp bắn về phía tiểu kiều trước đây lặng lẽ trộm tới khối kia ngọc khuê, cả hai giao hội thời khắc, không gian chung quanh tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó vi diệu vặn vẹo cùng biến hóa. Chỉ gặp cái kia thần bí ngọc khuê trong lúc bất chợt tách ra một vòng vô cùng kỳ dị quang mang, tia sáng này phản phất đến từ cửu lũ địa ngục, làm cho người không rét mà run. Kỳ Họa Triệt nắm thật chặt trong tay toàn cơ thời giới, lực lượng của hắn liên tục không ngừng rót vào trong đó, tiến tới thao túng ngọc khuê. Theo lực lượng tiếp tục đưa vào, ngọc khuê dần dần tản mát ra nồng đậm giống như là mực nước ánh sáng màu đen. Đạo hắc quang này giống như là có sinh mệnh, bằng tốc độ kinh người hướng phía Phòng Phong thị vừa rồi hốt hoảng chạy trốn phương hướng mau chóng bay đi. Lúc này Phòng Phong thị chính liều mạng trên không trung bay thật nhanh, muốn mau chóng thoát đi nơi đây. Nhưng mà, làm hắn vạn phần hoảng sợ là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, thân thể vậy mà đều không cách nào lại di chuyển về phía trước mảy may. Không chỉ có như vậy, thân hình của hắn ngược lại bắt đầu không tự chủ được chậm rãi lui lại. Đến cùng là tình huống như thế nào? A nha. Phòng Phong thị thất kinh địa đại kêu lên. Đúng lúc này, sự tình càng kinh khủng phát sinh, hắn tất cả động tác vậy mà đều lúc bắt đầu ánh sáng đảo lưu, tựa như phim lộn ngược bình thường. Trong chớp mắt, Phòng Phong thị liền một lần nữa về tới vừa mới cùng mọi người kịch liệt giao chiến địa điểm kia. Thời khắc này Phòng Phong thị đã hoàn toàn đã mất đi đối với Chu Vân Phàm quyền khống chế thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình không bị khống chế từng bước một hướng về Ngọc Khuê vị trí đi đến. Cùng lúc đó, từ hắn trong thất khiếu đột nhiên tuôn ra một cỗ rộng lượng hắc khí, nhưng hắc khí này giống như khói đặc cuộn, sôi trào mãnh liệt hướng lấy Ngọc Khuê dũng mãnh lao tới. Có thể để người khiếp sợ là, cứ việc hắc khí không ngừng mà từ Chu Vân Phàm thể nội chạy ra, nhưng hắn thể nội hắc khí tựa hồ vô cùng vô tận, tựa như một mảnh mênh mông vô ngần hải dương màu đen, làm sao cũng hút không hết. Kỳ Họa Triệt thi thuật còn đang tiếp tục, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn cái trán lăn xuống xuống, thấm ướt hắn trên trán sợi tóc, tiếng thở dốc của hắn càng nặng nề, phản phất mỗi một lần hô hấp đều là một loại gian nan dãy rủa. Hiển nhiên, trận này thời gian dài thi thuật đối với hắn thể lực tạo thành cực lớn tiêu hao, đến mức thân thể của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ, tựa như lúc nào cũng có khả năng chống đỡ không nổi mà ngã bên dưới. Bá Ngôn gặp tình hình này, không chút do dự bước nhanh đi đến Kỳ Họa Triệt sau lưng. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, sau đó hai tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay đối diện nhau, bắt đầu bật khí. Theo Bá Ngôn động tác, một cỗ cường đại linh lực dần dần hội tụ ở song trường của hắn ở giữa, hình thành một đoàn hào quang chói sáng. Ngay sau đó, Bá Ngôn đem hai tay nhẹ nhàng đặt tại Kỳ Họa Triệt trên lưng, đoàn kia linh lực như là vỡ đê hồng thủy bình thường, mãnh liệt mà tràn vào Kỳ Họa Triệt thể nội. Làm cho người ngạc nhiên là, nguồn linh lực này rót vào lập tức sinh ra rõ rệt hiệu quả. Kỳ Họa Triệt nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục một chút huyết sắc, khí tức của hắn cũng biến thành vững vàng, liền ngay cả cái kia ngay tại hấp thu hắc khí tốc độ cũng rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Chương 409, nghịch chuyển càn khôn chương 409, nghịch chuyển càn khôn. Một bên tiểu kiều mắt thấy một màn này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc kinh ngạc, như vậy mà cũng được à? Vậy ta cũng tới giúp các ngươi, nói, nàng liền thu hồi trong tay hàm quan kiếm, chuẩn bị bắt trước Bá Ngôn, đem linh lực của mình chuyển vận cho Kỳ Họa Triệt. Nhưng mà, ngay tại tiểu kiều vừa muốn hành động thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, không cần làm như vậy. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Hứa Dương tới lúc gấp rút đội vàng chạy đến. Trong tay của hắn nắm chặt cái kia nguyên bản dùng để chở Ngọc Khuê cái hộp nhỏ, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Ở phía sau hắn, Kha Tây Phú một nhóm người bị một đám thần sách quân nghiêm mật giam giữ lấy, mà Dịch Cư Tử, Cố Khánh cùng Mạc Hàn Tinh mấy người cũng theo sát phía sau chạy tới nơi đây. các ngươi rốt cuộc đã đến a, một mực chú ý thế cục phát triển Mộng Tuyển nhìn thấy nên người tới đều đã đến đông đủ, trong lòng không khỏi một trận vui vẻ. Nhất là khi nàng nhìn thấy Kỳ Họa Triệu cũng thành công về đơn vị lúc, càng là không kìm được vui mừng, trên mặt tách ra như xuân hoa giống như nụ cười sáng lạ. Kỳ Họa Triệu kỳ thật chính là bá ngôn phục chế phẩm. Cho nên, bọn hắn cả hai ở giữa linh lực một cách tự nhiên liền sẽ phi thường tương cận, mà lại nguồn linh lực này đều thuộc về loại kia cương mãnh không gì sánh được thuần dương chi lực nha. Mặc kệ là ngươi cũng tốt, hay là Mộng Tuyển cũng được, các ngươi nữ tử có cái kia cố âm nhu linh lực, đối với nam tử tới nói thế nhưng là khó có thể chịu đựng chi trọng. Hứa Dương một mặt kiên nhẫn hướng đám người giải thích nói. Giờ này khắc này, Mạc Hàn Tinh, Cố Khánh cùng Dịch Cử Tử ba người tại nhìn thấy hai cái dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc bán ngôn lúc, vậy mà không có lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc. Nghĩ đến hẳn là trước đây Hứa Dương sớm đã cùng bọn hắn nói rõ chi tiết nguyên do trong đó đi. Đúng lúc này, Tiểu Kiều đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa Kha Tây Phú cái kia cả đám người đang bị trói gô giam giữ lấy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, vội vàng mở miệng hỏi, "Ai nha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào thôi? Bọn hắn làm sao lại bị ngươi bắt rồi? Đám người này đơn giản chính là tuyệt thế thiên tài. Các ngươi biết không? Khối kia ngọc khuê là Đế Vũ Sơn Mục Khuê, nó ban sơ thế nhưng là thuộc về Đại Vũ bảo vật, tại năm đó Đại Vũ chém giết Phòng Phong Thị thời điểm, cái kia Phòng Phong Thị tinh huyết băng khắp nơi mà ra, không khéo vừa vặn rơi xuống nước tại khối này ngọc khuê phía trên, từ đó khiến cho gặp nghiêm trọng ô nhiễm. Kể từ lúc đó, phàm là nắm giữ này ngọc khuê người, đều sẽ không thể tránh khỏi nhận nó ảnh hưởng trái chiều." Hứa Dương thao thao bất tuyệt giảng thuật đoạn lịch sử này, đám người nghe được tập trung tinh thần. Nói trở lại, cuối thời Đông Hán trận kia oanh oanh liệt liệt khởi nghĩa khăn vàng chắc hẳn tất cả mọi người có chỗ nghe thấy đi. Tục truyền, ngay lúc đó lãnh tụ Trương Giác vật cầm trong tay chính là cái này Đế Vũ Sơn Mục Khuê. Cũng chính vì vậy, hắn mới có đầy đủ lực lượng phát động trận này quy mô thật lớn khởi nghĩa. Chỉ tiếc về sau bởi vì hắn tự thân linh căn không thể thừa nhận ở Phòng Phong Thị lực lượng cường đại kia chủ kích, cuối cùng rơi vào cái chết bất đắc kỳ tử bỏ mình hạ trạng. Hứa Dương một bên nói, một bên thở dài lắc đầu, phản phất đối với đoạn chuyện cũ kia cảm giác sâu sắc tiếc hận. Nghe đến đó, những người ở chỗ này vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ cái này Đế Vũ Sơn Mục Khuê đến tuột cùng ẩn giấu cỡ nào nguy hiểm to lớn. Đúng lúc này, Hứa Dương nói tiếp, về phần cái này Đế Vũ Sơn Mục Khuê tại sao lại lưu lạc đến Thiên Trúc Quốc hộ quốc tự, cũng từ nơi đó phụ trách đảm bảo, nguyên do trong đó liền không được biết rồi. Chẳng qua hiện nay Thiên Trúc Quốc bên trong thế cục dung chuyển bất an, này mới khiến Kha Tây Phú có cơ hội để lợi dụng được, có thể đem cái này nguy hiểm chân bảo chiếm làm của riêng. Mà lại nha, hắn còn tính toán muốn đem vật này tặng cho người hữu duyên đâu. Nói đến chỗ này, Hứa Dương không khỏi nhìn thoáng qua Kha Tây Phú. Chỉ gặp Tiểu Kiều lúc này một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, nàng xoay đầu lại, dùng tay chỉ ngay tại không ngừng phun ra hắc khí, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo Chu Vân Phạm, đối với Kha Tây Phú đe dọa, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt mà. Ngươi cái tên này thật đúng là gặp vận may, thế mà có thể trở thành cái này Ngọc Khuê chủ nhân. Hừ, chờ coi đi, đợi đến Thập Bát Hoàng Tử chờ một lúc khôi phục lại đằng sau, nhìn hắn làm sao hảo hảo thu thập ngươi. Tiểu nhân đáng chết a. Tiểu nhân thật tội đáng chết vạn lần. Kha Tây Phú một bên vạn phần hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn vừa không quên dùng tay run rẩy chỉ hướng bên cạnh mình thuộc hạ, khàn cả giọng hô, chính là gia hỏa này, là hắn đem Thập Bát Hoàng Tử tháp làm mất rồi, mới đưa đến Thập Bát Hoàng Tử bị cái kia tà ác đồ vật khống chế nha. Đây hết thảy đều trách hắn, tất cả đều là của hắn sai. Nhưng mà đối mặt Kha Tây Phú ti tiện như vậy trốn tránh trách nhiệm, cái kia đáng thương cấp dưới như thế nào lại cam tâm tại cái này sống còn thời điểm tiếp tục thay hắn cóng hát qua đâu? Chỉ gặp người kia đột nhiên đứng dậy, nổi giận đùng đùng, chỉ vào Kha Tây Phú tức miệng mắng to, tốt ngươi cái không biết sống chết mập mạp chết bẩm. Nếu không phải ngươi âm thầm thụ ý, lão tử ta nào có lá gan lớn như vậy dám đi ném đi tòa tháp này. Chuyện hôm nay rõ ràng liền là của ngươi chủ ý, chớ nên ở chỗ này ngậm máu phun người. Nói đi, hai người tựa như hai cái gà chọi bình thường, trong nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ. Có câu nói là chó cắn chó một miệng lông, hai cái này người tầm thường đánh nhau tràn diện quả thực làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Bọn hắn lẫn nhau nắm chặt rắt tóc của đối phương, liều mạng đào khoét lấy lẫn nhau lỗ mũi, bộ dáng kia không chỉ có lộ ra mười phần thấp kém, càng làm cho người cảm thấy hoang đường. Liền ngay cả đứng ở một bên mọi người vây xem cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy không gì sánh được không hợp thói thường cùng một người. Đúng lúc này, Hứa Dương chậm rãi từ một cái hộp đẹp đẽ bên trong lấy ra nhiễm quang bảo tháp, sau đó nện bước bước chân trầm ổn đi hướng chính sử tại thất khiếu bốc khói, chật vật không chịu nổi Chu Vân Phàm bên cạnh. Khi hắn đi vào Chu Vân Phàm trước mặt lúc, nhẹ nhàng mà đưa tay bên trong bảo tháp đưa tới Chu Vân Phàm trong tay. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp cái kia nhiễm quang bảo tháp tản mát ra chói mắt quang mang, phản phất có ma lực thần kỳ bình thường, nhanh chóng đem Chu Vân Phàm trên người hắc khí đều hút đi. Mà theo hắc khí dần dần tiêu tán, khối kia nguyên bản thần bí khó lường ngọc khuê cũng rốt cục khôi phục được nó bộ dáng của ban đầu. Thấy tình cảnh này, Hứa Dương phi thường thức thời lần nữa mở ra cái hộp kia, mà một mực chờ đợi ở bên Kỳ Họa Triệt thì cẩn thận từng ly từng tí đem Đế Vũ Sơn Mục Khuê để vào trong đó. Ngay sau đó, Hứa Dương lại từ trong ngực móc ra mấy tấm lóe ra tia sáng kỳ dị phù văn giấy niêm phong, động tác nhàn thục địa đem hộp cực kỳ chặt chẽ che lại. Ân. Chu Vân Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, ung dung tỉnh lại tới. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt dần dần rõ ràng, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Kỳ Họa Triệt khuôn mặt quen thuộc kia, lại hướng chung quanh nhìn lại, chỉ gặp đông đảo thân ảnh quay chung quanh ở chỗ này. Lúc này, hắn đột nhiên giật mình nửa người trên của mình vậy mà trần trụi, không khỏi mặt đỏ tới mang tai mà kinh ngạc thốt lên nói các ngươi muốn làm gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chu Vân Phàm một mặt mờ mịt, phản phất đối lại trước phát sinh hết thảy không có chút nào ký ức. Hắn trừng to mắt, nhìn trước mắt đám người, vội vàng hỏi, ta vì sao lại sẽ thành dạng này? ta có phải hay không làm chuyện gì đó không hay?
Chương 410, tu hành chi đạo. Chương 410, tu hành chi đạo. Ngươi cái này thật quá ngu xuẩn ngớ ngẩn. Chẳng lẽ ngươi liền không có phát giác được sao? Chính ngươi đã bị khối này ô nhiễm ngọc khuê chỗ điều khiển rồi. Nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt mà, đơn giản như là phát điên bình thường đem cái này Kha Tây Phú phòng ở đều cho hủy đi. Tiểu Kiêu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nàng rỗi ra ngón tay, đầu tiên là chỉ hướng Hứa Dương nắm chặt cái hộp kia, sau đó lại bỗng nhiên chuyển hướng Chu Vân Phạm sau lưng cái kia nguyên bản to lớn tráng quan Kha gia đại trạch. Giờ phút này, tòa này đã từng làm cho người chú mục dinh thự vậy mà đã gần đến hồ biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, gạch vỡ ngói nát.
A, ta rốt cục hồi tưởng lại.
Chu Vân Phạm như ở trong mộng mới tỉnh giống như vọt tới Kha Tây Phú trước mặt, trừng lớn hai mắt căm tức nhìn hắn, trong miệng gầm thét lên, ngươi cái này đáng giận đến cực điểm vương mắt đạn. Đến tột cùng đưa dạng gì quỷ dị lễ vật cho ta? Trong đầu của ta sau cùng một đoạn ký ức, bắt đầu từ trong hộp này đột nhiên xuất hiện cuồn cuộn hắc khí, cung cấp tốc đem ta cả người chăm chú bao trùm. Trong chốc lát, trước mắt một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Ngay tại khi đó, ta nhiễm quang bảo tháp có chút lóe lên một chút ánh sáng, tựa hồ muốn chỉ dẫn ta thoát đi mảnh này đáng sợ hắc khí bao phủ, nhưng chẳng biết tại sao, lực lượng nào đó ngạnh sinh sinh đánh gãy nó đối ta nhắc nhở, nói đến tâm tình kích động chỗ, Chu Vân Phàm rốt cuộc kìm nén không được nội tâm phẫn nộ, lần nữa đưa tay hung hăng bắt lấy Kha Tây Phú cổ áo. Đối mặt dưới cơn thịnh nộ Chu Vân Phàm, Kha Tây Phú đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy tựa như một cái chấn kinh quá độ gà con. Hắn nước mắt chảy ngang, đau khổ cầu khẩn nói, "Chu hoàng tử a, xin ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tiểu nhân một mạng đi. Ta thật đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả." Nhưng mà, lúc này Chu Vân Phàm chỗ nào còn nghe lọt những lời này, hắn hung tợn chửi bới nói, "Ngươi không biết?
Hừ,
rất tốt. Vậy thì chờ lấy nhìn đi, đợi sau đó ta chắc chắn hảo hảo thu thập ngươi một phen." Nói đi, Chu Vân Phàm quay người từ Cố Khánh trong tay tiếp nhận một kiện mới tinh y phục, động tác lợi rơi xuống đất khoác ở trên người mình. Mà Kha Tây Phú bọn người thì bị thần sách quân binh sĩ cho trực tiếp bắt đi cái khác giam giữ.
Hừ, ngươi cái này thật quá ngu xuẩn heo chết tiệt. Nếu không phải bá luôn cùng kỳ họa chia đồng tâm hiệp lực, kề vai chiến đấu, cộng đồng đi ứng đối vậy đến từ thượng cổ thời kỳ khủng bố như vậy phòng phong thị, chỉ sợ ngươi sớm đã bị đoạt đi thân thể, biến thành quỷ giới bên trong mặc người chém giết đầu heo quỷ rồi.
Ha ha ha, tiểu kiều hờn dỗi cười, một bên tiếp tục nhạo báng Chu Vân Phàm, một bên lại không e dè thò tay kéo lại bá luôn vai dọc bảng, cũng thân mật dựa vào đi lên, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, khoe khoang giống như nói ra, nhìn một cái nhà ta bá luôn bao nhiêu lợi hại nhà, đánh giá không bao lâu liền có thể đột phá tới hóa thần chi cảnh đi, nào giống ngươi nhà, cả ngày liền biết chơi bời lêu lổng, còn không nhanh nắm chặt thời gian dốc lòng tu luyện, cố gắng tăng lên một chút ngươi cái kia không quan trọng thực lực. Nghe được tiểu kiều lời nói này, một bên kỳ họa triệt cũng không nhịn được mở miệng phụ hòa nói, không sai, cái kia phòng phong thị có thể tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhớ năm đó, hắn nhưng là cùng đại vũ cùng thời đại một phương thủ lĩnh đâu, tu vi của nó sâu không lường được, chí ít cũng phải là hóa thần cảnh giới cường giả mới có thể chống lại một hai. Kỳ họa triệt lời nói giống như một đạo kinh lôi, tại tiểu kiều cùng Chu Vân Phàm bên thai nổ vang, khiến cho hai người càng kinh ngạc nhìn về phía bá ngôn.
Cái gì? Ngươi vậy mà đã nhanh muốn hóa thần?
Chu Vân Phàm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy thần sắc khó có thể tin, phản phất gặp được trên đời này nhất làm cho người không thể tưởng tượng sự tình bình thường, miệng há đến đủ để nhét xuống một viên trứng gà. Đối mặt đám người kinh ngạc ánh mắt, bá ngôn lại là mỉm cười, khiêm tốn khoát tay áo, nói ra, chư vị không cần thiết như vậy tán dương tại ta, kỳ thật bằng vào ta tu vi thật sự mà nói, khoảng cách hóa thần chi cảnh còn có chênh lệch không nhỏ. Lần này có thể may mắn chiến thắng phòng phong thị, bất quá là nhất thời vận khí cho phép thôi, nhưng mà, cứ việc bá ngôn ngự khí khiêm tốn, nhưng ở đây người ai cũng rõ ràng, có thể từ phòng phong thị cường đại như vậy tồn tại trong giao phong còn sống xuống tới, bản thân liền đã chứng minh hắn thực lực siêu quần. Phòng phong thị lời nói xác suất lớn không có giả, tu vi của nó nên đã đạt hóa thần cấp bậc, nhưng cụ thể là hóa thần một tầng hay là hóa thần tầng 10 liền khó mà biết được, còn nữa, cái gọi là tu vi, xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hứa Dương vừa nói, một bên cầm trong tay hộp đẹp đẽ trịnh trọng đưa cho Mạc Hàn Tình, sau đó liền ra dáng bắt đầu hắn giảng bài hành trình, trong lúc giơ tay nhấc chân nghiễm nhiên một bộ thâm niên lão sư bộ dáng. Phải biết, tu vi tăng lên, không hề chỉ lại tại nhục thể cường tráng trình độ, càng mấu chốt ở chỗ có được cường đại hồn phách treo chống. Ở trong đó quan hệ thôi, có thể dạng này đến bí bon, nhục thể liền như là một cái bát, mà hồn phách thì đúng như trong bát nước. Linh căn đâu, thì tựa như một loại bẩm sinh đặc chất, nó có thể thúc đẩy cái bát này không ngừng biến lớn, từ đó dung nạp càng nhiều nước. Nhưng mà, tại tu tiên trên con đường này, tồn tại hai loại người. Một loại người chỉ hiểu được một vị tăng cường tự thân nhục thể dung lượng, lại không để mắt đến đối với hồn phách rèn luyện cùng tăng lên, một loại người khác thì hoàn toàn tương phản, bọn hắn quá độ chuyên chú vào tu luyện hồn phách, đến mức không để ý đến nhục thể điều dưỡng, dẫn đến thân thể trở nên dị thường yếu đuối. Kể từ đó, vô luận hồn phách chi lực cỡ nào hùng hồn bằng bạc, cũng cuối cùng lại nhận cái kia nho nhỏ thân bắt cực hạn. Hứa Dương nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng thuật những đạo lý này, đồng thời cố ý cử ra cái này nhất là thông tục dễ hiểu ví dụ, mục đích đúng là hy vọng mọi người ở đây có thể bằng tốc độ nhanh nhất lĩnh ngộ được tu luyện tinh túy chỗ. Đúng lúc này, tiểu kiều chớp nàng cặp kia linh động mắt to, mười phần có lễ phép dí dòm hỏi, cái kia,
Hứa Dương, a không, Hứa lão sư, liên quan tới phòng phong thị sự tình chúng ta đến cùng phải làm thế nào đi tìm hiểu nha?
Đầu tiên cần nói rõ chính là, phòng phong thị cái kia tàn khuyết không đầy đủ linh hồn bèn bèn chỉ là bám vào tại đế vũ trận mắt khuê phía trên để lại một tia tàn hồn mà thôi. Phải biết, nhân loại bình thường hồn phách nên bao hàm tam hồn thất phách, nhưng cái này phòng phong thị tàn hồn lại cũng không có như vậy hoàn chỉnh kết cấu,
Nguyên nhân chính là như vậy, nó có khả năng bày ra thực lực tự nhiên cũng liền giảm bớt đi nhiều. Thứ yếu, lại đến nhìn xem nhân vật chính của chúng ta Vân Phàm đi. Theo trước mắt biết, tu vi của hắn đại khái ở vào kim đan kỳ trình độ. Giai đoạn này tu vi hạn định cho dù là phòng phong thị hồn phách có thể hoàn toàn sống nhờ tại Chu Vân Phàm thể nội, nó có khả năng phát huy ra trên thực lực hạn cũng chính là kim đan cấp mà thôi. Một điểm cuối cùng đồng dạng không thể bỏ qua, đó chính là phòng phong thị sở dĩ sẽ có vẻ cường đại như thế, ở một mức độ rất lớn kỳ thật đều là nhờ vào đế vũ trận mắt khuê ẩn chứa linh lực tăng thêm. Nhưng mà một khi nguồn lực lượng này thoát ly nó khống chế phạm vi, như vậy nó còn thừa dư thực lực chân thật chỉ sợ cũng đến trải qua một lần lại một lần cắt giảm. Đây chính là đánh gãy đằng sau còn muốn tiếp tục giảm giá a. Cho nên, Bá Ngôn, theo ý kiến của ngươi, tình huống đến tột cùng như thế nào? Chương 411, thời gian uy lực chương 411, thời gian uy lực Hứa Dương đem những nguyên do này kỹ càng giải thích hoàn tất đằng sau, liền lần nữa đưa ánh mắt về phía một bên Bá Ngôn. Mà lúc này Bá Ngôn thì một bên nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cố này tạm thời có nhục thân, một bên âm thầm đánh giá lấy thực lực bản thân. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở miệng nói ra, phòng phong thị lợi hại nhất đại chiêu chính là chém phách chi thuật. Bất quá thôi, bây giờ ta thế nhưng là bởi vì Vũ Hoàng Bá Quân thời gian chiến tranh ước định mới thu được bộ này dương độn lục thể. Mà lại, trong cơ thể ta hồn phách không chỉ có kế thừa xương xương cái kia trải qua vài vạn năm tích lũy mà thành cường đại quỷ lực, còn có Vũ Hoàng Bá Quân bất diệt thần phách. Bởi vậy, như loại này nhằm vào hồn phách phát động công kích chiêu số, đối với mặt khác người tu hành có lẽ còn có nhất định tính uy hiếp có thể nói, nhưng với ta mà nói tựa hồ cũng không có quá mức rõ ràng tác dụng. Thậm chí liền ngay cả lôi độn chi thuật mang đến cho ta cảm giác áp bách, đều muốn so chỗ này bị chém phách càng thêm mãnh liệt một chút. Chính là ngươi. Ngươi mới là 200 năm trước đem viên kia thần bí hạt châu phong ấn tại ta trong bụng người. Hai người các ngươi ở giữa đến tột cùng có như thế nào bí mật không muốn người biết à? Chỉ gặp Côn Côn như là một cái nhanh nhẹn hiệu con bình thường, đột nhiên từ trong đám người bỗng nhiên thoát ra, trong nháy mắt hóa thân thành một tên duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà có chút đỏ lên, một đôi mắt đẹp thẳng tắp trừng mắt kỳ hỏa chia, không che giấu chút nào lửa giận trong lòng cùng chất vấn chi ý đối mặt Côn Côn khí thế hung hăng chỉ. Trích, kỳ hỏa chia ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh trong dòng. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay trái, chậm rãi mở rộng ra đến, một viên tản ra tia sáng kỳ dị toàn cơ thời giới thình lình hiện ra tại mọi người trước mắt. Ấy, muốn trách liền phải trách nó đi. Kỳ họa chĩa khoe miệng cánh nết, hời hợt nói ra. Ngay sau đó, kỳ họa chĩa bắt đầu giảng thuật lên đoạn kia kinh tâm động phách kinh lịch. Trước đây, ta từng lẻ loi một mình xâm nhập phong đô thành, cùng cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tá đạo 12 tư triển khai một trận sinh tử đọ sức. Mỗi khi ta thân hãm tuyệt cảnh, sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời khắc, viên này thần kỳ chiếc nhẫn liền sẽ phát huy nó không thể tưởng tượng nổi lực lượng, để cho ta tại qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời luôn luôn có thể làm cho thân thể của ta ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Nói đến đây, kỳ họa chĩa dừng lại một chút. Tựa hồ hồi tưởng lại lúc đó chiến đấu kịch liệt chẳng cảnh vẫn lòng còn sợ hãi. Ngắn ngủi mấy câu, giống như một đạo kinh lôi tại trong lòng mọi người nổ vang, trong nháy mắt mở ra trước đó Bá Ngôn bọn người trong miệng truyền lại liên quan tới kỳ họa chia đơn thương độc mã thu thập hết tá đạo một nửa tư tế cái này kinh người sự thật phía sau đáp án. Thì ra là thế. Hứa Dương không khỏi âm thầm kinh thán không thôi, tự lẩm bẩm, chắc không được đâu, đối thủ của mình không chỉ có từ đầu tới cuối duy trì lấy tốt nhất trạng thái chiến đấu, mà lại phảng phất có vô số cái tính mạng bình thường khó mà đánh bại, trận chiến đấu này gian nan trình độ đơn giản vượt quá tưởng tượng a. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Mộng Tuyển rốt cục kìm nén không được nội tâm lo lắng chi tình, mở miệng hỏi, "Kỳ họa chia, ngươi về sau đến cùng đi nơi nào? Vì sao từ Phong Đô thành đánh một trận xong, ngươi tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng bật vô âm tín?" Nàng cặp kia thanh tịnh như nước đôi mắt chăm chú nhìn Kỳ họa chia, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra trước đó Kỳ họa chia phấn đấu quên mình thay mình ngăn trở chí mạng một kiếm hình ảnh, phần kia thâm tình tình nghĩa thắm thiết làm nàng đến nay khó mà quên. Chiếc nhẫn này, nói thật, liền ngay cả chính ta đều không phải là đặc biệt giải nó cất giấu trong đó huyền bí. Nhớ kỹ lần trước, coi ta thân ở Phong Đô thành trên không lúc đang cùng mặt khác tá đạo lục ti kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ. Ngay tại lúc trong nháy mắt, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, cái kia sáu vị ti giả vậy mà không có dấu hiệu nào hết thể biến mất không thấy. Ngay sau đó, trước mắt ta trở nên hoảng hốt, đợi lấy lại tinh thần, lại phát hiện chính mình đã đưa thân vào 12 năm trước trong thời không, coi ta dần dần ý thức được chính mình đã trở lại tu du miễn cảnh thời khác, lại giật mình mãi mãi chẳng biết lúc nào đã bị đến từ dị không gian rắn độc chỗ cắn bị thương. Mắt thấy mãi mãi thân hám hiểm cảnh, tâm ta gấp như lửa đốt, không chút do dự xông lên phía trước, cùng những cái kia hung ác một nỗ nhân triển khai một trận kinh tâm động phách quyết tử đấu tranh. Kế tiếp phát sinh đủ loại sự tình, chắc hẳn không cần ta lại nhiều làm lắm lời, người ta đối với cái này cũng đều là lòng biết rõ. Lúc này, Kỳ họa chĩa xoay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Bá Ngôn. Bá Ngôn lặng lặng lắng nghe xong hắn giảng thuật sau, trong lòng đối với vị này từng đã cứu chính mình một mạng ân nhân kinh lịch cuối cùng có một cái rõ ràng nhận biết. Hết thảy càng giống là số mệnh, mình tựa như là dựa theo lộ tuyến định trước tại đi hướng số mệnh điểm cuối cùng, chỉ là kết quả này, ai cũng không biết. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói đứng ở một bên Côn Côn cũng không còn cách nào kiềm chế nội tâm sôi trào mãnh liệt nghi hoặc chi tình, hắn như là bị nhen lửa hỏa diễm bình thường, không kịp chờ đợi xông lên phía trước, nắm chắc đối phương ống tay áo, lo lắng truy vấn, "Như vậy, ta đây, ngươi vừa mới nói rõ ràng chỉ có ngươi một thân một mình về tới 12 năm trước thôi, nhưng mà hai ta lần đầu gặp nhau thời điểm lại rõ ràng là tại trọn vẹn hơn 200 năm trước kia à. Đối với điểm này, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể cho ta một hợp lý giải thích nha?" Đối mặt Côn Côn bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi, Kỳ họa chĩa không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Hắn nhẹ nhàng tránh ra khỏi Côn Côn gấp rắt lấy chính mình ống tay áo tay, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, viên này thần bí chiếc nhẫn nhìn bẹn bẹn chỉ có đem ta mang về trước kia tuế nguyệt năng lực, mà lại ta trỗi trở về thời gian cụ thể cũng đại khái chính là cái kia giải rắc trong mấy ngày. Nói tóm lại, nơi đây sự tình khó phân phức tạp đến vượt quá tưởng tượng, liền lấy Hứa ra cùng Long ra tới nói đi, mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, còn có Chu ra, sau lưng nó ẩn tàng bí mật càng là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Kiều ra cùng Dương ra, cũng không phải chúng ta ngày bình thường thấy như vậy đơn thuần đơn giản. Trong đó rất nhiều nội tình ta thực khó từng cái nói tới, nhưng xin tin tưởng ta, ta làm mỗi một sự kiện đều là từ đối với mọi người cân nhắc, các ngươi căn bản không thể nào biết được, lực lượng thời gian là bực nào khủng bố. Dọa người nói xong những lời này sau, Kỳ Họa Triệu cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn một phía, phản phất sợ có bí mật không thể cho ai biết nào đó sẽ bị người bên ngoài nghe lén đi. Tỷ như nói đi, đảo ngược thời gian, ta vậy mà thoáng cái về tới dòng dã 12 năm trước đó. Nếu như lúc kia, ta lặng yên hiện thân tại to lớn tráng lệ Đại Minh Hoàng cung bên trong, cũng cẩn thận từng ly từng tí hiệp trợ Chu Vân Phàm đem thanh kia trong truyền thuyết tiên diễn kiếm cho rút ra, như vậy, hắn liền vô cùng có khả năng lắc mình biến hóa trở thành vô cùng tôn quý thái tử điện hạ. Phải biết, chuyện thế gian này thường thường một cái tác động đến nhiều cái, vẹn vẹn chỉ là như vậy một cái không có ý nghĩa nhỏ lựa chọn, có lẽ liền có thể dẫn phát liên tiếp kinh thiên động địa biến đổi lớn. Lúc này, Kỳ Họa Triệu trong ánh mắt toát ra một loại thật sâu, đối với thời gian lực lượng thần bí này lòng kính sợ. Mà đổi thành một bên, Tiểu Kiều thì nhìn chăm chú trước mắt con côn, như có điều suy nghĩ nói tốt ta, suy nghĩ kỹ một chút nhìn, ngươi cùng bá ngôn à, đơn giản liền như là Đại Tây Quốc trận kia kinh thế hai tộc chi chiến qua đi chỗ mở rộng chi nhánh mà ra hai đầu con đường hoàn toàn khác. Nếu ta có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm bá ngôn, như vậy tự nhiên mà vậy, đối với ngươi cũng là tin tưởng không nghi ngờ rồi. Chương 412, dưới mặt nước chương 412, dưới mặt nước nói đi thì nói lại, Tiểu Kiều đột nhiên như thể hồ quán đỉnh bình thường, chợt tỉnh ngộ tới, nguyên lai à, lúc trước chính nàng tại Từ Phổ Đà trở về tới Long Quốc cái kia dài dằng dặc đường đi ở trong, bởi vì sơ ý một chút mà chạy trốn tiến vào cái kia tu du huyễn cảnh chuyện này, vậy mà toàn bộ đều là do Kỳ Họa Triệu âm thầm bày ra bố trí. Càng khiến người ta cảm thấy không gì sánh được kỳ diệu là, nàng cùng bá ngôn ở giữa gặp nhau cùng hiểu nhau, tựa hồ đang từ nơi sâu xa cũng sớm đã bị nhất định tốt một dạng, đơn giản chính là vận mệnh chi thần tỉ mỉ bố trí đi ra một trận mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tiểu Kiều kèm nén không được nữa nội tâm sôi trào mãnh liệt tình cảm, hoàn toàn không để ý tới xung quanh còn có rất nhiều người ở đây, không chút do dự, không coi ai ra gì hôn lấy bá ngôn một chút. Bất thình lình ngọt ngào một màn, quả thực đem tất cả mọi người ở đây đều cả kinh trận mắt hốt mồm, mọi người nhao nhao hai mặt nhìn nhau, trên mặt không có chỗ nào mà không phải là toát ra xấu hổ đến cực điểm thân sắc, cả đám đều chỉ cảm thấy không có chút nào phòng bị phía dưới, liền bị ngạnh sinh sinh lấp tràn đầy một nắm lớn thơm ngọt ngon miệng thức ăn cho chó. Nhưng mà, cùng Tiểu Kiều như vậy ngay thẳng không bị cản trở phương thức biểu đạt có chỗ khác biệt chính là, tính cách tương đối nội liễm hàm xúc Mộng Tuyển cũng không giống như nàng như vậy có thể đem tình cảm của mình như vậy thẳng thắn bày ra. Khu cụ Kỳ Họa Triệu hắng giọng một cái, mặc dù hắn đồng dạng thân là bá ngôn người phục chế, nhưng đối với Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển tình cảm lại cùng bá ngôn giống như lúc. Hắn giờ phút này, vô luận là thân phận địa vị hay là thực tế tồn tại ý nghĩa, đều lộ ra cực kỳ xấu hổ. Có lẽ vài người khác cũng không thèm để ý những này khác biệt, nhưng Tiểu Kiều cái kia thẳng thắn thái độ, không thể nghi ngờ là tại hướng hắn ám chỉ một cái sự thật tàn khốc, hắn vĩnh viễn không cách nào thay thế bá ngôn trở thành cái kia chân chính chính phẩm, mà chỉ có thể bị ép đạp vào một đầu khác hoàn toàn khác biệt vận mệnh con đường. Đúng lúc này, bá ngôn chậm rãi hướng phía Kỳ Họa Triệu đi tới, mang trên mặt thân mật mỉm cười, cũng đưa tay phải ra, biểu thị nguyện ý tới giao hảo. Kỳ Họa Triệu thấy thế, trong lòng không khỏi chần chờ một chút, động tác hơi có vẻ chậm chạp địa ra vươn tay của mình. Hoan nên về đơn vị, huynh đệ, chúng ta luôn tâm một vần, bây giờ còn có kinh tinh Dương Khánh. Bá ngôn trên khuôn mặt tràn đầy dáng tươi cười, bên cạnh mình bất chi bất giác đã tụ tập nhiều như vậy cùng chung chí hướng hảo bằng hữu. Nhưng mà, đang lúc hai cánh tay sắp chạm nhau thời điểm, Tiểu Kiều không chút do dự xông lên phía trước, một tay lấy hai người bọn hắn kết gấp giữ tại cùng một chỗ. Ngay sau đó, nàng lại nhanh chóng đem tay của mình gấp lại ở phía trên. Thấy cảnh này, Mộng Tuyền có chút sửng sốt một chút, sau đó cũng yên lặng vươn tay ra, nhẹ nhàng khoác lên ba người trên tay. Cùng lúc đó, Chu Vân Phàm, Dịch Cư Tử, Cố Khánh cùng Mạc Hàn Tinh bọn người, nhao nhao lần lượt duỗi ra hai tay, một tầng lại một tầng chồng chất lên nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kết mật tương liên, phản phất tạo thành một cỗ lực lượng vô hình mối quan hệ. Các ngươi đều tăng thêm, ta làm sao có thể bỏ lỡ chuyện tốt bực này? Hứa Dương đưa ánh mắt về phía Kỳ Họa Triệu, chỉ gặp hắn nguyên bản treo ở trên mặt, nhằm vào cái kia nguồn gốc từ tà pháp đồ vật khinh miệt chi ý đã tiêu tán vô tung. Giờ phút này, thay vào đó hiện ra ở nó trên khuôn mặt, chính là một loại đối với các đồng bạn từ đáy lòng tán đồng cùng tiếp nhận chi tình. Đúng vào thời khắc này, khi cái này tám vị cùng chung chí hướng người đồng tâm hiệp lực thời khắc, tại cách đó không xa một mực âm thầm dòm ngó bọn hắn nhất cử nhất động sàn nạ đạn nổ bụ tặc không khỏi toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm, quả thực chưa từng ngờ tới a. Vị này Tam hoàng tử điện hạ vậy mà giấu giếm ảnh võ giả đi theo Tả Hữu, nó tâm cơ chi thâm trầm thật là khiến người liễu lưới. Lại nhìn cái kia thập bát hoàng tử rõ ràng đã gặp người khác khống chế, một thân tu vi nói ít cũng gần như nguyên anh chi cảnh, nhưng lại vẫn có thể bị vị kia thân mang áo đen chân chính hoàng tử trong nháy mắt chế phục trên mặt đất. Nghĩa cương à, trước đây ngươi xuất thủ ngăn cản tại ta quả thật cử chỉ sáng suốt, đối với cái này ta thật cảm thấy hổ thẹn. Nghe được lời ấy, Nghĩa Cương vội vàng cẩn thận từng ly từng tí quỳ một chân trên đất, cung kính đáp lại nói, thiếu chủ đại nhân nói quá lời, thuộc hạ bất quá là tận việc nằm trong phận sự thôi. Theo thuộc hạ đến nhìn, cái kia hồng ý ảnh võ giả thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Về phần có quan hệ Đại Tây Quốc Tây công chúa đề ra đề nghị, theo thuộc hạ ngu kiến, chúng ta có lẽ hay là giúp cho từ chối là nghi. Dù sao việc này liên lụy rất rộng, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục a.
Hừ. Sa Na Đa Nô Bụ Tạc hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, những tạp ngư kia e sợ như thế thủy độn chi thuật, ở chỗ này cùng bọn hắn liên thủ đơn giản chính là lãng phí thời gian, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Bất quá, Long Quốc chân chính thực lực không thể khinh thường a, hắn có chút nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía phương xa. Đứng ở một bên, Nghĩa Cương cầm trong tay trường đao, cung kính lắng nghe Sa Na Đa Nô Bụ Tạc lời nói. Chỉ gặp Sa Na Đa Nô Bụ Tạc chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào Nghĩa Cương trên thân, nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói ngươi trước tạm trở về trả lời hắn bọn họ, liền nói đợi ta Nhật xuất chi quốc náo động lắng lại đằng sau, lại đến quyết định phải chăng hợp tác sự tình. Nhớ kỹ, quyết không thể nóng nội. Là. Nghĩa Cương không chút do dự gật đầu đáp, trường đao trong tay lóe ra hàn quang. Nhưng mà, vị này gặp rủi ro thiếu chủ cùng trung thành gia thần lại hồn nhiên không biết, bọn hắn chỗ tin tưởng vững chắc ảnh võ giả cùng bản thể thân phận, trên thực tế hoàn toàn điên đảo. Mà lúc này giờ phút này, tại cách đó không xa trong góc, có thể không chỉ có bọn hắn Sa Na Đa gia đang âm thầm quan sát. Đại Tây Quốc bốn người cùng Lâm Côn Chính cẩn thận từng ly từng tí giấu kín lấy thân hình, mật thiết chú ý bên này nhất cử nhất động. Lại có hai cái tam hoàng tử. Quả thật là làm cho người không tưởng được a. Xem ra cái này Long Bá luôn tuyệt đối không dung kinh thị. Cái kia Kha Tây Phú đưa tới thần bí vật phẩm vốn là muốn để Chu Vân Phạm mất khống chế phát cuồng, không nghĩ tới lại bị Bá luôn chỉ dùng một chiếc nhẫn liền nhẹ nhõm hóa giải nguy cơ. Tây Linh Tuyết mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Tây Linh Tuyết tự thân tu vi thực sự quá mức thấp, vốn cho là mang lên Hạ Hầu gia ba vị huynh đệ cùng nhau tiến lên, bao nhiêu có thể đền bù một chút tự thân tu vi phương diện thiếu khuyết, kể từ đó liền cũng có thể cùng Long Quốc người thoáng chống lại một phen. Nhưng mà, khi vị kia thần bí khó lường áo đen Bá Ngôn bỗng nhiên hiện thân thời điểm, nàng vừa rồi giật mình mặc dù có Hạ Hầu Tam huynh đệ tương trợ, phe mình thực lực vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều, lần này Đại Tây Quốc vậy mà lựa chọn cùng Thành Quốc liên thủ đi mở tội vô cùng cường đại Long Quốc, bây giờ nghĩ đến quả thực có chút được không bù mất. Như vậy, công chúa điện hạ, theo ngài góc nhìn, sau đó chúng ta đến tột cùng nên như thế nào làm việc đâu? Hạ Hầu Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng do hỏi, trong lời nói tràn đầy cẩn thận chi ý. Cùng lúc đó, một bên Hạ Hầu Thông thì con mắt chăm chú khóa chặt tại Chu Vân Phàm trên thân, trong ánh mắt lóe ra dị dạng quang mang, lộ ra đặc biệt chuyên chú. Hiển nhiên, hắn giờ phút này đã đem Chu Vân Phàm coi là chính mình mạnh mẽ đối thủ, trong lòng âm thầm quyết định muốn cùng thứ nhất so sánh. Chương 413, tẩy bài gây dựng lại chương 413, tẩy bài gây dựng lại. Tây Linh Tuyết mặt lộ vẻ không vui, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí dẫn đầu đám người chậm rãi hướng về sau triệt hồi, đi đến nơi xa mới dám mở miệng. Giờ phút này, tình huống khẩn cấp và phần. Chúng ta trước mắt có khả năng làm chỉ có hỏa tốc điều động nhân viên quay trở lại trình báo tin tức, phải tất yếu đem thế cục thay đổi đến đối với Long Đế có lợi phương hướng. Phải biết, Long Huyết Minh bây giờ tuyệt đối không phải giải tán thỏa đáng thời khắc a. Lại nhìn cái kia đại hành quốc Kha Tây Phú, nhà hắn quân bạc triệu, phú khả địch quốc, nhưng lần này lại vô ý đắc tội Đại Minh hoàng tử. Kể từ đó, những cái kia tài phú kết sủ chỉ sợ đều sẽ bị hai nước chỗ chia cắt hầu như không còn. Chúng ta Đại Tây Quốc hiện tại quốc khố trống rỗng, càng thêm tại binh sĩ chất lượng bên trên không cách nào cùng Thần Sách quân bằng được. Tin tưởng các ngươi nhìn thấy lần này Bình Định Hạ Yêu cùng Hắc Thủy Loan hải chiến đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đi. Tây Linh Tuyết phân tích người, Hạ Hầu Tam huynh đệ cùng Thành Quân cũng chỉ có thể nghe. Hạ Hầu gia ba vị huynh đệ đứng ở nơi đó, sắc mặt nghiêm trọng, mặc dù miệng đóng chặt không nói một lời, nhưng từ bọn hắn run nhẹ nhẹ bờ môi cùng lấp lóe không yên ánh mắt đó có thể thấy được, đối với trước mắt chỗ hiện ra sự thật, trong lòng bọn họ chỗ sâu kỳ thật đã yên lặng tiếp nhận cũng công nhận. Cuối cùng, ba người giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình áp bách lấy bình thường, chậm rãi cúi đầu, biểu thị ngầm thừa nhận. Hồi tưởng lại áo đen Bá Ngôn, mấy người cũng không biết kỳ thật hắn là Bá Ngôn phục chế phẩm, chỉ gặp nó dáng người thẳng tắp như tùng, khí thế lăng lệ như kiếm, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra một loại làm cho người sợ hãi uy áp. Vẹn vẹn chỉ là một cái thế thân liền đã cường đại như thế, khó mà chống lại, như vậy không khó tưởng tượng, chân chính Long Bá Triều, Long Bá Du cùng vị tiêu cao ở trên đám mây Long Đế, thực lực nhất định càng là sâu không lường được, tuyệt không phải người phổ thông có khả năng tùy tiện trêu chọc nổi tồn tại. Nghĩ đến đây, Tây Linh Tuyết không khỏi hít sâu một hơi, nói ra, nói không chừng à, chúng ta trước đó làm đủ loại sự tình, đã sớm rơi vào người ta trong tính toán. Liên giống với trước đó chúng ta cố ý phái người đến Long Quốc muốn hương sư vấn tội, liên quan tới Tam Hoàng tử giết người tin tức chuyện này, làm không tốt cũng chỉ bất quá là bọn hắn mưu kế tỉ mỉ trong đó một vòng mà thôi đâu. Lời nói này giống như một đạo kinh lôi, tại trong mấy người nổ vang, khiến lòng người chấn động. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Hạ Hầu Tĩnh rốt cục mở miệng nói chuyện. Hắn háng giọng một cái, thần sắc nghiêm túc nói ra, theo ý ta, trước mắt dưới loại thế cục này, chúng ta không được tùy tiện cùng bọn hắn xung đột chính diện. Việc cấp bách, hẳn là lập tức lấy tự viết một phong thư, cũng đem nó ra giòi thuốc ngựa mà đệ trình đến Long Đế trước mặt. Ở trong thư, chúng ta muốn tất cả biện pháp đem tất cả chịu tội toàn bộ đẩy lên tá đạo trên đầu, cần phải rũ sạch chúng ta cùng việc này quan hệ. Chỉ có dạng này, có lẽ mới có thể tạm thời bảo trụ chúng ta an toàn của mình, tránh cho gặp tai họa ngập đầu. Ân, chỉ ít, ngươi so ngươi tam đệ muốn thông minh một chút, có chút đầu óc. Tây Linh Tuyết có chút nheo lại hai con ngươi, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Hạ Hầu Thông, chậm rãi mở miệng nói ra. Nàng gái kia thanh lãnh mà trên dung nhan tuyệt mỹ, giờ phút này để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ mặt nghiêm trọng. Hạ Hầu Thông đứng bình tĩnh ở nơi đó, lắng nghe Tây Linh Tuyết lời nói, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi thâm ý trong đó. Chỉ gặp Tây Linh Tuyết nhẹ nhàng nâng lên tay ngọc, hướng phía lồng ngực của hắn điểm một cái, ngựa khí nghiêm túc tiếp tục nói, ngươi tuyệt đối không thể đi trêu chọc cái kia Chu Vân Phàm, cũng không phải là ta lo lắng ngươi sẽ không địch lại với hắn, mà là bởi vì bọn hắn phía sau Đại Minh Chu gia, thực lực sự hùng hậu xa không phải chúng ta có khả năng bằng được.
Lời nói này giống như một cái trọng truy đập vào Hạ Hầu Thông trái tim, làm hắn không khỏi nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Nhưng vào đúng lúc này, một bên Lâm Côn lại kìm nén không được nội tâm bất mãn cùng không cam lòng, cao giọng hô, đây coi là cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy bất ức vô dụng sao? Vẹn vẹn bởi vì đối phương gia tộc thế lực khổng lồ, liền muốn như vậy e ngại lùi bước phải không? Đã nói xong liên minh đối phó Long Quốc đâu? Thanh âm của hắn quanh quẩn trên không trung, mang theo một chút phẫn nộ cùng chất vấn, nhưng cái này không chút nào có thể thay đổi Tây Linh Tuyết rời đi quyết tâm. Chỉ gặp nàng cũng không quay đầu lại quay người cất bước mà đi, chỉ lưu cho đám người một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại nhưng lại quyết nhiên bóng lưng. Cùng lúc đó, một mực trầm mặc không nói Hạ Hầu Ngâm đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng liếc qua Lâm Côn. Ngươi lau sạch sẽ cái mông sao? Ta đề nghị ngươi đem cái mông của ngươi lại lau lau. Các ngươi thành quốc loại này đồ rác rưởi nhân vật, ngay cả như ngươi loại này chỉ có thể luyện tà pháp ngoại thích đều lấy ra dùng, các ngươi thành quốc mấy phần bản sự, ngươi không biết. Ánh mắt kia phảng phất đem Lâm Côn coi là một đống không có chút giá trị rác rưởi bình thường, tràn đầy xem thường cũng khinh thường. Ngay sau đó, Hạ Hầu Ngâm nâng lên trong tay thanh kia lóe ra hàn quang tinh vẫn ba hóa thường, sải bước rời đi nguyên địa, không chút nào để ý tới sau lưng đứng chết trận tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng xấu hổ giận dữ đan xen Lâm Côn. Bất quá, ngươi thật giống như đã đi qua Nhật xuất quốc đúng không? Bá Ngôn ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Dù sao, từ ban sơ nghĩ cách cứu viện đại hành quốc thuyền bắt đầu, Tuân Vũ đối đãi thái độ của hắn liền lộ ra có chút quái dị, phảng phất là đang chất vấn bình thường. Nghe được Bá Ngôn tra hỏi, Kỳ Họa Triệt trong lòng đã sáng tỏ Bá Ngôn chân chính muốn hỏi thăm đối tượng là ai. Hắn đón Bá Ngôn cái kia tìm kiếm ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi là đang hỏi Tuân Mưa sao? Gặp Bá Ngôn khẽ gật đầu, Kỳ Họa Triệt đành phải tiếp tục nói, không sai, ta xác thực đã từng đến qua Nhật xuất quốc, cũng chính mắt thấy nơi đó phát sinh hết thảy. Mà Tuân Vũ thì là Long Huyết Minh tại Nhật xuất quốc phân bộ duy nhất may mắn còn sống sót nữ đệ tử. Nữ đệ tử, đám người nghe nói lời ấy, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nhìn qua xa xa Tuân Vũ. Trước mắt Tuân Vũ bất luận nhìn thế nào, đều không có chút nào nữ hài tử vốn có mềm mại thái độ. Nhưng mà, kể từ đó, trước đó Tuân Vũ những cái kia nhằm vào Bá Ngôn kỳ quái nói chuyện hành động tựa hồ liền có thể giải thích thông được. Chắc là Kỳ Họa Triệt cùng nàng ở giữa từng có một loại nào đó gấp mắc, đến mức về sau nàng sẽ như vậy tức giận đi chữa trị ngưng không cự kiếm. Liên quan tới chuyện này a, kỳ thật ngay cả chính ta cũng không quá rõ ràng đâu. Ngay tại mấy ngày trước đó, ta vừa mới từ quá khứ xa xôi xuyên việt về cho tới bây giờ thời đại này. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, coi ta trở về thời điểm, vậy mà thoáng cái liền sai lầm phương hướng, trời xui đất khiến bay thẳng đến cái kia gọi là Nhật xuất quốc địa phương. Xui xẻo hơn là, vừa tới nơi đó liền trùng hợp gặp được Nhật xuất quốc một trận náo động lớn. Nói đến, khi đó Tuân Vũ chính gánh vác trách nhiệm, phụ trách quản lý Nhật xuất quốc phân bộ bảo cụ tinh luyện kim loại làm việc đâu. Nàng cùng mấy tương lai từ Thiên Mã chú linh cung đệ tử cùng nhau bốn chỗ tìm kiếm trong truyền thuyết thập quyền kiếm hạ lạc, bởi vậy cũng không tại phân bộ bên trong, cũng coi là may mắn trốn khỏi kiếp nạn này. Kỳ Họa Triệt vừa nói, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại ở phía trước cách đó không xa Tuân Vũ trên thân. Mà giờ khắc này hiện ra tại mọi người trước mắt, vẻn vẹn chỉ có Tuân Vũ lẻ loi trơ trọi một người mà thôi. Về phần còn lại mấy cái bên kia cùng nhau đi tới Long Huyết Minh các đệ tử, chỉ sợ hơn phân nửa đã gặp phải bất hạnh. Nghĩ tới đây, Kỳ Họa Triệt không khỏi khe khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Chương 414, lần nữa phân biệt chương 414, lần nữa phân biệt nói tóm lại, lúc đó loại tình huống kia phía dưới, ta cũng không có khả năng lập tức quả quyết xuất thủ tương trợ. Dù sao, ta cũng không phải ngươi, Bá Ngôn, ta là không có khả năng công khai tồn tại, ngươi phải hiểu được nỗi khổ tâm riêng của ta. Về sau, mắt thấy tình thế càng ngày càng nguy cấp, ta thật sự là bất đắc dĩ mới quyết định đứng ra cứu nàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kia, ta không cẩn thận chạm đến nàng thân thể. Thẳng đến một khắc này, ta mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai nàng đúng là nữ tử. Nàng lại để cho mang ta nói, nếu như ta không chịu cưới nàng làm vợ, như vậy hoặc là liền để ta tự hành kết thúc, hoặc là chính là để nàng tự tay giết ta. A, không đối, nàng muốn giết là ngươi, Long Bá Ngôn. Kỳ Họa Triệt một hơi đem toàn bộ trải qua giảng thuật hoàn tất sau, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, một bên Tiểu Kiều nghe xong lời nói này sau, lại là tức giận trừng mắt Bá Ngôn, trong ánh mắt tràn đầy trách cứ chi ý, phản phất tại đoán trách hắn vì sao cuối cùng sẽ vô duyên vô cớ trêu chọc những này chuyện tình gió chăng. Vậy mà lúc này Chu Vân Phàm, trên mặt lại toát ra một vòng thật sâu bất đắc dĩ cùng cười xấu xa, phản phất loại tình huống này với hắn mà nói sớm đã nhìn lắm thành quen, tập mãi thành thói quen. Hắn thậm chí trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán a. Làm sao bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể cùng hắn Long Bá Ngôn dính líu quan hệ đâu? Thật gọi người đã cảm thấy đáng thương lại không nhịn được nghĩ bật cười, đồng thời còn có như vậy một tia tức giận. Đúng lúc này, một bên Long Bá Ngôn hoàn toàn không biết làm sao, căn bản không rõ ràng chính mình nên dùng loại vẻ mặt nào để ứng đối cục diện trước mắt mới tốt. Khi hắn bén nhạy phát giác được Tiểu Kiều quăng tới nóng rực ánh mắt đằng sau, càng là bối rối không thôi, đành phải như cái đồ ngốc một dạng làm bộ không coi trông thấy, tận lực tránh đi cùng cái kia nhiệt liệt ánh mắt trực tiếp tiếp xúc. Đang lúc chàng diện lâm vào một mảnh yên lặng thời điểm, chỉ gặp Kỳ Họa Triệt chậm rãi đứng dậy, làm ra một bộ chuẩn bị rời đi bộ dáng. Hắn vừa sửa sang lại trên người quần áo, vừa mở miệng nói ra, "Tốt, nếu Vân Phàm sự tình đã đạt được giải quyết thích đáng, vậy ta cũng liền không tiện ở đây tiếp tục dừng lại." Nghe nói như thế, ngồi ở bên cạnh Mộng Tuyển cũng đi theo cấp tốc đứng người lên, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lên tiếng hỏi, "Chờ chút, ngươi đây là muốn đi hướng nơi nào nha?" Trong giọng nói của nàng mang theo một chút lo lắng, khiến cho toàn bộ không khí trong nháy mắt trở nên có chút lúng túng. Đối mặt Mộng Tuyển truy vấn, Kỳ Họa Triệt dừng lại một chút, sau đó hít sâu một hơi ngồi đáp, "Ta thôi, kế hoạch tiến về Nhật xuất quốc một chuyến, dự định trước đem đầu kia đáng giận cựu đầu xà mang đến phiền phức giải quyết triệt để rơi. Dù sao chúng ta mọi người không đều là hướng về phía chuyện này mới tụ tập ở này sao? Cho nên liền do ta đến xung làm tiên phong, thay các ngươi đánh cái trận đầu đi. Nói, hắn nâng lên tay trái, làm cho người kinh ngạc chính là, nguyên bản ngay cả Bá Ngôn hao hết khí lực đều không thể gỡ xuống toàn cơ thời giới, giờ này khắc này vậy mà dễ như trở bàn tay liền từ trên ngón tay của hắn tuột xuống. Toàn cơ thời giới giao phó cho sứ mệnh của ta đã hoàn thành, qua lại đủ loại đều là đã hết thể đều kết thúc. Nhưng mà ta đã mất tương lai có thể nói, có thể ngươi khác biệt, chỉ có ngươi có được bước về phía tương lai kỳ ngộ, cũng là dẫn đầu chúng ta cùng nhau tiến lên người. Kỳ họa chĩa sắc mặt ngưng trọng nói ra, cũng chậm rãi cầm trong tay viên kia thần bí toàn cơ thời giới đưa về phía Bá Ngôn. Bá Ngôn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra tiếp, khi hắn đầu ngón tay vừa mới sờ nhẹ đến lúc đó giới trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kỳ dị phảng phất tự hành vận chuyển, chỉ gặp cái kia toàn cơ thời giới lại như cùng nhận một loại nào đó triệu hoán bình thường, nhanh chóng bọc tại Bá Ngôn tay trái trên ngón vô danh. Kỳ họa chĩa nhìn chăm chú viên kia lóe ra ánh sáng nhạt chiếc nhẫn, như có điều suy nghĩ cảm khái nói, thế gian vạn sự vật vật đều có nó tồn tại chi ý nghĩa cùng giá trị. Có lẽ từ nơi sâu xa thật có cái gọi là số mệnh an bài đi. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xăm, để cho người ta khó mà nắm lấy trong đó đến tuột cùng ẩn chứa như thế nào suy nghĩ cùng tình cảm. Lúc này, mọi người chung quanh đều là nín hơi ngưng thần, lặng lặng lắng nghe Kỳ họa chia lời nói, trong lòng bọn họ tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng Kỳ họa chia tại vượt qua thời không trong lịch trình đến tuột cùng tao ngộ loại nào kinh tâm động phách kinh lịch. Đột nhiên, Bá Ngôn giống như là tựa như nhớ tới cái gì mở miệng nói ra, đúng rồi, trước đó thanh kiếm ngưng không cự kiếm bất hạnh bị ta hư hại, bây giờ thân ngươi vô binh lưới đao bản thân, sợ rằng sẽ có nhiều nguy hiểm. A nói đi, hắn quay đầu nhìn về bên cạnh Mạc Hàn Tinh. Mạc Hàn Tinh tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, lập tức đem chính mình vừa mới thu hoạch được, do chân điển nghĩa cương đem tặng chân quý vũ khí, không về xuyên hoàng tuyển tiên dẫn lấy ra ngoài. Kiện binh khí này toàn thân tản ra lạnh thấu xương hàn quang, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật. Đây chính là đến từ Nhật xuất quốc bảo đao à, ngươi mang lên nó có lẽ có thể có tác dụng lớn đâu. Bá Ngôn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cây đao kia, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên đưa về phía Kỳ Họa Triệt. Kỳ Họa Triệt tay mắt lênh lẹ, cơ hồ không có chút gì do dự, đưa tay liền một tay lấy cái kia nặng nề đao gánh tại trên vai. Nhật xuất quốc gặp lại rồi, các vị tốt bạn. Hôm nay ở đây phân biệt, chớ mong ngày khác trùng phùng thời điểm. Kỳ Họa Triệt lớn tiếng nói, lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn tiêu sái vỗ tay phát ra tiếng. Trong chốc lát, một mảnh xanh nhạt lá cây trống rông xuất hiện, phản phất nhận một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán bình thường. Mảnh lá cây này cấp tốc mảnh trướng biến lớn, trong nháy mắt trở nên như là một tấm to lớn thảm bay. Kỳ Họa Triệt dáng người mạnh mẽ nhảy lên, ổn ổn đương đương đứng ở lá cây phía trên. Ngay sau đó, mảnh kia thần kỳ lá cây giống như một đạo tia chớp màu xanh lục, vạch phá bầu trời đêm đen như mực, chở Kỳ Họa Triệt nhanh như điện chớp hướng về phương xa bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn qua Kỳ Họa Triệt thân ảnh đi xa dần dần dung nhập trong bóng đêm mịt mờ, Ngộ Tuyền không khỏi có chút nhăn đầu lông mày, trong ánh mắt toát ra một chút thương cảm cùng phiền muộn, cũng không biết Kỳ Họa Triệt bây giờ tu vi đến tột cùng đạt tới loại cảnh giới nào. Nàng khe khẽ thở dài, trong lòng tràn đầy đối với bạn bè nhớ mong cùng lo lắng. Ở một bên Hứa Dương tựa như một tòa như pho tượng lặng lặng đứng lặng lấy, hắn cái kia thâm thúy như nước đầm đôi mắt chăm chú cách đó không xa Bá Ngôn, phản phất muốn xuyên thấu qua Bá Ngôn bề ngoài nhìn thấy nó sâu trong linh hồn bình thường. Trầm mặc sau một lát, Hứa Dương như có điều suy nghĩ khẽ mở đôi môi, trầm rãi nói, trên thực tế, Kỳ Họa Triệt người này vốn là dựa vào tà ác pháp môn mà giáng sinh thế gian một loại tồn tại cực kỳ đặc thù. Bởi vậy, chúng ta tuyệt không thể dùng phổ thông người tu đạo chỗ tuân theo tiêu chuẩn đi bình phán hắn chân thực thực lực tiêu chuẩn. Liên lấy trước mắt Bá Ngôn tới nói đi, hắn thân thể này thế nhưng là do vị kia uy chấn thiên hạ cường đại Vũ Hoàng Bá Quân tự mình vận dụng vô thượng thần thông tỉ mỉ rèn đúc mà thành a. Không chỉ có như vậy, hồn phách của hắn càng là có trong truyền thuyết danh xưng mãi mãi cũng sẽ không bị ma diệt bất diệt thần phách. Suy nghĩ thêm đến trong cơ thể hắn bao hàm lấy cái kia cỗ hùng hồn vô địch quỷ lực, thật muốn nói đến, chỉ sợ thực lực chân chính của hắn có thể xưng cao thâm mặt chắc tới cực điểm, đơn giản vượt qua thường nhân có khả năng tưởng tượng phạm chủ đâu. Chương 415, kế hoạch tiếp tục. Chương 415, kế hoạch tiếp tục. Dứt lời, Hứa Dương chậm rãi quay đầu lại, đưa ánh mắt về phía đứng thẳng ở bên cạnh mình Chu Vân Phạm, trong ánh mắt tựa hồ ẩn ẩn để lộ ra vẻ mong đợi, phảng phất là hy vọng có thể từ Chu Vân Phạm nơi đó thu hoạch đến một chút đáp lại hoặc là đặc biệt kiến giải. Theo chết tiệt, vật khí của ngươi thật tốt. Nhưng mà, đối mặt Hứa Dương lời nói này, Chu Vân Phạm lại là một mặt mờ mịt cũng không hiểu, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Chỉ gặp hắn trợn mắt tròn xoe, tức hồn hển mà quát, cái gì? Ngươi lại còn dám nói vận khí của ta tốt? Tốt cái giám a. Ta vừa mới hơi kém tựa như Bá Ngôn như thế bị người đoạt xá mà mất đi tính mạng rồi. Lời còn chưa dứt, Chu Vân Phạm đống nhiên đứng thẳng người, bởi vì cảm xúc quá kích động, xung quanh thân thể của hắn thậm chí bắt đầu ẩn ẩn hiện ra từng tia mắt trần có thể thấy lấp lóe lôi quang, lốt bốt rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra năng lượng ba động kinh người. Hắc, Chu Vân Phạm a, nói cho ngươi một cái tin tức kinh người. Trải qua phòng phong thị đối với thân thể ngươi cải tạo, trên thân thể của ngươi hạn đã bị thật to mở rộng rồi. Không chỉ có như vậy đâu, hắn còn đem tự thân một bộ phận lôi độn chi lực rót vào trong cơ thể của ngươi. A phải biết, lấy trước kia chút ngươi căn bản là không có cách nắm giữ lôi độn chi thuật, bây giờ lại tại trong bất chi bất giác liền bị ngươi học được rồi. Còn có a, ta coi hồn phách của ngươi tựa hồ đã từng cùng cái kia thần bí đế vũ trận mắt khuê từng có giao hòa, chắc hẳn bởi vậy cũng thu được tăng lên không nhỏ nha. Hứa Dương mặt mỉm cười, chậm rãi nói ra. Chu Vân Phàm sau khi nghe xong, trong lòng một trận kinh hỉ, vội vàng nhắm mắt lại cảm thụ lên thể nội phun trào lực lượng cường đại đến. Quả nhiên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy trước nay chưa có sức sống, phảng phất mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây gân cốt đều ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, vậy mà trực tiếp đằng không mà lên, như là chim bay bình thường nhẹ nhàng bay lượn với chân trời ở giữa. Chu Vân Phàm thỏa thích hưởng thụ lấy loại này tự do tự tại bay lượn khoái cảm, hắn khi thì xoay quanh lên cao, bay thẳng hướng Vân Tiêu, khi thì đáp xuống, sát mặt đất nhanh như tên bắn mà vượt qua. Cái kia tiếng gió gào thét ở bên tai quanh quẩn, làm hắn càng hưng phấn không thôi. Cứ như vậy, hắn trên không trung tùy ý rong ruổi một hồi lâu đằng sau, mới hài lòng bay trở về chỗ cũ. Hai chân vừa hạ xuống, Chu Vân Phàm liền ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà sắc bén nhìn về phía phương xa, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận Phòng Phong thị, lần này coi như số người gặp may. Bất quá đừng nóng nội, lần sau gặp lại thời điểm, nhưng chính là ta tự mình xuất thủ tới thu thập ngươi ra hỏa này. Được rồi, cuộc động loạn này cuối cùng là sắp lắng lại, tất cả mọi người vất vả, mau đi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một phen đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai chúng ta liền muốn cải trang thành Kha Tây Phú bộ hạ, lấy hợp lý thân phận hợp pháp bước vào Nhật xuất quốc. Bán luôn vừa nói, một bên phất tay ra hiệu đám người, sau đó hắn dẫn đầu bắt đầu động thủ sửa sang lại bên người vật phẩm đến. Mấy người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao hành động, nhanh chóng đem riêng phần mình bọc hành lý thu thập thỏa đáng, sau đó cùng nhau hướng phía rừng sắt ở bến cảng bên cạnh Hòa Phong cự hạm đi đến. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu xuống nho nhỏ Lưu Cầu Quốc trên thổ địa, quốc gia này chậm rãi từ hôm qua dung chuyển cùng trong hỗn loạn tỉnh lại, từ từ khôi phục trước kia cái kia yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng. Thần sách quân các tướng sĩ đều đâu vào đấy dọn dẹp Kha Tây Phú dinh thự trùng quanh gạch bể ngói vỡ, cũng cẩn thận tìm kiếm lấy khả năng để lại tài vật. Cùng lúc đó, trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người cũng bắt đầu châu đầu ghé thai, đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua nghị luận ầm ĩ, mà lúc này, tại Lưu Cầu Quốc trong hoàng cung, thượng thị hoàng đế chính đoan ngồi ở trên triều đình, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú phía trước. Hắn biết rõ lần này sự kiện đối với bổn quốc tới nói ý nghĩa trọng đại, bởi vậy đối đãi sắp đến Chu Vân Phàm bọn người không dám chậm trễ chút nào. Không chỉ có như vậy, hắn còn đặc biệt sai người vì bọn họ dự trở lại tôn quý chỗ ngồi. Khi Chu Vân Phàm, Bá Ngôn, Tây Linh Tuyết cùng Sa Nạ đã nổ bù tặc một đoàn người đi vào triều đình lúc, thượng thị hoàng đế vội vàng đứng dậy, vẻ mặt tươi cười tiến ra đón, cung kính nói ra, Lưu Cầu Quốc chủ, thượng thị cung kính bồi tiếp chư vị đã lâu. Hoan nghênh các vị hoàng tử, công chúa cùng thiếu chủ đại gia quang lâm, xin mời mau mau nhập tọa nói đi. Hắn nghiêng người dùng tay làm dấu mời, dẫn lĩnh bốn người đi hướng sớm đã an bài tốt chỗ ngồi. Chỉ gặp Bá Ngôn có chút không người, mang trên mặt khiêm tốn mà hữu lễ dáng tươi cười nói ra, tôn kính quốc chủ bệ hạ, chúng ta lần này tùy tiện đến đây bái phỏng, quả thật sự tình gia khẩn cấp lại tình thế bất đắc dĩ à. Tại trong lúc này như cho quý quốc mang đến bất luận cái gì tổn thất hoặc chỗ bất tiện, mong rằng ngài có thể đủ nhiều nhiều rộng lòng tha thứ, thứ lỗi một hai. Nói xong, hắn cái kia thâm thúy như đàm thủy giống như ánh mắt nhẹ nhàng nhất chuyển, nhìn phía bên cạnh đứng nghiêm Mạc Hàn Tinh. Mạc Hàn Tinh tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu, lập tức cánh tay vung lên, tựa như chỉ huy thiên quân vạn mã bình thường thoải mái tự nhiên. Ngay sau đó, chỉ nghe một trận tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần truyền đến, nguyên lai là mấy tên dáng người khôi ngô hộ vệ chính vững vàng giơ lên năm cái cực đại không gì sánh được cái dương chậm rãi đi tới. Bọn hắn bộ pháp chỉnh tề hữu lực, mỗi một bước rơi xuống tựa hồ cũng có thể gây nên mặt đất chấn động nhẹ nhẹ. Đợi cho cái này năm thanh dương lớn bị để đặt thỏa đáng đằng sau, Mạc Hàn Tinh tự mình đi ra phía trước, đưa tay nhẹ nhàng đẩy trong đó một cái dương cái nắp. Trong chốc lát, chói mắt hào quang chói mắt từ trong dương bắn ra mà ra, sáng rõ đám người cơ hồ mắt mở không ra. Đợi quang mang hơi giảm bớt một chút sau, mọi người mới nhìn rõ nguyên lai trong dương tràn đầy vàng óng, trắng bóng vàng bạc châu báu, số lượng nhiều đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Những vàng bạc tài bảo này, hôm nay cô y đưa chúng nó đưa tới, tạm thời cho là ta thần sách quân tạm thời mượn dùng quý quốc bến cảng cần thiết thanh toán thuê phí tổn cùng quản lý chi tiêu. Mặc dù điểm ấy tài vật có lẽ không có ý nghĩa, nhưng cũng là chúng ta một phen thành ý chỗ, còn khẩn cầu quốc chủ bệ hạ ngàn vạn lần đừng muốn ghét bỏ a. Bá Ngôn Ngôn từ khẩn thiết nói bổ sung. Phải biết, Lưu Cầu Quốc địa vực nhỏ hẹp, nhân khẩu thưa thớt, nó cái gọi là văn võ bá quan cộng lại thậm chí đều bất mãn trăm người. Như vậy quy mô quốc gia, thực lực kinh tế tự nhiên cũng tương đối yếu kém. Mà trước mắt cái này tràn đầy ngũ đại dương vàng bạc tài bảo, đối với cái này tiểu học dân quả Lưu Cầu Quốc mà nói, không thể nghi ngờ được xưng tụng là một bút tài phú kết sủ. Xuất tiền, tự nhiên là Kha Tây phú, tiền là phá trong nhà chỗ tìm kiếm một bộ phận, chọn vẹn bù đắp được nước nọ nhiều năm tài chính thu nhập. Lại thêm Bá Ngôn bọn người từ đầu đến cuối đều biểu hiện được nho nhã lễ độ, không có chút nào nương tựa theo tự thân cường đại binh lực ưu thế đối với Lưu Cầu Quốc quốc quân có nửa phần bất kính chi ý, thượng thị hoàng đế trong lòng tất nhiên là không kìm được vui mừng, nguyên bản treo lấy một trái tim cũng rốt cục trở xuống trong bụng. Nhìn thấy tuổi trẻ Bá Ngôn như vậy nhận biết lại thể, phong nhã hào hoa, lại nhìn xem hôm qua còn bức bách chính mình thoái vị chân điền thiếu chủ, trong não không khỏi bắt đầu động lên ý đồ xấu. Chương 416, ghen tuông giạt rào. Chương 416, ghen tuông giạt rào. Tam hoàng tử thật sự là quá khách khí rồi, chúng ta tiểu quốc cùng Long quốc so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực a. Ta dưới gối trừ khuyển tử bên ngoài, còn có hai cái bất thành khí nữ nhi đâu. Nếu như ngài không chê, liền để các nàng đi theo ngài tả hữu, làm tỷ nữ phụng dưỡng ngài đi. Thượng thị hoàng đế thái độ dị thường kiêm tốn, phản phất đem quốc gia của mình bỡn cợt không đáng một đồng. Nhưng mà đầu óc của hắn cũng không có ngu dốt đến loại trình độ kia, cái gọi là tỷ nữ, bất quá là một loại huyền chuyển thuyết pháp thôi. Hắn mục đích thực sự là muốn thông qua loại phương thức này cùng Long quốc nhờ và chút quan hệ, để cho mình quốc gia cũng có thể trên vùng đại lục này có một chỗ cắm rủi. Đáng tiếc là thượng thị hoàng đế cũng không có phát giác được, tại Bá Ngôn sau lưng, một cỗ nồng đậm ghen tuông chính lặng yên tràn ngập ra. Chỉ nghe hừ một tiếng, tiểu kiều không khách khí chút nào ngắt lời hắn, ngươi cái lao giả đáng chết này, chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Bá Ngôn đã có ta Long quốc Nguyệt Hoa huyện chủ Tiểu Tâm cùng tuệ từ công chúa Dương Mộng Tuyển hai vị chưa lập gia đình hòa phi, con gái của ngươi hay là chính mình giữ lại cho mình dưỡng lao đi. Tiểu Kiều lời nói như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về thượng thị hoàng đế, để hắn lập tức á khẩu không trả lời được. Nhưng mà, ngay tại cái này lúng túng bầu không khí bên trong, lại còn có một ít không thức thời niên kỷ lão đại thần tiếp tục líu lo không ngừng, ai nha nha, Long đế đại nhân có ba đứa con, điện hạ này tự nhiên cũng hẳn là đa nạp thiết thôi. Dù sao tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, chính là khai chi tán diệp thời điểm tốt đâu, những đại thần này tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được tiểu Kiều không vui, chính ở chỗ này phối hợp nói: "Mở đầu của ngươi a, có tin ta hay không tìm ngươi vào cung làm thái giám a?" Tiểu Kiều mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thanh âm cao vút mắng. Lời của nàng như là trực tiếp đem chủy thủ trực tiếp đưa tới vị kia tuổi già đại thần ít hầu. Bất thình lình giận dữ mắng mỏ để tuổi già đại thần kinh ngạc không thôi, hắn vô ý thức che lại hạ bộ của mình, phản phất tiểu Kiều uy hiếp đã biến thành hiện thực. Tuổi già đại thần bị dọa đến hoàn toàn nói không ra lời, hắn mở to hai mắt nhìn trước mắt vị này mạnh mẽ đại tiểu thư, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới chính mình đối mặt người không chỉ có là tiểu Kiều, hay là vị hôn thê của nàng, mà lại vị hôn thê này hiển nhiên không phải tốt gây nhân vật. Tiểu Kiều thấy thế, càng là tức giận không đánh một chỗ đến, nàng căm tức nhìn tuổi già đại thần, tiếp tục mắng: "Hừ, lao già đáng chết, ngươi nếu là còn muốn làm ngươi tiểu quốc hoàng đế, ngươi liền cho ta thành thật thật đợi, đừng cả ngày nghĩ đến đem nữ nhân đưa cho người khác. Nhà ta Bá Ngôn không thiếu tiểu thiếp, cũng đừng tiểu thiếp." Nói xong, tiểu Kiều quay người nhìn về phía Bá Ngôn, chỉ gặp Bá Ngôn thân thể khẽ run lên, hiển nhiên cũng bị tiểu Kiều khí thế hù dọa. Hắn cúi đầu, không dám cùng tiểu Kiều đối mặt, trên trán thậm chí rịn ra một chút mồ hôi lấm tấm. Nhưng mà, cùng Bá Ngôn quấn bách hình thành so sánh rõ ràng chính là Chu Vân Phàm, hắn đứng ở một bên, khóe môi nhếch lên một tia cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười, hiển nhiên đối với Bá Ngôn xấu hổ tình cảnh cảm thấy thập phần vui vẻ. Mà Hứa Dương thì tại cố gắng khắc chế chính mình, hắn cắn chặt môi, liều mạng không để cho mình cười ra tiếng. "Quốc chủ, chúng ta thân mang trọng trách, lần này đến đây chỉ là hơi dừng lại, nước ta quân đội còn cần dựa vào ngài chiếu cố, thật sự là làm phiền." Bá Ngôn luôn từ khẩn thiết nói, sau đó không chút do dự không người thi lễ, chuẩn bị quay người rời đi. Động tác của hắn gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng, phản phất cái này triều đình với hắn mà nói chỉ là một cái ngắn ngủi khách qua đường chi địa. Bá Ngôn một thân một mình chậm rãi lui lại, mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn như vậy mà kiên định, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm người chung quanh ánh mắt. Mấy người khác thấy thế, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có thể theo sát lấy chắp tay cáo tử. Chân Điền Nghĩa Vũ lúc rời đi, còn cố ý quay đầu nhìn mấy lần thượng thị hoàng đế, ánh mắt kia để lộ ra một loại rõ ràng cảnh cáo ý vị, phảng phất tại nói: "Ngươi cho ta cẩn thận một chút, nếu không ta tùy thời đều có thể đem ngươi hoàng vị cướp đi." Bá Ngôn vừa ra hoàng cung, tựa như thả gánh nặng thở dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm cô: "Thật là, lao đầu tử kia chẳng lẽ là muốn hại chết ta phải không?" Ngay tại hắn thoáng buông lòng thời điểm, đột nhiên cảm giác có đồ vật gì nhẹ nhàng nhảy lên phía sau lưng của hắn. Bá Ngôn tập trung nhìn vào, nguyên lai là cái kia tên là Côn Côn tiểu gia hỏa. Nó như cái hài tử bướng bỉnh một dạng, một cái nhảy nhỏ liền vững vàng rơi vào Bá Ngôn trên lưng, một màn này nhìn hơi có chút thiếu nam thiếu nữ ở giữa mỹ hảo tình cảm lưu luyến hương vị. Nhưng mà, cái này cùng Bá Ngôn nhưng không có nửa xu quan hệ. Hắn chỉ cảm thấy bất thình lình tập kích để hắn có chút trở tay không kịp, không đợi hắn kịp phản ứng, tiểu Kiều thanh âm tựa như một thanh lợi kiếm một dạng đâm rách không khí: "Ngươi đang làm gì? Ngươi cái này xuống ngư cũng phải cùng ta cướp người sao?" Tiểu Kiều trong thanh âm tràn đầy sát khí, để cho người ta nghe không khỏi rùng mình. Bá Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, đây thật là tai họa bất ngờ a. "Côn Côn, mau xuống đây rồi." Bá Ngôn lo lắng hô, nhưng mà linh sủng kia lại phảng phất không có nghe được bình thường, vẫn tại giữa không trung bay nhẹ cánh. Bá Ngôn thấy thế, trong lòng càng bất đắc dĩ, nhịn không được phản nàn nói: "Ai nha, ngươi tiểu gia hỏa này, còn chê ta không đủ bận điệu sao?" Đúng lúc này, tiểu Kiều đột nhiên từ trong phòng bật ra, nàng không nói hai lời, đưa tay nắm chặt Bá Ngôn lốt hai. Bá Ngôn vội vàng không kịp chuẩn bị, đau đến hắn lập tức kêu to lên: "Ôi cho ăn." "Tiểu Kiều, ngươi điểm nhẹ a." Một bên Mạc Hàn Tinh thấy cảnh này, vô ý thức muốn lên trước hỗ trợ, nhưng mà cước bộ của hắn vừa mới xê dịch, tiểu Kiều liền bỗng nhiên xoay người một cái, ánh mắt lạnh như băng kia trong nháy mắt để cả người hắn đông cứng đứng lên. Mạc Hàn Tinh trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ trên sống lưng dâng lên, hắn vội vàng nuốt nước miếng một cái, cũng không dám lại có chút động tác. Ngộ Tuyên thấy thế, liền tranh thủ Côn Côn kéo đến phía sau mình, sau đó nhẹ nhàng nuốt một cái mũi của nó, giận trách: "Được rồi, Côn Côn, đừng nghịch ngầm rồi." Một động tác này, tựa như là một cái hiền thê lương mẫu đang khuyên nhủ con của mình bình thường. Côn Côn tựa hồ đối với Mộng Tuyền một bộ này rất là hưởng thụ, nó lập tức như đứa bé con một dạng, ôm thật chặt lấy Mộng Tuyền. Mộng Tuyền thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, nàng quay đầu đối với Tiểu Kiều nói ra: "Tiểu Kiều, nếu không chúng ta hay là tranh thủ thời gian trở lại Hòa Phong phía trên, thương lượng một chút bước kế tiếp nên làm sao bây giờ?" Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương đứng ở một bên, đều có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào mở miệng. Dù sao, bọn hắn cùng Tiểu Kiều quan hệ cũng không phải là đặc biệt thân mật, mà Mạc Hàn Tình cùng Cố Khánh càng là lấy ra thần thân phận đứng ở chỗ này, càng không tiện nói chuyện. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có Mộng Tuyền có thể ra mặt điều giải. "Thứ ngươi đã có ta cùng Mộng Tuyền hai người, bản cô nương còn vì ngươi chết qua một lần, ngươi nếu là có lỗi với ta hay là Mộng Tuyền, cùng nữ tử khác lêu lổng, ta có thể không tha cho ngươi." Tiểu Kiều tức giận nói, kỳ thật trong lời nói nghĩ chẳng qua là Bá Ngôn đối với mình cùng Mộng Tuyền quan tâm, loại kia chỉ có quan tâm.